Chương 137, Quý Ngưu chiến xe uy lực chân chính, 10 trượng bên trong, vẫn là 2, chương 137, Quý Ngưu chiến xe uy lực chân chính, 10 trượng bên trong, vẫn là 2, đạo này tản ra cổ pháp khí tức kết giới, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, lập loè huyền quang bên trong vũ văn mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Người tiêu phí 10 năm thọ nguyên, bắt đầu gây dựng lại thủy hành vũ văn, lần lượt thay đổi tổ hợp phương thức, không thu hoạch được gì. Bất quá ngươi không hề nản chí, thấy rõ tất cả vũ văn, đem thôi diễn đi ra chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi lại đầu nhập 30 năm thọ nguyên, lần lượt thất bại lần lượt thử nghiệm, dần dần đối với loại này thủy hành kết giới bố cục có thâm nhập hiểu rõ. Lại qua 50 năm, ngươi thành công, một đạo thủy hành màn trời ở đây trước mặt nổi lên, ngươi thành công thôi diễn ra hắc thủy huyền quang màn. Thật sự một đầu. Tham dò rõ ràng huyền quang kết giới tổ hợp về sau, Thẩm Sán thần thức dung nhập màn sáng trong kết giới, lập tức nhìn thấy sau màn nước mơ hồ kiêu dương thân ảnh. Cùng lúc đó, đang tu luyện bên trong Mục Minh lập tức từ tu luyện bên trong tỉnh lại, thần thức thả ra bao phủ bốn phía. Nó tựa như cảm thấy thăm dò, nhưng trước mắt hắc thủy huyền quang kết giới chính là hơn 8,000 năm trước Cung Sơn Bá Bộ lưu lại, bây giờ có thể khống chế môn này vu thuật tại ung ấp đã không nhiều lắm. Cảm ứng một chút về sau, Huyền Minh thu hồi thần thức, nó cảm thấy có thể là mình muốn đột phá tứ giai nghị có chút má trướng. Tốt cảnh giác. Thẩm Sán lặng lẽ thu hồi thần thức, khó trách đầu này Kiêu Dương dám không mang cường đại hộ vệ đi ra tu luyện, chính nó thực lực liền đủ cường đại. Kết giới này đúng là lợi hại, quản chi hắn tham ngộ đầy đủ vận chuyển huyền diệu, vẫn như trước khó đem phá bỡ. Toàn bộ kết giới bên trên hiện ra một cốt như có như không long lực. Sông Quế một bờ. Thẩm Sán đứng chắp tay, nhìn về phía Long Lâm Tân phương hướng. Tổng cộng có 500 đầu Kiêu Dương tinh nhuệ tộc binh, trong đó thiên mạch võ giả 13 con, trong đó bao gồm 3 đầu vạn phu trưởng cấp Kiêu Dương, cái khác cũng đều là khí lực cường đại khai sơn cảnh. Lại có là bọn hắn chỗ thủ hộ tam giai đỉnh phong Kiêu Dương vũ sư. Như thế tốt chỗ tu hành, Thẩm Sán cảm giác để cho Kiêu Dương dùng quá trà đạm, có lẽ cho hắn tới dùng. Thu hồi ánh mắt về sau, hắn dậm chân hướng đi chiến xe thanh đồng. Chiếc này chiến xe thanh đồng chính là tam giai thượng phẩm vũ khí, chiến trường chân chính đại sát khí. Toàn bộ Lạc Thủy Bá Bộ cũng liền 2 chiếc mà thôi, nghe nói còn là năm đó đi theo Ung Sơn Bá Bộ chinh phạt Kiêu Dương truyền xuống. Lạc Phong có thể cưỡi chiến xa đi ra, là vì chiếc này chiến xa thuộc về bọn hắn cái này một chủ mạch. Nếu không phải vì hắn an toàn bình thường người căn bản sẽ không lấy ra. Thứ này, Lạc Thủy Bá Bộ vũ sư không phải là không có phòng chế qua, có thể phòng chế ra chiến xa phẩm giai đều so chiến xe thanh đồng kém rất nhiều. Thậm chí bộ lạc tất cả 2 chiếc chiến xe thanh đồng, Lạc Thủy Bá Bộ võ giả cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ chiến lực. Trên chiến xa, hiện đầy quỷ lưu chiến văn. Lúc ấy lần đầu tiên thời điểm, Thẩm Sán liền cảm giác cái xe này nên cho hắn tới dùng. Quá xứng đôi. Đồng thời tại nhìn thấy chiếc này chiến xa thời điểm, hắn liền đang nếm thử khống chế cái này chiến xa. Một khi kích hoạt trên chiến xa vu văn, sẽ diễn hóa ra một đầu 20 trượng lớn nhỏ quỷ lưu thần hình, khuấy động bốn phương phong vân sóng khí hướng về phía trước xung phong. Duy nhất tỉ vết chính là không bền bỉ. Đang thử qua về sau, Thẩm Sán cảm giác chính là, đây chính là hắn đồ vật. Nhắc tới Lạc Phong cũng là vận khí không được, lúc ấy tại Nguyên Sơn bộ thời điểm, nếu có thể niệm động chú ngữ kích hoạt chiến xa, nói không chừng thật đúng là có thể giết ra ngoài. Nhảy lên chiến xa về sau, Thẩm Sán vén lên chiến xa rèm, đối với Lạc Phong nói ra, huynh đệ, tiếp xuống ngươi muốn quang tông diệu tổ. Trong chiến xa, đà chủ ghé vào một bên, trông nom thiếu cánh tay cột chân Lạc Phong. Nói xong, hắn đem nhấc lên rèm thả xuống. Kỳ thật ban đầu chiến xa là không có phía trước cái này rèm, liền phía sau, hai bên đều không có thanh đồng tâm tre, đây đều là Lạc Thủy Bá Bộ phía sau chính mình tăng thêm tới. Thật tốt chiến xa cho tăng thêm cái buồng xe, biến thành xe ngựa. Nhảy lên chiến xa Thẩm Sán, hai tay đặt tại chiến xa phủ tay bên trên, phía trước vốn nên là có 4 đầu dẫn dắt chiến thú chiến xa, hiện tại cũng chỉ có 2 đầu linh kỳ thú. Trước mắt điều kiện không cho phép, chỉ có thể chắp vá dùng. Thẩm Sán cũng không có nghĩ đến đem buồng xe cầm xuống đến, có buồng xe cũng có thể ngăn lại Lạc Phong bộ dạng. Ầm ầm. Chiến xa phát ra oanh minh thanh âm, hướng về Long Lâm Tân bến đỏ phóng đi. Long Lâm Tân Kiêu Dương doanh địa. Tiếng nổ tại trong màn đêm 10 phần vang dội, lập tức dẫn tới trong doanh địa Kiêu Dương tộc binh cảnh giác lên. Tháp canh chỗ cao Kiêu Dương tộc binh, nhanh chóng hướng về bốn phía dò xét. Phía nam, có đồ vật xuống lại. Chuẩn bị. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, Kiêu Dương tộc binh nhanh chóng tụ tập lại, mười mấy chi cự tiễn đưa vào nỏ cơ. Ba đầu Kiêu Dương vạn phụ trưởng cũng từ phòng xá bên trong đi ra. Là chiến xa. Chỗ cao tháp canh bên trên Kiêu Dương tộc binh hét lớn một tiếng, mấy đạo cự tiễn phá không mà ra, hướng về chiến xe thanh đồng mà đến. Nhưng mà, chiến xa tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem cự tiễn vung tại phía sau. Trên chiến xa, nhìn thấy Kiêu Dương doanh địa đang ở trước mắt, Thẩm Sán đặt tại trên tay vịn hai tay nổi lên huyết khí. Mãnh liệt huyết khí nhuộm đỏ quỷ ngư văn, theo tay vịn càn quét toàn bộ chiến xa thân xe. Đương nhiên, phía sau trang bị thêm không tính. Giống. Trong chốc lát, một đầu gần tới 20 trượng lớn nhỏ khổng lồ quỷ ngư hiện ra, đem chiến xa phía trước hai đầu linh kỳ thú cũng bao phủ tại bên trong. Rầm rầm rầm. Cự tiễn, tên phá giáp như nước mưa đồng dạng mãnh liệt mà đến, tại quỷ ngư trên thân bắn tung tóe ra một chút gợn sóng. Chiến xa đột nhiên biến thành quỷ ngư, bày trận cầm thuẫn Kiêu Dương võ giả căn bản đều phản ứng không kịp. Giống. Quỷ ngư phát ra kinh thiên gào thét, tựa như xé rách không khí, mang theo một đạo kinh khủng sóng khí, xông về Kiêu Dương doanh địa. Tại Kiêu Dương tộc binh trong mắt hoảng sợ bên trong, khổng lồ quỷ ngư bại sơn đảo hải đồng dạng, từ trên thân bọn họ đổ tới. Cự thuẫn như mon sườn, vỡ vụn thành mảnh vụn cặn bã mưa. Ầm ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, từng đầu Kiêu Dương bay tứ tung mà lên, chuyển ra lốt bốp đứt gần gãy xương tiếng vang, cổ tay cụt chân tập hợp mưa máu tại bốn phía chút xuống. Chiến xa xông tới sau đó, phía sau mang theo một đạo huyết vụ trường hạ. Tùy theo, quỷ ngưu không ngừng nghỉ chút nào, vọt thẳng hướng về phía phòng xá chính giữa ba vị Tiêu Dương vạn phu trưởng. Ngăn lại hắn, Mục Minh cực kỳ hoảng sợ, đưa tay đem trường thương của mình ném ra, trực tiếp bị Quý Nưu chiến xe đụng phải một bên. Bất quá, Quý Nưu thần hình lay động kịch liệt, mau ra tay. Nhìn thấy trường hợp này, Mục Minh chỗ nào vẫn không rõ, đây là không có năng lực lượng cung ứng. Mục Bi, Cụ Trạch lúc đầu lui về sau đi tư thế, một lần nữa lại xuống tới. Nhưng mà, trên chiến xa Thẩm Sán sớm đã nhảy lên một cái, toàn thân huyết khí phun trào ở giữa, cả người biến thành năm trượng lớn nhỏ, mãnh liệt mãng hoang sát khí khuấy động mà ra. Diễn hóa hoang thú chiến thể về sau, hắn đưa tay ở giữa liền hướng về trước mặt ba vị Tiêu Dương vạn phu trưởng ném ra ba cây cự tiễn. Ba đầu Tiêu Dương vạn phu trưởng cảm thụ được Thẩm Sán đột nhiên từ hình người hóa thành như hoang thú đồng dạng, cả người phát ra để cho bọn họ kinh dị khí cơ. Phốc phốc phốc, máu xương bị xuyên thủng âm thanh vang lên, Thẩm Sán cánh sau lưng gỗ nhanh chóng vạch qua ba đạo thân ảnh, không quản chết hay không thấu đều đạp vỡ cổ. Sau đó xông về phòng xá nội địa động đối vào, giang giác theo chỗ cửa hang vu phủ bị xé đứt, trong động Mục Minh lập tức liền nghe được, tiếp lấy liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm mãng hoang khí tức vào tới. Lúc này nó không chút do dự lấy ra một tòa tiểu đỉnh, mảng lớn thủy quang mãnh liệt mà lên. Tiểu đỉnh mới vừa vặn lấy ra, Mục Minh liền thấy một đạo thân thể cao lớn đánh tới. Không, hẳn là quét ngang tới. Mục Minh vô cùng hoảng sợ, muốn tránh răng rắc. Thẩm Sán thân thể cao lớn đâm vào trên đỉnh, đỉnh đâm vào Mục Minh trên thân, Mục Minh đâm vào kết giới bên trên. Tiêu Dương tộc tam giai đỉnh phong vũ sư, lồng ngực chỗ khảm vào một cái đỉnh, toàn thân toàn bộ bị chen trở thành bánh hình. Mục Minh mở to hai mắt nhìn, máu loang từ trong miệng tuôn ra, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Nó đường đường Tiêu Dương tam giai đỉnh phong, đại vu tế đệ tử, có hy vọng tiến giai đại vu tứ giai, một đạo vu thuật mới phát một nửa. Răng rắc. Thẩm Sán lộ ra tay, một cái bẻ gãy trước mặt vu sư cái cổ. Xác định trước mặt vu sư chết rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tam giai đỉnh phong vu sư, hắn thật có điểm sợ hãi. Xem ra 10 trượng bên trong, hay là hắn tương đối nhanh một điểm. Đem tiểu đỉnh từ vu sư thi cốt bên trên trục xuống, Thẩm Sán nhìn thoáng qua, đồ tốt đã chương 138, Long mộ. Nhân đan chi thuật, tìm chiến xe thanh đồng, cầu nguyện, 1, chương 138, Long mộ. Nhân đan chi thuật, tìm chiến xe thanh đồng, cầu nguyện, 1, đem khảm tại huyền thủy màn sáng bên trên Tiêu Dương vu sư bừng ra, Thẩm Sán thuận thế đem trên người hắn vu nang bổ xuống. Nhìn ra hỏa này hình dạng, hắn hiểu được một cái rất chất pháp đạo lý, làm vũ sư, thể phách không thể không lý tưởng. Bằng không 10 trượng bên trong, dễ dàng đụng đại vận. Trước không có kiểm tra vu nang bên trong đồ vật, Thẩm Sán thần thức rơi về phía dưới chân long cốt hóa thạch. Màn sáng trong kết giới long lực khí tức, chính là tòng long hóa xương trong đá thả ra. Cẩn thận quan sát một phen về sau, Thẩm Sán cũng minh bạch vì sao đầu này Tiêu Dương vũ sư muốn ở chỗ này tu luyện. Mảnh này kết giới cùng dưới mặt đất long cốt hóa thạch đã trở thành một thể, tựa hồ có lực lượng càng thêm cường đại phong toàn nơi này, chỉ có thể ở đây tu luyện. Cảm giác bên trong, long cốt hóa thạch nội bộ có 10 phần rõ ràng xương kết, long lực khí tức cùng thủy nguyên lực hòa làm một thể, phóng thích ở khu vực này khu vực. Ầm ầm. Thẩm Sán đếm thử hướng long cốt hóa thạch đánh một quyền, màu ngà sữa chỉ từ hóa thạch bên trên nở rộ mà ra. Đủ để đánh nát sơn nhạc lực quyền, giống như là châu đất xuống biển tan rã ở vô hình. Căn bản đánh không nát. Lại thử mấy lần, ý nguyên không có chút nào thu hoạch. Thẩm Sán có chút thất vọng, hắn còn muốn nếu có thể chuyển về tộc bộ, tiểu long ngư xác định sẽ thích cái này xảo huyệt. Có thể long cốt hóa thạch hiển nhiên chuyện không đi, cái này có thể thì khó rồi. Nơi đây không thể ở lâu. Thu Kiêu Dương vu sư thi cốt về sau, Thẩm Sán đổi thân áo bào lao ra địa động, trên mặt đất lưu lại Kiêu Dương tộc binh đã tán loạn. Vừa mới Quỳnh Nưu chiến xe công kích, cũng không có đem tất cả Kiêu Dương tộc binh đều giết chết, cũng liền nghiền chết hơn phân nửa. Hắn gấp gáp vênh sát Kiêu Dương vu sư, chỗ nào lo lắng những thứ này lưu lại tới Kiêu Dương tộc binh. Chủ thượng, những cái Kiêu Dương tộc binh đều dọa cho bể mật gần chết, giải tán lập tức. Trên chiến xa, đa chủ toàn thân run rẩy lộ ra đầu. Phía trước Thẩm Sán diễn hóa chiến thể thời điểm, nguồn gốc từ thượng vị hoang thú cái chủng loại kia khí tức, kém chút cho nó dọa đứng không dậy nổi. Nhìn một chút, để lại một câu nói, Thẩm Sán lại lần nữa hướng về địa động mà đi. Cảm thụ được nồng đậm vô cùng thủy nguyên lực, thân thức của hắn lại lần nữa rơi vào mỗi một cái nơi hẻo lánh, muốn thử một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới lỗ thủng. Đáng tiếc một phen tìm kiếm xuống, màn sáng kết giới cùng long cốt hóa thạch hoàn mỹ dung hợp tại một thể. Cuối cùng, Thẩm Sán thần thức rơi vào long cốt hóa thạch long đầu bộ phận. Nơi này có rất rõ ràng trảo ấn, đem long đầu xương cho đào đi. Bởi vậy có thể thấy được, trong mắt hắn hoàn mỹ một thể kết giới, nhưng thật ra là hắn thực lực quá kém, tìm không được sơ hở, không hề đại biểu người khác đào không đi. Cái này khiến Thẩm Sán rất giận. Thân thức tại bị móc xuống vị trí lao đại lập đi lặp lại kiểm tra mấy chục lần, hắn từ bỏ. Đồ ăn liền đồ ăn a, dù sao cũng không người nào biết. Nhanh chóng đè xuống ý niệm trong lòng, Thẩm Sán chuẩn bị rời đi. Đụng chết Tiêu Dương tộc tam giai đỉnh phong vũ sư, còn không tranh thủ thời gian chạy trốn chờ đến khi nào. Cảm thụ được nồng đậm thủy nguyên lực, trước khi đi Thẩm Sán lòng tràn đầy không cam lòng, mở ra miệng rộng, thần thức bao phủ toàn bộ kết giới nội bộ, đem phun trào thủy nguyên lực điên cuồng hướng về trong cơ thể kéo vào. Cái này bảo địa, không thể đến không, gặp một cái lại đi. Ầm ầm. Hiện ra sáng chói ánh sáng hoa ôn nhuận thủy nguyên lực, mãnh liệt hướng về Thẩm Sán trong cơ thể mà đi. Cứ như vậy một cái, cảm giác sánh được hắn tại tộc địa khổ tu 20 ngày. Đưa vào trong cơ thể thủy nguyên lực, có một bộ phận tại huyết nục, xương cốt ở giữa phun trào, vậy mà còn có một loại tẩy luyện huyết nục cảm giác. Thẩm Sán rõ ràng cảm nhận được, chính mình xương bên trên thú văn lập tức phát sáng lên, nhanh chóng đem thủy nguyên lực bên trong chứa đựng long lực hấp thu. Ầm ầm. Cảm nhận được một màn này, Thẩm Sán càng khó chịu hơn. Hắn một bên đi ra ngoài, lại nhanh chóng đã vận hành lên ngũ thú công pháp, thiên mạch cùng vu mạch cùng chuyển động, chuẩn bị cuối cùng trước khi đi luyện thêm hóa một cái. Ngang. Lúc này, một tiếng giống như long ngâm âm thanh vang lên. Chỉ thấy vốn là giống như là ngọc thạch long cốt hóa thạch, tách ra bạch sắc quang mang. Mấy trượng lớn nhỏ long cốt hóa thạch nội bộ, một đạo trắng sữa như bùn thu đồng dạng du ánh sáng, giống như đang say giấc nồng tỉnh lại. Cá trạch đồng dạng du quang nhẹ nhàng chấn động, ẩn chứa long lực bành trướng thủy nguyên lực mãnh liệt mà ra, đem toàn bộ huyền quang kết giới lập tức tràn đầy. Đang chuẩn bị trước khi đi gặp một cái thẩm sán, cảm thấy nồng đậm vô cùng nguồn nước theo miệng mũi, lỗ chân lông thẳng hướng trong cơ thể chui, có một loại không ăn cũng phải ăn cảm giác. Ẩn chứa long lực thủy nguyên lực nhanh chóng cọ rửa vết đụng, xương, thú văn tại thể nội sáng lên, cả người có một loại muốn thoát thai hoàn cốt dấu hiệu. Cũng dẫn đến huyết khí cũng tại giờ khắc này chịu đựng đến tẩy lễ. Thủy nguyên lực càn quét toàn thân về sau, tràn vào đến vu mạch bên trong, vu lực lấy một loại tốc độ cực nhanh gia tăng. Long cốt hóa thạch bên trên, màu ngà sữa ánh sáng đại thịnh, cá trạch đồng dạng du quang bay ra, lớn nhỏ ước chừng có dài đến một xích, hai cái hạt đậu đồng dạng mắt nhỏ, nhìn về phía thẩm sán. Thẩm sán thần thức bao phủ ở xung quanh, lập tức liền cảm ứng được đầu này du quang tiểu nê thu. Cả hai thần thức đục vào, hắn cảm giác được tiểu nê thu đối với hắn có như vậy một chút xíu cảm giác thân cận. Không biết có phải hay không hoảng hốt, thẩm sán còn cảm thấy một loại ủy khuất ba động, giống như là chờ thật lâu, ngươi làm sao mới đến cảm giác. Đó lấy, tiểu nê thu trên thân trắng sữa quang mang đại thịnh, bốn phương tám hướng vu phủ lập tức sáng lên, phát ra rầm rầm tiếng nước chảy. Huyền quang kết giới bên trên vu phủ lóe lên, vu phủ bắt đầu từ liệt cốc trên vách đá thoát ly, nhanh chóng thu nhỏ. Trong chớp mắt, thu nhỏ màn sáng kết giới từ trên thân thẩm sán xuyên qua, một chút xíu thu nhỏ đến long cốt hóa thạch lớn nhỏ, đem long cốt hóa thạch toàn bộ bao khỏa ở trong đó, lộ ra phía dưới nước động róc rách tảng đá. Theo long cốt thu nhỏ, có ken ken rơi xuống âm thanh vang lên. Một viên đồng bóng, mười mấy cái đúc bằng đồng nhỏ hoang thú, có long, có loan điểu, có quỷ ngưu các loại. Thứ này tại Trích Viêm bộ lạc cũng có, chỉ bất quá Trích Viêm bộ lạc đám trẻ con thú nhỏ đồ chơi đều là gỗ điêu khắc, hơn nữa cũng đều là chút bình thường thỏ rừng, liệt sơn bị trở hoang thú. Du quang tiểu nê thu cuốn lên bạch quang rơi vào đồng bóng phía trên, trên thân tán phát bạch quang đem còn lại đúc bằng đồng nhỏ hoang thú cho bao phủ lại. Giờ khắc này, màn sáng kết giới cũng thu nhỏ đến không đủ nửa thước lớn nhỏ, du quang tiểu nê thu há miệng liền đem kết giới nuốt đi xuống. Có thể trên đất đúc bằng đồng hoang thú đồ chơi lại không thu được, lo lắng không ngừng túi đầu nhìn xem những thứ này đúc bằng đồng hoang thú đồ chơi, lại ngẩng đầu nhìn một chút thẩm sán. Tại thẩm sán cảm giác bên trong, du quang tiểu nê thu cũng không phải là thân thể máu thịt, thế nhưng không phải hồn thể trạng thái, càng giống là một loại linh thể. Đến mức vì sao cảm giác cùng hắn có chút thân cận, hắn hoài nghi là tu luyện công pháp vấn đề, đem lại trong yên lặng tỉnh lại. Không bao lâu, đà chủ lôi kéo chiến xa vượt qua sông lớn Quế Mục, nhanh chóng biến mất ở núi rừng bên trong. Vì sao là đà chủ kéo xe? Chủ yếu là kéo xe hai đầu linh kỳ thú ngã xuống, có chút không chịu nổi quỷ ngưu xuất hiện uy áp mạnh mẽ. Chuyến này, bọn hắn một đường hướng tây, tiến vào Yên Nhiên bộ phạm vi. Lúc đầu thẩm sán còn không có nghĩ nhanh như vậy tiến về Yên Nhiên bộ địa bàn, có thể Long Lâm Tân nơi này lập tức xử lý Tiêu Dương tộc Tam giai đỉnh phong vũ sư, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vì an toàn của mình, cũng phải chạy trước xa một chút. Giờ phút này, huyền quang kết giới bên trong tiểu nê thu quấn ở hắn trên cổ tay, một bộ nằm ngáy o o bộ dạng, một chút cũng không có đem hắn làm người xấu cảm giác. Chương 138, Long Mộ. Nhân đan chi thuật, tìm chiến xe thanh đồng, cầu nguyện 2, chương 138, Long Mộ. Nhân đan chi thuật, tìm chiến xe thanh đồng, cầu nguyện 2, Quý Nhu, Thanh Loan, Imo, Long Hùng, ứng Long mười mấy cái đúc bằng đồng đồ chơi rèn đúc hoàn mỹ, còn là cấn vu phủ. Một khi kích phát vu phủ về sau, những thứ này đồ chơi liền sẽ biến lớn, có thể đạt tới 7-8 trượng lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì tính công kích, chính là một loại có thể biến đổi đại biến tiểu nhân thanh đồng thú đồ chơi. Đúc bằng đồng đồ chơi bên ngoài tiểu cầu, giống như là một cái thiên cơ bóng, bên ngoài tầng 3 chậm rỗng, ở giữa là một viên đúc bằng đồng hình cầu, hiện đầy vu phủ. Vô luận như thế nào chuyển động cái này đồng bóng, bên trong nơi trọng yếu hình cầu cũng sẽ không động. Thẩm sán đếm thử hướng viên này đồng bóng bên trong đưa vào thủy hành vũ lực, căn bản không có tác dụng, xem ra chỉ có đầu này cá trạch đồng dạng tiểu gia hỏa mới có thể mở ra. Tại Trích Viêm bộ lạc, một chút tiểu a nhi không may chết yểu, phụ mẫu hắn liền sẽ đem khi còn sống ưa thích đồ chơi, ý phục cùng nhau chôn xuống. Loại này tập tục không những tại Trích Viêm, tại toàn bộ nhân tộc bộ lạc bên trong đều tồn tại. Cái này cũng làm cho thẩm sán có chút nghĩ tới phương diện này. Đồng bóng cùng hoang thú đồ chơi đều tại long cốt hóa thạch phía dưới, kỳ thật cũng tại huyền quang kết giới bao phủ bên trong. Có long cốt, có long lực, có chôn cùng. Hoang thú là không có nhân tộc vào quan tài hạ táng thói quen, có thể cùng nhân tộc bộ lạc sóng vai mà chiến thú chết trận về sau, nhân tộc võ giả liền sẽ đem thu nạp quan tài trung hạ chôn cất. Có phải là nói huyền quang kết giới nhưng thật ra là một cái quan tài. Nghĩ tới đây, thẩm sán nhìn một chút trên cổ tay ngủ đến rất an ổn tiểu nê thu. Đây là phục sinh. Sông lớn Quế Mục, kế địa một cái lớn nhất sông lớn, thủy mạch dồi dào, nhắc tới thật đúng là có thể tẩm bổ sinh linh. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy hấp dẫn cái này tiểu nê thu nguyên nhân, còn là bởi vì hắn không cam tâm, trước khi đi muốn nuốt một cái mà cực lực vận chuyển công pháp. Mà hắn công pháp đầu nguồn đến từ Ung Sơn Bá Bộ, Long Lâm Tân. Thẩm sán thì thầm một câu, truyền thuyết 8000 năm trước Ung Sơn Bá Bộ vũ sư tới đây uống qua nước, không biết có liên lạc hay không. Một lát sau, hắn tạm thời thu nạp suy nghĩ, trước mắt đi đường quan trọng hơn. Đà chủ cũng không thích hợp kéo xe, cũng không có biện pháp, hai đầu linh kỳ thú hiện tại một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, tại trên chiến xa nằm đây. Linh kỳ thú phối hợp chiến xe thanh đồng, đây mới là Lạc Thủy Bá Bộ tiêu chuẩn thấp nhất. Sau đó, thẩm sán đem thần thức rơi xuống giành được vu nang bên trên. Đầu này Tam giai đỉnh phong Tiêu Dương vu sư vu nang cũng không có rất mạnh phong cấm, hẳn là nó cảm thấy không ai có thể cướp nó vu nang đi. Vu nang không gian có vài chục trượng, đồ vật bên trong cũng không nhiều. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên, một quyển xương đơn giản bị Thẩm Sán đem ra, đây là một bộ xương người chế tạo sách. Chỉnh quyển sách đều đã hiện đầy vết rạn, vẽ người kinh lực tận xương ba phần, cho dù trôi qua thời gian rất lâu, vẫn như cũ có nồng đậm huyết tinh sát khí bao phủ. Dưỡng nhân đây chính là môn này xương sách danh tự, đại thể nhìn một lần về sau, Thẩm Sán lông mày nhíu chặt. Môn này pháp quỷ dị vô cùng, lấy người làm cổ, cuối cùng nuôi ra một đạo nhân đan, có lẽ xưng là một môn vu đạo đan thuật. Sử dụng người thực lực càng cao, nuôi đi ra nhân đan lại càng tốt. Tại xương sách phía sau cùng, viết người lời nói, dùng cái này đan pháp, may mắn luyện chế ra một đạo tứ giai nhân đan, nhờ vào đó phá vỡ mà vào thần tạng. Dùng cái này đan pháp, trên lý luận có thể thần tạng là vật liệu, dựa vào vu dược, nuôi ra ngũ giai nhân đan. Càng viết ra nhân tộc tứ giai khó bắt, không cách nào nuôi ra ngũ giai nhân đan quả thật một kinh ngạc tột độ chuyện. Tại ung ấp, lấy người làm tài liệu đi luyện đan sự tình, kỳ thật không chỉ có dị tộc, huyết vu, huyết võ giả đồng dạng lại làm. Chỉ bất quá đại gia thủ đoạn khác biệt, có thể ý nghĩa chính đều như thế, chính là dùng tăng cao tu vi. Đồng dạng, nhân tộc các bộ cũng có người không ngừng nếm thử, dùng hoang thú, tiêu dương làm thuốc. Thẩm Sán phía trước dùng đến vu phù đại trận huyết luyện tiêu dương, kế địa nhân tộc cũng đang dùng. Nhưng kế địa nhân tộc sử dụng tiêu dương đến để thăng thực lực về sau, tinh thần nhận đến ăn mòn sát suất vượt qua một nửa. Một nửa bị ăn mòn sát suất, cái này khiến rất nhiều có chút nội tình bộ lạc, vì cầu ổn cũng không dám lại dùng. Mà đối với dễ dàng bị tiêu dương công phá bộ lạc nhỏ đến nói, bọn hắn có tộc phá người vong huyết hải thâm cửu, nhưng bọn họ không có tương quan tế luyện thủ đoạn. Thỉnh thoảng giải rác chạy trốn tàn dân, nuốt sống tiêu dương, mạnh nuốt huyết khí, bụng mặt lẻ tẻ cũng không có thành cửu. Mà tại Thẩm Sán xem ra, sở dĩ như vậy, chính là cùng kế địa thậm chí ung ấp chỉnh thể bầu không khí liên quan. Bắc địa có tiêu dương ngăn cách, kế địa chư bộ trong mắt đều không có bắc địa mảnh này màn gì chi địa. Đừng nhìn bắc địa ít người tộc yếu, ngược lại vừa vặn giữ lại tương đối nguyên thủy nhân tộc bầu không khí. Chính là mãng, đi lên liền làm nếu không cùng chết. Đem xương quyển sách chụp một chút xíu thu hồi, Thẩm Sán cảm thấy bản này nhân đan thuật viết rất tốt, phía trên có chú giải rất nhiều, kỹ càng ghi chép quá trình luyện chế. Hoàn toàn có thể thay đổi tài liệu, dùng tiêu dương tới luyện, dùng hoàng thú tới luyện. Thần thức tiếp tục tại trong vu nang tìm kiếm, Thẩm Sán phát hiện bị xử lý ra hỏa này, không hổ là đại vu tế đệ tử, cất giữ đồ vật thật đúng là đều là thượng phẩm. Gia hỏa này tu hành vu pháp cũng tại trong đó, tên là thủy mộc đồng tham khế là do nước, một hai môn vu pháp dung hợp mà thành. Phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi chép hơn 10 vị tiêu dương vu sư tu luyện tâm đắc, từ vị thứ nhất khai sáng cái này pháp tướng tăng lợi, đến phía sau hơn 10 vị truy tìm con đường phía trước tiếp tục thôi diễn vu sư. Hiện tại truyền đến bị xử lý gia hỏa này trên tay, đã dung hợp đến tam giai đỉnh phong, liền kém thành tiểu tứ giai vu pháp. Bộ tộc lớn chính là không giống, Trích Viêm muốn phát triển đến mức này còn muốn rất lâu. Sau đó, Thẩm Sán từ vu nang bên trong cầm ra một cái thủy tinh tinh nguyên thạch, đây là tinh thuần nguyên lực ngưng tụ thành tinh thể. Trích Viêm bộ lạc di chuyển đến tung lũng nguyên mạch bên trong, liền đã sản sinh ra thứ này, chỉ bất quá tiểu nhã hạt đậu, còn không thích hợp lấy ra tu luyện. Vu nang bên trong nguyên thạch số lượng cũng không ít, chừng hơn 400 viên, gia hỏa này không cần nguyên thạch tu luyện, ngược lại chạy đến Long Lâm Tân, hơn phân nửa là coi trọng thủy nguyên lực bên trong long lực. A đà, tìm một chỗ bí ẩn sơn mạch tự thân. Có bó lớn nguyên thạch, Thẩm Sán cũng không có tổn lấy bên dưới nam thanh niên ý nghĩ, hắn vu đạo cảnh giới cũng thật lâu không có tăng lên. Long Lâm Tân biến đỏ, một đầu kiêu dương mang theo nồng đậm sát khí, vọt vào đã sớm chỉ còn lại vết máu doanh địa, trong trong ngoài ngoài tra xét rõ ràng một lần. Xong, Mục Phi Long cuối cùng xác định, Mục Minh Vu sư, đại vu tế đệ tử chết rồi. Nó lao ra doanh địa sau một đường đi về phía nam, tiến vào Hà Dương cư thị, còn không có tiến vào trong thành chủ điện, tiếng giống liền đã vang lên. Đem Long Lâm Tân doanh địa trốn về đến người, toàn bộ xử phân thây chi hình. Phàm Long Lâm Tân doanh địa đóng giữ người, cho tới bạn phu trưởng, cho tới bình thường tộc binh, tất cả thân tộc lưu vong táng địa làm nô. Rất nhanh, trong thành trên quảng trường liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, từng đầu hoang thú gào thét ở giữa, kéo lấy dây thừng đem tiêu dương tộc binh lôi kéo chia năm xẻ bảy. Truyền lệnh xuống, các bộ, các nơi đóng giữ tộc binh, cho ta đem chiến xe thanh đồng tìm ra. Giữa trưa canh một, chương 2, không có gõ xong, buổi tối một khối đổi mới chương 139, tam giai đỉnh phong vũ sư, mục tiêu cấp tam giai tiểu dương, cầu, 1, chương 139, tam giai đỉnh phong vũ sư, mục tiêu cấp tam giai tiểu dương, cầu, 1, Hà Dương cư thị. Mục Phi Long đứng tại chỗ cao, nhìn qua phía dưới máu loang thi cốt hội tụ thành sông, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, sát ý cuồn cuộn. Một đám phế vật, chết thì chết, chấm dứt, có thể Mục Minh cái này tam giai đỉnh phong đại vũ chết, liền muốn rơi xuống trên người của nó. Đáng chết, nói nhiều mang chút hộ vệ, mà lại không cần, chết còn muốn cho ta bị giày vò. Mục Phi Long oán niệm bốc lên, liền đã bị xử lý Mục Minh cũng tại nó chửi mắng bên trong. Nếu không phải gia hỏa này tự cho là đúng, nơi nào sẽ ra chuyện như vậy? Hiện tại tốt, mạnh chủ nhất định sẽ hỏi tội xuống, nó xem như tọa trấn Hà Dương khư thị người mạnh nhất đứng nuôi chịu sào. Xem như thiên mạch cựu trọng võ giả, vẫn là tiêu dương tộc bên trong có tư cách thu hoạch được tiến giai thần tạm bị lần người, nó kỳ thật không hề so với chết đi Mục Minh kém. Có thể mà lại Mục Minh là đại vu tế đệ tử, cái này liền có chút phiền phức. Đại vu tế tại tộc nhân bên trong địa vị, so với mạch chủ cũng cao hơn. Có thể bị đại vu tế thu làm đệ tử, đủ để chứng minh Mục Minh tiên phú cường đại, có thể là đời sau đại vu tế người hậu tuyển. Có hy vọng đột phá tứ giai Mục Minh, là kế sơn bá bộ săn giết mục tiêu một trong. Không có cách, kế sơn bá bộ bên trong thế hệ thanh niên chính là bị tiêu dương giết ra đoạn tầng, thế cho nên hiện tại kế sơn bá bộ có chút không người kế tục. Phương pháp kia, tiêu dương có thể dùng, kế sơn đồng dạng có thể dùng. Giờ phút này, Mục Phi Long tự động xem nhẹ Mục Minh tiến về Long Lâm Tân thời điểm, cùng nó thương lượng qua trôi qua lặng lẽ, tránh cho bị kế sơn bá bộ phát giác thương nghị. Lúc ấy Mục Minh tiến về Long Lâm Tân thời điểm, đã cảm thấy thật muốn hộ vệ liền nhất định phải là tứ giai mới được, tứ giai phía dưới mang cùng không mang không hề khác gì nhau. Dù sao, Mục Minh chính nó chính là tam giai đỉnh phong vũ sư, tăng thêm mấy trăm tiêu dương tinh binh, đụng phải tứ giai phía dưới, đầy đủ. Mục Phi Long chỉ cảm thấy đau đầu, tiêu dương tộc tứ giai cường giả hiện tại đã rút ra không được, vì chiếm cứ mảnh này vạn dặm chi địa, mạnh chủ đích thân xuôi nam cùng kế sơn bá giằng co. Ngoại trừ trinh phạt bên ngoài, tiêu dương tộc một chút trọng yếu địa phương cũng cần tứ giai võ giả trấn thủ. Điểm này đặt ở nhân tộc bên này cũng giống như vậy, có nhiều chỗ liên quan đến bộ tộc truyền thừa, không có tứ giai tọa trấn căn bản không được. Nhìn như tiêu dương chiếm cứ vạn dặm chi địa, nhân tộc tan tác, chỉ khi nào để cho kế sơn hoặc là yên nhiên tìm tới một điểm lỗ thủng, toàn bộ chiến cuộc liền có khả năng phát sinh biến đổi lớn. Tại tứ giai đều bị dưới tình huống bị kiềm chế, Mục Minh hành tung cũng vô cùng bảo mật, chuyến này có lẽ vấn đề không lớn, mà lại làm sao lại tung ra một chiếc bình lưu chiến xe đâu, làm Mục Minh giống như là chúng đích nên tuyệt đầu dạng. Mục Phi Long càng nghĩ càng lại như thế chuyện quan trọng, nếu là không đáng chết, làm sao lại chết trùng hợp như vậy? Đều kéo đi xuống uy ngạt long. Tiếng kêu thảm thiết kết thúc về sau, Mục Phi Long lạnh lùng mở miệng, quay người hướng về thạch điện bên trong đi đến. Cũng không có đi hai bước, nó ngừng lại bước chân. Nó nhất định phải làm những gì, bằng không đời này sợ là vô vọng cấp 4. Vô luận nhân tộc cùng tiêu dương tộc, tứ giai đều là trấn áp bộ tộc cường giả, muốn duy trì chuyển thừa không suy tàn đều cần tứ giai mới được. Tại ung ấp phiến khu vực này, vô luận là đại vu tứ giai vẫn là thần tạng, muốn tấn thăng hoặc là vật khí, hoặc chính là dựa vào cả tộc nâng cử đi. Vạn nhất đại vu tế bởi vì chuyện này sinh khí, nói nó Mục Phi Long còn muốn lắng đọng, cái kia nhiều năm cố gắng nhưng là thất bại trong gang tấc. Mục Phi Long hiện tại chính là thiên mạch cửu trọng, mà nó tại 170 năm trước chính là thiên mạch cửu trọng, khi đó hắn còn chưa đủ 50 tuổi. Cùng những cái kia vượt qua trăm tuổi, dựa vào thời gian một chút xíu mài đến thiên mạch cửu trọng phế vật không giống. Nó không vạn toàn nắm chắc tấn thăng thần tạng, nhưng những phế vật kia nhất định tấn thăng không được thần tạng. Theo Mục Phi Long mệnh lệnh, Hà Dương Khư thị bốn phía tiêu dương võ giả toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, điên cuồng tìm kiếm một chiếc chiến xe thanh đồng. Tiêu dương động tĩnh như vậy, tự nhiên dẫn tới nhân tộc chú ý ở khu vực này rộng lớn vùng quê bên trên, kế sơn bá bộ tuy nói lui bước, nhưng lại lưu lại đến không hết võ giả trình thám. Long Lâm Tân Bến Đỏ đóng giữ tiêu dương tộc binh hủy diệt, trấn thủ Hà Dương tiêu dương thống lĩnh Mục Phi Long phân thây hơn trăm đồng tộc. Những tin tức này đối với rất nhiều người mà nói, đều cảm thấy không có cái gì, tiêu dương giết người quá bình thường, có cái doanh địa bị nhân tộc hủy diệt cũng bình thường. Tại cái này luân hãm vạn dặm chi địa, mỗi ngày không phải liền là ngươi giết ta giết ngươi. Mà lúc này Thẩm Sán đã chạy đến kế địa tây bộ. Kế địa lấy sông lớn Quế Mộc làm giới hạn chia làm đông tây hai bộ phận. Phía đông có Kê Sơn Bá Bộ, tây bộ có vừa mới quật khởi Yên Nhiên Bộ. Theo Yên Nhiên quật khởi, rất nhiều người một cách tự nhiên liền đem sông lớn Quế Mộc hướng tây, gọi Yên Nhiên Bộ lãnh địa. Một tòa cổ thụ xanh tươi sâu trong núi lớn, chiến xe thanh đồng yên tĩnh nằm ở trong sơn động. Bên ngoài sơn động, đà chủ ghé vào trong đất bùn, chỉ lộ ra hai con mắt đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng cảm thụ trong sơn động khí tức thời điểm, sẽ còn run rẩy một chút. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch run rẩy, không phải là nó có thể tự chủ khống chế. Sơn động chỗ sâu, Thẩm Sán đang tại bế quan tu luyện. Cùng võ đạo so sánh, hắn vu mạch bên trong đồng dạng hấp thu năm loại nguyên lực. Vũ đạo ban đầu tu hành bắt đầu là dựa vào thần thức cảm ứng nguyên lực, nhưng trên thực tế cũng là có tương ứng vận chuyển pháp môn. Đối với võ đạo cùng vũ đạo kiêm tu Thẩm Sán đến nói, làm võ đạo tu thành ngũ hành quy nhất một khắc kia trở đi, hắn vũ đạo con đường tu luyện cũng đã mở ra. Từ xử lý vu sư vu nang bên trong, lấy ra từng khỏa thủy hành nguyên thạch ken kết mai nát, nồng đậm nguyên lực cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Sở dĩ trực tiếp ăn, chủ yếu là phòng ngừa khí cơ tiết lộ, còn có thể giảm bớt lãng phí. Từng khối nguyên thạch nhanh chóng bị hắn hấp thu sạch sẽ nguyên lực, tiếp lấy hóa thành một cái ảm đạm không màu đá vụn phun ra. Tại Thẩm Sán trước mặt, đã chất đống một bộ phận cấp sạch sẽ nguyên lực đá vụn. Khô cạn trình độ, đã liền nhúc nhích côn trùng đều sẽ đi vòng qua. Hắn giờ phút này, giống như là một đầu hoang thú nhanh chóng thôn phệ nguyên lực, hướng về vu mạch bên trong rót vào. Nối liền trên thân thể ở dưới vu mạch bên trong, vu lực giống như đại dương mênh mông sôi trào mãnh liệt, trong đó nổi lơ lửng một cái tiểu đỉnh. Tại liên tục không ngừng vu lực cọ rửa bên dưới, tiểu đỉnh đang dần dần lộ ra màu đen. Theo thủy nguyên lực không ngừng đưa vào, các bốn loại nguyên lực tại nhanh chóng bị pha loãng, sát thái không ngừng chìm ngập tại đen sẫm sắc thủy hành vu lực bên trong. Tam giai vu sư trung kỳ, hậu kỳ về sau, thủy hành vu lực đã triệt để chiếm cứ chủ đạo, không ngừng cọ rửa vu mạch vết tường, khai thác vu mạch rộng lớn trình độ. Tùy ý vu lực cọ rửa, Thẩm Sán ngồi xếp bằng tại chỗ thân thể bất động như núi. Từ toàn thân xương đều sinh ra thú văn, hắn nhục thân cường độ đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Vu mạch mở rộng điểm này độc tính, căn bản không đủ để dung chuyển hắn nhục thân. Làm vu nang bên trong nguồn nước thạch còn lại không đủ trăm khối thời điểm, Thẩm Sán vu mạch bên trong vu lực sôi trào lên, bắt đầu có hướng về quỳnh tương trạng thái biến hóa xu thế. Thứ giai võ giả, tại thiên mạch tập hợp chỗ diễn hóa thần tạng. Đại vu tứ giai thì là vu mạch bên trong hóa khí vu lực hóa thành dịch hình. Đốt lên vu mạch bên trong vu lực dung chuyển, Thẩm Sán từ từ mở mắt, thần thức tùy theo hướng ra ngoài lan tràn mà đi. Theo đạo lý đến nói, cảnh giới bên trong nhỏ độ thần thức cho dù có chút gia tăng, cũng là hơn một xích khoảng nửa trượng. Hắn tuy nói từ tam giai sơ kỳ tu đến tam giai đỉnh phong, vẫn như trước là cảnh giới bên trong nhỏ đột phá. Nhưng thần thức đã theo nguyên lai hơn 30 trượng, đạt tới hơn 60 trượng, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cảm giác vu mạch bên trong tất cả đều là thủy hành vũ lực, Thẩm Sán đối với bị hắn xử lý tiêu dương vu sư có chút trách cứ, làm sao trong túi cũng chỉ có thủy hành nguyên thạch. Chương 139, tam giai đỉnh phong vu sư, mục tiêu cấp tam giai tiểu dương, cầu 2, chương 139, tam giai đỉnh phong vu sư, mục tiêu cấp tam giai tiểu dương, cầu 2, hắn nhưng là ngũ hành đồng tu. Không có ngũ hành toàn hệ nguyên thạch thì cũng thôi đi, nhưng coi như là thủy hành nguyên thạch, đầu này tiêu dương cũng không có mang đủ. Tu luyện hoàn tất, thẩm sán trong tay chỉ còn lại không đủ trăm khối, xa xa không đủ để cho vu mạch bên trong vu lực thuế biến. Muốn từ tam giai đến tứ giai, không chỉ là vu lực hóa lỏng vấn đề, tại hóa lỏng đồng thời, vu mạch cũng sẽ theo vu lực tăng lên tiến hành mở rộng. Cái này tương đương với một cái một bên thuế biến, một bên tiếp tục mở rộng quá trình. Nghĩ tới đây, thẩm sán từ vu nang bên trong đem xử lý tiêu dương vu sư thi cốt lấy ra ngoài, thần thức rơi vào trong cơ thể, tìm đến vu mạch chỗ. Tiêu dương vu mạch bên trong vu lực hiện ra chính là một loại khí, dịch đan vào trạng thái, trình thể khí, dịch tỷ lệ so với hơn 31 điểm. Hiển nhiên, đầu này tiêu dương kinh lịch cái này thuế biến quá trình, đã thời gian không ngắn. Theo đạo lý đến nói, nếu là tài nguyên đầy đủ lời nói, có lẽ có thể rút ngắn thật nhiều quá trình này. Có thể giờ khắc này ở thẩm sán cường đại thần thức cảm ứng xuống, tiêu dương trong cơ thể vu mạch giống như là phóng đại sơn lĩnh, mặt ngoài hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách. Những thứ này vết rách bên trong có nồng đậm thủy hành, một hành vũ lực, còn có một tia long lực ở trong đó. Gia hỏa này rõ ràng có nguồn nước thạch, còn đi long lâm tân tu luyện, nguyên nhân tìm tới là gánh không được vu lực từ khí chạm đến hóa lỏng xung kích, muốn mượn nhờ long lực để thăng thể phách cường độ. Một bên tại ngưng khí hóa dịch, một bên tại tu bổ bởi vì ngưng khí hóa dịch tạo thành vu mạch tổn thương. Thủy hành ôn nhuận, một hành có tu bổ chữa thương hiệu quả, đồng tu cái này hai hàng vu sư, tự thân vu mạch đều bị xung kích như vậy vỡ vụn. Cái kia tu kim, hỏa chờ vu thuật lời nói, vu mạch tổn thương sẽ lớn hơn. Thẩm Sán cũng nội thị bản thân, hắn vu mạch bên trong vết rách chỉ có cái này đầu kiêu dương 1/3, đồng thời hắn nhục thân cường hành, sinh cơ dồi dào, tu bổ cũng nhanh. Tu luyện tới một màn này, con đường sau đó cũng rất rõ ràng. Là dùng đơn nhất thủy hành đột phá đại vu tứ giai, vẫn là kiếm đủ ngũ hành. Đương nhiên hai loại đều cần đại lượng tài nguyên, khó trách tam giai tấn thăng tứ giai khó, ngoại trừ tương ứng chuyển thừa bên ngoài, ngươi phải có một tòa nguyên mạch mới được. Không có đầy đủ năng lượng xem như tiêu hao, đơn thuần dựa vào hấp thu giữa thiên địa rời rạc nguyên lực, muốn để cho vu lực từ hóa khí dịch, còn không biết phải bao nhiêu năm. Vô luận là võ giả hay là vu sư, tu luyện đều là có tuổi tác hạn chế. Tuổi nhỏ thời điểm sức khôi phục mạnh, tu bổ tốc độ có thể vượt qua đối tự thân tổn thương trình độ, có thể tuổi tác càng lớn, tổn thương vượt qua tu bổ thời điểm, cái kia cơ hội đột phá đem ngày càng giảm xuống. Từ đầu này Tiêu Dương liền có thể nhìn ra, ung ấp Tiêu Dương kỳ thật cùng nhân tộc không sai biệt lắm, tu hành đều có thiếu hụt. Cũng đúng, nếu là không có thiếu hụt, Tiêu Dương cũng sẽ không tại kế địa cùng nhân tộc lẫn nhau chính phạt, đã sớm bước ra ung ấp. Hiện nay Trích Viêm Bộ cũng không cần muốn vì hắn chuẩn bị tiến giai tài nguyên sự tình, trong tộc nguyên mạch ngưng tụ ra tiểu đầu đinh nguyên thạch, dùng để pha trà đều không đủ. Thẩm Sán suy nghĩ một chút, vẫn là muốn cấp ai nhà mình nguyên mạch trưởng thành, nào có cấp Tiêu Dương nhanh. Mặt khác mắt thấy đều phải cấp 4, vu thuật tu hành pháp môn cũng có thể thu nạp toàn tài đi. Từ kế địa Tiêu Dương trong tay đoạt trở về điện tịch đúng là không ít. Số lượng đều để Trích Viêm Bộ lạc tổ kiến tộc tàng điện. Có thể ăn ngay nói thật, Trích Viêm tộc tàng điện bên trong những cái kia có quan hệ tu luyện đồ vật, cộng lại đều đỉnh không lên cái này một đầu kiêu dương cất giữ. Hơn trăm cuốn điện tịch, pháp môn, sách vở đều là tinh hoa, dung hợp nhiều đời tam giai vu sư kinh nghiệm tu luyện, những người này kinh nghiệm so ra mà vượt hàng ngàn hàng vạn bình thường tu luyện giả. Cho dù là yếu nhất tam giai kiêu dương võ giả, cũng phải là thiên phú trưởng, thu thập điện tịch, tài nguyên tu luyện cũng so với một đám nhị giai một tốt. Mà nhân tộc cùng kiêu dương tộc pháp môn tu luyện ở giữa, cũng có cùng thông chỗ, đều có thể xem như thôi diễn cùng tu hành tham khảo. Suy luận bên dưới, hoàn toàn có thể cầm Tiêu Dương chuyển thừa làm phụ trợ, tới thôi diễn cùng người tu hành tộc pháp môn. Giờ phút này, Thẩm Sán ngộ, vẫn là phải cướp tam giai Tiêu Dương. Sách, thật sự là tiếc nuối, hiện tại hắn còn không đánh lại tứ giai Tiêu Dương. Đứng dậy buông lỏng một chút về sau, Thẩm Sán trong lòng có lập kế hoạch. Vũ thuật điện tịch, tam giai tấn tứ giai tài nguyên, vô luận là vũ thuật vẫn là thật tạm. Vì chính mình, cũng vì Trích Viêm Bộ, góp đủ thông hướng đại vũ tứ giai, võ giả pháp môn tu luyện. Tộc tàng điện thu nạp những cái kia cũng không phải không thể dùng, chủ yếu là quá tàn tạ lại lộn xộn, nếu là Thẩm Sán không có tới, liền chắc vá tham khảo dùng. Hiện tại cái này không đến kế điện, dù sao cũng là muốn làm tài nguyên, có thể lấy được càng nhiều tam giai điện tịch, hắn thôi diễn cũng bất việc. Nhìn thấy Thẩm Sán đi ra sơn động, đa chủ từ trong đất đá chui ra. Chủ thượng, chúng ta lúc này đi sao? Đa chủ hướng trong sơn động nhìn một chút, phát hiện hai đầu linh kỳ thú còn tại trong sơn động nằm sấp, liền chuẩn bị đi kéo chiến xa. Nơi nào có tốc độ tương đối nhanh, huyết mạch tương đối cao hoang thú. Đa chủ lắc đầu, cùng nó không sai biệt lắm, nó biết mấy đầu, có thể rõ ràng căn bản không xứng với nhà mình chủ thượng. Thẩm Sán cũng đành chịu, cái này hai đầu kéo chiến xa linh kỳ thú vốn là có chút tổn thương. Nếu là dựa theo Lạc Thủy Bá Bộ kích hoạt chiến xa trình độ đến nói, cái này hai đầu linh kỳ thú cũng có thể thích ứng. Có thể cái này chiến xa tại Thẩm Sán trong tay lộ sắc thành Quý Nưu trên xe, cái này hai đầu linh kỳ thú bị Quý Nưu khí thế kinh hãi, căn bản nhịn không được. Kéo xe linh kỳ thú thực lực không đủ, chiến xa tính cơ động vậy coi như giảm mạnh. Tiếp xuống, hắn chuẩn bị là muốn tại kế địa đại quy mô chạy trốn, không có thích hợp chiến thú căn bản không được. Thẩm Sán ngược lại là nghĩ qua cho linh kỳ thú một giọt máu tới, dù sao tiểu long ngư cùng trước mắt đà chủ đều có thể cảm ứng được hắn diễn sinh thượng vị hoàng thú uy nghiêm. Nhưng muốn nghĩ, thuế biến cũng cần thời gian, chờ cái này hai đầu linh kỳ thú nuôi đi ra, đều được đến bao giờ? Lại nói, cái này hai đầu hoang thú cũng không xứng. Sau một ngày, Thẩm Sán cưới đà chủ đi ra núi rừng. Đến mức chiến xe thanh đồng đã thu vào vu nang bên trong, Tiêu Dương vu sư cái này vu nang vừa mới có thể đem chiến xa thu vào đi. Đến mức linh kỳ thú, xử lý để cho đà chủ ăn. Ngựa tốt phối tốt tiên, xe tốt nhất định phải phối tốt con lửa. Rời núi, trước tìm kéo chiến xa chiến thú. Làm Thẩm Sán từ không biết tên trong dãy núi đi ra thời điểm, trải qua mấy ngày, Long Lâm Tân phát sinh sự tình, cũng bị đưa đến Kế Sơn Bá Bộ võ giả trong tay. Huyết Quan Sơn Thành, đây là một tòa đồ vật hướng đi dãy núi chạy dài ra. Giờ phút này, tòa này khổng lồ sơn mạch phía dưới, một tòa to lớn vô cùng thành trì tạo dựng lên. Màu đỏ sậm trên tường thành, hiện đầy vết đao lỗ tên, khô cạn như mực vết máu, tản ra nồng đậm tanh hôi. Cự thành ở trong dãy núi ở giữa xây lên, trực tiếp đem trong dãy núi ở giữa sơn nhạc cho xúc ra một đạo nam bắc thông lộ, tạo thành một tòa hai núi kẹp một thành bộ dạng. Núi non chập trùng bên trên, khắp nơi đều có san sát lầu quan sát, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, khắp núi kim quang lập lòe. Cự thành bên trong, một tòa trong tháp đá. Nguyên Chân Tàng mặt như trung niên, có thể đã là tóc bạc phơ, hắn chui đầu vào công văn bên trên, nhanh chóng liếc nhìn hơn nửa năm tới tập hợp tới tình báo tin tức. Chiến xe Thanh Đồng, Long Lâm Tân, Hà Dương Mục Phi Long, Lạc Thủy Bá bộ lộn xộn vô cùng thông tin bên trong, một đạo mạch lạc bị hắn tìm được. Sau đó, hắn cho ra một cái bất khả tư nghị phán đoán. Lạc Thủy Bá bộ người vô cùng có khả năng tại Long Lâm Tân xử lý một vị Tiêu Dương tộc trọng yếu võ giả hoặc là vũ sư. Con mẹ nó, Lạc Thủy cái gì điều dạng, hắn có thể không rõ ràng. Tháng trước nguyện phiếu tăng thêm còn lại một chương, ngày hôm qua làm quá muộn, có chút buồn ngủ, còn lại cái kia chương tăng thêm đặt ở ngày mai cầu nguyện phiếu chương 140, kế địa chấn động, Lạc Thủy bí ẩn, 1, chương 140, kế địa chấn động, Lạc Thủy bí ẩn, 1, Lạc Thủy phái người tới kế địa sự tình, sao có thể giấu được Kế Sơn bá bộ. Nguyên Chân Tàng sớm đã đem tin tức bẩm báo tộc chủ, chỉ bất quá tộc chủ cũng không thèm để ý kế địa vốn là loạn hơn, lại loạn còn có thể loạn đi nơi nào. Lúc ấy, Nguyên Chân Tàng còn cười nhạo cái này khống chế chiến xe Thanh Đồng tới ra hỏa. Sẽ dùng sao? Liền dám mang theo chiến xa lên phía bắc, cũng không sợ bị cướp đi. Lạc Thủy bá bộ tại Lạc Thủy còn có uy danh, có thể kế địa Tiêu Dương tộc cũng sẽ không nung chiều. Hiện tại, các loại tin tức đập tới hắn trên mặt. Nhân gia không những đến, cũng thật sẽ dùng. Còn cần chiến xa xử lý Tiêu Dương tộc trọng yếu tộc nhân. Bằng không, Hà Dương phụ cận Tiêu Dương tộc binh, không có khả năng cùng như chó điên khắp nơi tìm kiếm chiến xe Thanh Đồng. Nhưng việc này, thấy thế nào làm sao để người khó có thể tin. Hai tay đặt tại thạch trên bàn, Nguyên Chân Tàng trầm ngâm một hồi, lại đứng dậy dạo bước mười mấy chuyến. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này có thể là Lạc Thủy làm ra chuyện. Long Lâm Tân cái chỗ kia, có Ung Sơn bá bộ lưu lại di tích. Kế Sơn bá bộ không ít võ giả đều đi tu luyện qua, chỉ bất quá có cường đại phong tỏa chi lực không cách nào di động. Tại Long Lâm Tân nơi đó có Kiêu Dương tập hợp về sau, Nguyên Chân Tàng liền để người đi điều tra qua. Chính là muốn nhìn một chút có hay không Kiêu Dương tộc trọng yếu võ giả đi tu luyện, hắn cũng có thể chuẩn bị tiến hành săn giết. Có thể vạn dặm phương viên bên trong, loại này thích hợp chỗ tu luyện rất nhiều, có chút so với Long Lâm Tân còn trọng yếu hơn, bởi vậy điều đi Long Lâm Tân phương hướng nhân viên cùng thực lực có hạn. Tại không cách nào xác định có phải là Kiêu Dương bố trí cạm bẫy dưới tình huống, Nguyên Chân Tàng chỉ là tạm thời quan tâm, cũng không có ý động thủ. Người tới, tiếp tục kiểm tra, nhìn xem Long Lâm Tân phương hướng chết Kiêu Dương là ai. Nguyên Chân Tàng trái lo phải nghĩ vẫn là cảm giác không đúng. Lạc Thủy bá bộ đám kia lão gia hỏa hủ hóa vô cùng nghiêm trọng, nội bộ liền thần tạng võ giả chuyển thừa cũng bắt đầu dùng huyết kế pháp, hậu đại võ giả từng cái ôm vinh quang, lấy chính mình bá bộ thượng tông tự cho mình là. Từng cái la lối om sòm, liền không giống như là có thể làm đại sự người. Hoặc chính là truyền về tin tức người làm giả, cho hắn một cái tin tức giả. Hoặc chính là thật mẹ hắn ra quái sự. Hắn tin tưởng tại kế địa cùng Tiêu Dương huyết chiến tộc nhân, cho nên xác định có việc. Kiểm tra, nhất định phải tra rõ ràng. Tại Huyết Quan Sơn thành phương bắc bên ngoài 1.000 dặm, Tiêu Dương đại quân liên doanh, đồ vật kéo dài siêu ngàn dặm, lầu quan sát san sát, thạch điện cao ngất, dưới ánh mặt trời lóe ra hóng ánh vu văn tia sáng. Tại đại doanh phía sau, hỏa hùng hùng nhiên đốt, hội tụ thành một mảnh màu đỏ hỏa vân. Hỏa vân phía dưới đến không hết nhân tộc tại sóng nhiệt bên trong bận rộn, rèn đúc âm thanh hội tụ thành lôi âm, chập trùng không ngừng. Những này nhân tộc bị chia làm vô số cái nhỏ doanh địa, mỗi một cái doanh địa đều có an bài, một khi không làm được rèn đúc nhiệm vụ, liên doanh đều là thành cùng ngày Tiêu Dương huyết thực. Phóng nhãn đi qua, trong ngọn lửa đếm không hết chết lặng thân ảnh tại rèn sắt đá, thỉnh thoảng có thanh âm tức giận vang lên, còn chưa có bắt đầu phản kháng liền bị kích xạ mà đến mũi tên đánh nát đầu. Trong đại doanh ở giữa là một tòa hình tròn thạch tháp, có cao trăm trượng. Trong tháp đá nồng đậm thổ hành nguyên lực, từ từng tòa đúc bằng đồng đồ vật bên trong tuôn ra. Mục kiếm nhất mạch mạch chủ Mục Tiêu nằm nghiêng tại trên giường ngọc, dưới thân là một tấm lông sủ thủy gia hiệu. Chỉ bất quá phía trên sớm đã bị vết máu khô, xương vụn nhiễm phải xem không ra thú văn. Mục Tiêu nguyên danh không phải cái này, từ 300 năm trước trở thành mạch chủ sau mới đổi thành cái tên này. Thành tựu mạch chủ về sau, Mục Kiếm nhất mạch liền dần dần ép qua Mục Kháng, Cù Âm hai đại chi mạch, tại ba bộ liên minh bên trong ở vào dẫn đầu địa vị. Mạch chủ, Mục Minh chết rồi. Một đầu Kiêu Dương bỏ vào đại điện, nằm sấp trên mặt đất nhẹ nhàng mở miệng. Không có đạt được đáp lại, nó chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài. Trên giường ngọc Mục Tiêu xoay người. Chết thì chết xong lại nói với ta để làm gì? Vốn cho rằng mạch chủ sẽ nổi giận, có thể vậy mà không cảm giác được mảy may phẫn nộ khí tức. Ta hỏi ngươi, phía Nam Kế Sơn lão quỷ làm sao luôn là không đi ra, ngươi nói là chuyện gì xảy ra đâu? Trên đất Kiêu Dương võ giả cúi đầu. Nhân tộc lão hủ nhất định là e ngại mạch chủ, mới không dám đi ra. Ha ha, tiếng cười to tại tháp đá nội bộ lặp đi lặp lại quanh quẩn. Lão quỷ, ngươi luôn là không đi ra, ta tình cảm chân thành huynh đệ còn thế nào đi chết? Phiền a. Theo thời gian chuyển rời, Mục Minh vị này đại vu tế đệ tử chết tin tức cũng cuối cùng truyền ra ngoài. Tại kế địa, không số ít rơi đều biết rõ Mục Minh là ai. Gia hỏa này chính là Tiêu Dương đại vu tứ giai tế đệ tử, tương lai đại vu tế. Chết cũng quá nhanh. Đại gia ngay lập tức phản ứng, chính là Kế Sơn bá bộ độc thủ. Có thể theo đến tiếp sau tin tức, Mục Minh là bị một chiếc chiến xe Thanh Đồng xông phá đội hộ vệ sau bị đánh giết. Có người nói nhìn thấy qua chiến xe Thanh Đồng, khi đó còn có trên trăm vị tiên mạch võ giả hộ tống, chính là đến từ Lạc Địa bá bộ thiếu chủ. cũng có người nói không phải, tóm lại các loại tin tức truyền bay là tả. Liên từ trong núi đi ra Thẩm Sán, ở trên đường cũng nghe được người nói. Đà chủ vượt ngang sông lớn Quế Mộc Tây đến, ven đường tiêu phí 2 ngày thời gian, có không ít người cũng nhìn thấy qua chiến xe Thanh Đồng. Giờ phút này, Thẩm Sán lại một lần từ tây hướng đông mà đi, chiến xe Thanh Đồng có thể tạm thời thu nạp, hành động liền dễ dàng hơn. Đến mức Lạc Phong, được thu xếp tại bên trong chiếc đỉnh lớn, đặt ở đà chủ trên lưng, Thẩm Sán tựa vào trên vách đỉnh vẫn rất dễ chịu. Hoa mấy ngày thời gian, từ một con đường khác đi ngang qua kế địa, ven đường nhìn thấy không ít mãnh liệt hình ảnh. Tiêu Dương, nhân tộc rắc rối khó gỡ, chém giết không ngừng. Thẩm Sán cũng không phải quan bất động, đụng phải thuận tay cũng sẽ xuất thủ thu nạp một đợt Tiêu Dương thi thể. Dọc theo con đường này, hắn phát hiện tại loại này hỗn loạn dưới trạng thái, rất nhiều nhân tộc trở nên càng thêm điêu luyện, sát phạt. Cái này cùng tập hợp tại Nguyên Sơn bộ lạc đại bộ phận người đều khác biệt, huyết hỏa đã đem người một lần nữa rèn đúc. Cũng là, tại loại này nguy cơ sinh tử bên dưới, luôn là yếu ớt như gà con cũng không được, như thế chỉ có thể bị nô dịch. Lại lần nữa vượt qua sông Quế Mộc sau, Thẩm Sán cùng Hỏa Nham dẫn đầu tộc nhân đón đầu. Tại lần trước tại Nguyên Sơn tộc phân biệt về sau, Hỏa Nham mang theo tộc nhân cùng với Thương Lâm Minh, tản ra tại kế địa trở thành chính sát, chuyên môn vì hắn thu thập các loại tin tức. Miêu Diêu, ta liên lạc lên Hỏa Thố, Long Lâm Tân sự tình truyền bá rất rộng, Hỏa Thố nói liền kế sơn bộ rơi tại sơn giã bên trong chính sát đều quan tâm đến. Hỏa Thố tại kế sơn nhận chính sát thiên phu trưởng chức vị, đồng thời tại kế địa lâu như vậy, đã sớm mở ra cục diện. Bởi vì kế sơn bá bộ chính sát quan tâm chuyện này, cho nên huyên náo động tĩnh rất lớn. Thẩm Sán thần sắc nhàn nhạt, hắn lấy Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ danh nghĩa săn giết Tiêu Dương, chuyện này kế sơn sớm muộn đều sẽ biết. Chỉ là không nghĩ tới kế sơn biết được nhanh như vậy. Dạng này xem ra, kế sơn bá bộ cho dù lui lại bạn dặm, đối với phiến khu vực này lực độ trưởng không vẫn như cũ kinh người. A đúng rồi, chúng ta tràn ra về sau, tìm tới mặt khác hai chi Lạc Thủy bá bộ thiếu chủ, hai cái này cùng Lạc Phong mở dạng, bên vào đắc ý. Thả ra nhân viên, tìm hiểu một chút nơi nào có cao giai huyết mạch hoang thú, chiến lực ít nhất cũng phải có thể so với nhân tộc thiên mạch thất bát trọng. Chương 140, kế địa chấn động, Lạc Thủy bí ẩn 2, chương 140, kế địa chấn động, Lạc Thủy bí ẩn 2. Hỏa Nham suy nghĩ một chút, nói ra, Miêu Tiêu, đứng dịp, linh kỳ thú được hay không? Cẩn thận nói một chút. Chúng ta tìm tới mặt khác hai chi Lạc Thủy thiếu chủ bên trong, có một cái gia hỏa cưỡi chính là linh kỳ thú, thể phách so với Lạc Phong mang tới những cái kia càng lớn hơn một lần. Các tộc nhân xa xa nhìn thấy qua, đầu bên trên linh vai diễn toàn thân màu đỏ tía, có từng vòng màu đen còn sáng, khí tức hung hãn vô cùng. Nghe được Hỏa Nham nói như vậy, Thẩm Sán thầm nghĩ thật đúng là đúng dịp. Linh kỳ thú là Lạc Thủy bá bộ nuôi dưỡng chiến thú, xem như bá bộ nuôi số lượng tự nhiên không có khả năng chỉ có mấy trăm con, sợ là cả một cái tộc đàn. Linh kỳ thú hiện tại ở đâu? Tấn Vân Sơn dưới chân, một tòa tộc thành kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, trong thành trì bên ngoài đều có phòng xá xây dựng. Cả một tộc thành cùng trong núi thung lũng liền cùng một chỗ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể nhìn thấy một chút lóe ra kim quang khu vực. Tại thung lũng bên trong, một đầu hình thể chừng 6 trượng lớn nhỏ linh kỳ thú bàn nằm, bốn phía có hơn 10 đạo thân ảnh liên tục không ngừng tiếp nước hướng trên thân hắn đi. Còn có người đem trái cây rửa sạch về sau, từng cái đút vào linh kỳ thú trong mồm. Đầu này linh kỳ thú ngoại trừ đầu bên trên lóe ra u quang độc giác bên ngoài, một đôi con ngươi hiện ra ám kim sắc, trên thân lân giáp mơ hồ có nhàn nhạt vu phù hiện lên. Tại linh kỳ thú bên cạnh, còn có rộng lớn gấm vóc tại phơi nắng, phía trên treo đầy thú văn. Cái này gấm vóc giáp dụng chính là tơ thiên tầm tam giai dệt thành, bản thân có rất mạnh lực phòng ngự, có thể dùng làm giáp trụ áo lót, có thể tấm này chỉ là trải tại linh kỳ thú trên lưng đồ vật. Tộc điện bên trong, đây là tay sao? Thô giáp giống thú móng vuốt. Một đám tuổi trẻ nữ tử hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất bên dưới. Tất cả cút. Loại này tại ta là thủy, đụng ta một chút ta đều phải kéo xuống đánh chết. Lạc Chất phẫn nộ gầm thét, đem trước mặt ly rượu bưng lên uống một ngụm. Phốc phốc, hừ hừ hừ, cái này mẹ hắn có thể gọi rượu, một đám chăn ngựa thật sự là chưa từng thấy cái gì là rượu. Trong đại điện gào thét, để ngoài cửa thân ảnh không dám tiến vào. Giang Chân đại nhân, thiếu chủ Tấn Sơn bộ lạc tộc trưởng, nhìn qua bước nhanh đi tới võ giả, giống như là đụng phải cứu tinh. Phế vật. Giang Chân nhìn cũng không nhìn Tấn Sơn tộc trưởng, cất bước đi vào đại điện. Lạc Chất trước đó vài ngày cũng không phải là dạng này, chủ yếu là gần đây bên ngoài tin tức truyền đến. Chiến xe Thanh Đồng, xử lý Kiêu Dương tộc Tam giai đỉnh phong vũ sư, tin tức này kích thích đến hắn. Lập tức giống như là biến thành người khác đồng dạng. Đã điều tra rõ chưa, đến cùng phải hay không Lạc Phong tên kia? Nhìn thấy Giang Chân tiến vào đại điện, Lạc Chất liền vội vàng hỏi, Lạc Phong có bao nhiêu cân lượng, ta có thể không biết, hắn có thể tại Kiêu Dương tộc binh thủ hộ bên dưới, xử lý Kiêu Dương Tam giai đỉnh phong vũ sư. Quả thực chính là trò cười. Giang Chân nhìn xem phẫn nộ đến liền khuôn mặt đều biến hình Lạc Chất, trong lòng thở dài. Lạc Thủy thiếu chủ nhóm A thiếu chủ, Lạc Phong thiếu chủ không có tin tức, hộ vệ hắn Giang Nguyên đám người ta cũng không có liên lạc lên. Giang Chân cũng không tin Lạc Phong có thể tại Kiêu Dương trùng điệp hộ vệ dưới, xử lý Kiêu Dương tộc Tam giai đỉnh phong vũ sư. Đây chính là Kiêu Dương đại vu tế đệ tử, không phải bọn hắn dạng này gần 200 năm mới tu luyện đến tiên mạch cửu trọng người. Lan ra ngoài, ngươi cũng là phế vật, lại đi cho ta kiểm tra, ta không tin Lạc Phong tên phế vật này có thể làm đến. Khuôn mặt vặn vẹo Lạc Chất liền bàn đều lật lại. Ta cái này liền để người lại đi kiểm tra. Ngươi tự mình đi. Lạc Chất chỉ vào Giang Chân, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Thiếu chủ, kế địa nguy hiểm, ta như rời đi có kỳ vân tại, ngươi đến liền đúng rồi. Lạc Chất không nhịn được mở miệng. Giang Chân thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Lạc Chất mới hướng về sau đi đến. Suy nghĩ một chút có con kia linh kỳ thú, tăng thêm thiếu chủ mang theo người phòng thân vũ khí, thiếu chủ lưu tại cái này bộ lạc không chạy loạn, hắn đi nhanh về nhanh, nguy hiểm không lớn. Thế là, Giang Chân chào hỏi hơn 10 vị võ giả nhanh chóng lao ra Tấn Sơn tập thành. Tấn Vân Sơn trên không, sương mù lan tràn, so với địa phương khác đều thấp không ít, toàn bộ núi xung quanh cảm giác đều sương mù mông lung. Thẩm Sán đi tới nơi này, chuẩn bị chờ đến buổi tối điều tra một chút lại độc thủ. Không nghĩ tới có một đội linh kỳ thú kỵ binh rời đi bộ lạc mà đi. Miêu Diêu, cái này Lạc Thủy thiếu chủ đi tới cái này cái bộ lạc về sau, trước sau có 2 tháng không có chuyển ổ. Hỏa Nham đi theo một bên, Thẩm Sán để cho hắn hỏi thăm tin tức, hắn đương nhiên phải làm đến tận khả năng chu toàn. Không bao lâu, lại có một vị tộc nhân từ ngoài núi đi vòng tới. Miêu Diêu, đi là hộ vệ đầu lĩnh, không biết đã làm gì. Có vây giết nguyên một đội Lạc Thủy Thiên mạch tộc binh kinh nghiệm, lại thêm những võ giả này mặc nhận dạng rất cao, tùy tiện liền đã đoán được cái này đội người cùng với đầu lĩnh thân phận. Màn đêm buông xuống, Thẩm Sán dễ như trở bàn tay tiến vào Tấn Sơn bộ lạc bên trong. Bộ tộc trong đại điện, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không bao lâu liền có tuổi trẻ nữ tử lão đảo bật ra, toàn thân hiện đầy vết thương. Trong đại điện, nằm mấy đạo sớm đã không có sinh tức nữ tử thân ảnh. Lạc Chất ánh mắt che lấp, nhìn chằm chằm trước mắt bàn, sắc mặt mười phần dò người. Lạc Phong đáng chết, lão giả cũng nên chết. Lúc này, Tấn Sơn bộ lạc nội thành một góc có ánh lửa bập lên, dẫn tới trong thành người chú ý, cũng dẫn đến canh giữ ở tộc điện bên ngoài thân ảnh đều bị hấp dẫn ánh mắt. Thẩm Sán đẩy cửa vào. Ngươi là ai? Lạc Chất dương mắt, Lan. Có thể sau một khắc, Lạc Chất kinh hãi, huyết khí tại thể nội cuồn cuộn mà lên, một chi điêu khắc đầy phù văn vu tiễn bị hắn lấy ra. Ngay tại muốn hất ra nháy mắt, nắm lấy vu tiễn bàn tay bị bóp nát. Thẩm Sán lấy xuống vu tiễn thu vào trong ngực. Thu hết tài nguyên, bá bộ thiếu chủ thuộc về là chất lượng tốt nhân tuyển. Lập tức, Thẩm Sán đưa tay đánh phía Lạc Chất lồng ngực, nhưng làm nắm đấm sắp rơi xuống nháy mắt, Lạc Chất mặt khác hoàn hảo trên cánh tay, nổi lên một đoàn huyết quang. Huyết quang nhanh chóng giữa trời buộc vòng quanh quỷ dị phù văn. Một cỗ để cho Thẩm Sán rất quen thuộc huyết vu cảm giác, lợi nhuận thả nổi mà hiện. Đưa tay ở giữa, nóng bỏng bàn tay cùng huyết sắc phù văn đụng vào nhau. Từ từ chói hai âm thanh vang lên, va chạm ở giữa, Lạc Chất bay ngược ra đập đầm ầm rơi một bên, Thẩm Sán thân ảnh vô cùng tối lui. Huyết sắc phù văn cũng không hề hoàn toàn nổ tung, ngược lại nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo giàn mua còn xuống thân ảnh. Đạo thân ảnh này chỉ to khoảng một thước, chỉnh thể 10 phần huyết sắc mơ hồ, đưa tay ở giữa liền đưa ra một cái như móng gà bàn tay, hướng về Thẩm Sán bổ xuống. Ầm ầm. Không do dự, Thẩm Sán lúc này diễn hóa ra hoang thú chiến thể, một quyền đánh phía chân gà bàn tay. Đồng thời, toàn bộ trong đại điện đầy trời hơi nước bốc lên, trên không ở xung quanh tạo thành một phương kết giới. Giang giác, huyết chảo bị cuồng bạo huyết khí năm đấm đánh nát, cũng dẫn đến phía sau người tí hon màu đỏ ngòm ảnh cũng vỡ vụn trở thành một đoàn huyết vụ. Có thể xương mù dày mới căn quét, trên không lại lần nữa ngưng tụ thành còn xuống thân ảnh. Dừng tay, ta chính là ầm ầm. Không đợi giản mua từ âm thanh nói câu nói thứ hai, Thẩm Sán năm đấm lại lần nữa đem nó nặng tập hợp huyết ảnh đánh nát. Chương 141, ung áp vũ ác tính. Một, chương 141, ung áp vũ ác tính. Một, tộc điện bên trong. Huyền quang kết giới bên trong nổ nát huyết vụ của quận, từng đạo huyết sắc phủ văn còn muốn tại tiếp tục ngưng tụ. Thẩm Sán đưa tay, trong lòng bàn tay nóng rực hỏa diễm bốc lên, tràn ngập huyết khí bị thiêu đốt ra từ từ tiếng vang chói tai. A, ta chính là Lạc Thủy Bá Bộ đại trưởng lão, ngươi cái này bị hóa thu ăn mòn, dùng bỏ tổ tiên tiểu bối, quả thật nên chết. Huyết vụ của quận lộ ra một tấm giàn mua giữ tận khuôn mặt, con mắt tỏa ra ấm lãnh. Lão phu hôm nay vì nhân tộc trừ hại, dùng quân quận Lạc Thủy chi lực rửa sạch ngươi cái này nghiệt chướng. Huyết vụ nhanh chóng tăng gọn, che mất toàn bộ huyền thủy kết giới, một cái hình như khô héo bàn tay tại trong huyết vụ diễn sinh, hướng về Thẩm Sán nhấn xuống tới. Cái bàn tay này máu loang cuốn quanh, khí tức xung kích huyền quang kết giới phát ra ken két tiếng vỡ vụn. Nghiệt chướng, chết. Ầm ầm. Không đợi máu trưởng rơi xuống, một đầu viên thân kỳ lân đầu hỏa diễm thần hình từ Thẩm Sán trong lòng bàn tay lao ra, nóng bỏng cuồng bạo năng lượng đâm vào đập xuống máu trên lòng bàn tay. Giang giác. Máu trưởng thoáng chốc nổ tung thành vô số khối, tại hỏa diễm bên dưới nhanh chóng bị thiêu đốt thành khói đen. Viên thân kỳ lân thần hình uy thế không giảm, đem trong huyết vụ mặt mo đánh cho chia 5 x 7. Quái dị chính là, rách ra mặt mo bên trong quần cuộn chảy ra màu đỏ sẫm dòng máu, tản ra nồng đậm mục nát hương vị. Máu loang chảy xuôi ở giữa, mỏng manh huyết vụ lại lần nữa sinh ra mặt mo, chỉ bất quá mơ hồ như bụi mù, vặn vẹo tung bay, lạnh lùng âm hiểm nhìn Thẩm Sán. Nghiệt chướng, ta chính là nhân tộc trấn tộc tu, ngươi cái này lương tổ vứt bỏ tông thú phốc. Huyết vụ tán loạn, tại nóng rực hỏa khí bên trong mảng lớn hóa thành khói đen. Thẩm Sán nhíu mày không thôi, con mẹ nó là cái gì? Quần quần máu loang nhỏ xuống sau đó, nhanh chóng hóa thành một đoàn màu đen không có chút nào sinh cơ vết máu, tản ra một cỗ để cho hắn cảm thấy chán ghét khí tức. Nằm dưới đất Lạc Chất sắc mặt bình tĩnh, cùng phía trước loại kia sắc mặt giữ tận bộ dáng phảng phất cách biệt một trời. Nhìn xem hoang thú chiến thể trạng thái Thẩm Sán, trong mắt vậy mà không có sợ hãi. Giang giác. Theo thanh thúy cổ bẻ gãy tiếng vang, Thẩm Sán đem Lạc Chất bỏ vào vu nang bên trong, đồng thời trong tay cũng nhiều một cái vu nang. Xem như Lạc Thủy thiếu chủ, Lạc Chất tự nhiên là có vu nang không thể bỏ vào vu nang bên trong, cũng không thể thả bật sống. Sau đó, Thẩm Sán đi ra đại điện, hướng về Tấn Vân Sơn sơn cốc đi đến. Tại tới gần sơn cốc thời điểm, hắn đem chiến xe thanh đồng phóng ra, đà chủ tạm thời thay thế kéo xe chiến thú, ầm ầm xông về sơn cốc bên trong. Tấn Vân Sơn trong cốc nguyên lực là ngoại giới gấp mấy lần, bên trong còn có một chút khối nhỏ ruộng đồng khai hoang. Có thể từ khi Lạc Chất mang người tới sau đó, trong sơn cốc liền thành linh kỳ thú cùng Lạc Thủy võ giả nơi ở giống. Làm chiến xa xông vào sơn cốc thời điểm, một đầu hơn 20 trượng lớn nhỏ quỷ nưu hiện ra, ngửa mặt lên trời thét dài, chiến ý ngút trời. Giờ khắc này, Tấn Sơn bộ lạc tộc nhân đều nhìn thấy, kinh ngạc nhìn qua đột nhiên xuất hiện tại bộ lạc bên trong khổng lồ quỷ nưu. Trong sơn cốc, từng đầu linh kỳ thú sớm đã nghỉ ngơi, đến mức võ giả càng là một cái tiếp một cái bị Tấn Sơn bộ lạc người hầu hạ. Quý Nưu chiến xe ầm ầm xông vào sân gốc, linh kỳ thú bị khủng bố chiến y ép tới tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Nghe được động tĩnh từ phòng xá bên trong lao ra Lạc Thủy tộc binh, kinh ngạc nhìn xem xông tới chiến xa. Bọn hắn tuy nói là đi theo Lạc Chất tới, mà dù sao là Lạc Thủy bá bộ võ giả, tự nhiên nhận biết trong tộc chiến xa. Có thể đây là nhà mình tộc bộ chiến xe thanh đồng sao? Hoàn toàn không giống. Hiu hiu hiu. Làm những thứ này khôi giáp đều không có, có chút thậm chí đều chân bóng ra hỏa ngây người thời điểm. Sơn cốc hai bên dãy núi bên trên, hỏa nham mang theo tộc nhân sớm đã kéo ra cường cung, nỏ lớn, từng đạo cung nỏ, cự tiên âm thanh vang lên. Trên chiến xa, Thẩm Sán cũng không có nhàn rỗi, một cái đại cung liên tục kéo ra, mỗi một tiễn đều sẽ mang đi một thân ảnh. Liên tục bị xử lý hơn một nửa người về sau, còn lại Lạc Thủy đám võ giả rốt cuộc mới phản ứng, cũng biết muốn đi mặc giáp cầm vũ khí. Có thể chiến xe quần quần mà đến, trực tiếp dọc theo phòng xá ép tới, lần lượt từng thân ảnh theo loạn thạch bị đụng bay đi ra. Giống. Trong sân gốc, hình thể khổng lồ nhất linh kỳ thú phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, tiếp lấy Thẩm Sán quay lại chiến xa, Quý Nưu ầm ầm xông về đầu này lớn nhất linh kỳ thú. Ô, ô. Trong sơn cốc độc tĩnh, để cho Tấn Sơn bộ lạc người câm như hến. Cái này có thể đều là Lạc Thủy bá bộ võ giả à, cũng đều là thiên mạch tam giai hoang thú. Tấn Sơn tộc trưởng dẫn một bộ phận tộc binh đi tới khoảng cách sơn cốc chỗ rất xa, cũng không dám tiến vào sơn cốc. Chiến xe thanh đồng tin tức đã sớm truyền đến bộ lạc của hắn. Đều nói chiến xa là Lạc Thủy bá bộ, vậy bây giờ chính là Lạc Thủy bá bộ nội bộ phân tranh. Tạm thời vẫn là không muốn vào sơn cốc tốt, để tránh thấy cái không nên thấy. Trong sơn cốc vang lên hoang thú tiếng gầm gừ, tiếng như kinh lôi, gào thét rất nhanh liền biến thành tiếng kêu thảm thiết âm. Thanh âm này là cái kia đầu lĩnh đầu linh kỳ thú, ta đi cho nó giặt qua lân thiến. Không hổ là bá bộ, thật là khủng khiếp động tĩnh, nếu là tại trong tộc đại chiến, chúng ta toàn bộ bộ lạc không phải đều phải cho lật ngược. Nghe nói cái này chiến xa là Lạc Thủy bá bộ một vị khác thiếu chủ, vậy mà lặng yên không tiếng động tiến vào chúng ta bộ lạc, may mắn mục tiêu không phải chúng ta, cái này chiến xa nếu là ở trong thành chạy một chuyến, không được máu chảy thành sông. Lúc tờ mờ sáng, trong sân gốc, hết thảy động tĩnh đều lắng xuống, từng đầu linh kỳ thú tụ cùng một chỗ. Dẫn đầu linh kỳ thú phụ phục tại phía trước nhất, trên thân lân phiến rơi hơn phân nửa, trên đầu độc giác rực rỡ đều mở đi mấy phần. Đây là phóng thích qua huyết mạch thần thông dấu hiệu, đáng tiếc không có tác dụng gì, vẫn là bị đánh tơi bởi dừng lại. Thẩm Sán ngồi ở trên chiến xa, nhìn xem ghé vào trước mặt linh kỳ thú. Gia hỏa này tại phát hiện hắn không phải Lạc Thủy bá bộ người về sau, còn đối với hắn phát động công kích. Kết quả chính là hiện tại trung thực, nếu không phải muốn để kéo chiến xa, đã sớm giết chết. Đầu này linh kỳ thú so với Thương Loan đầu lĩnh còn phải mạnh hơn một đường, khoảng cách thiên mạch cửu trọng cũng liền một đường xa. Tại Lạc Thủy bá bộ nuôi dưỡng linh kỳ thú trong nhóm, cũng là xếp tại trước năm tồn tại. Lạc Thủy bá bộ cũng không có tứ giai linh kỳ thú, trước đây là có, cái kia đã là 2000 năm trước sự tình, hiện nay tối cường hai đầu cũng liền có thể so với nhân tộc thiên mạch cửu trọng. Các tộc nhân đem lúc trước xử lý Lạc Thủy võ giả, linh kỳ thú thu nạp đến cùng một chỗ, Thẩm Sán từ bên hông lấy xuống một cái vu nang ném cho Hỏa Nham. Cái này vu nang giấu vào trong khép lại đều là thi cốt. Sau đó, Thẩm Sán nắm lên trước thời hạn từ vu nang bên trong lấy ra Lạc chất thi cốt, tiến vào trong chiến xa. Trong chiến xa, đa chủ toàn thân còn tại run rẩy, vì nưu chiến ý bay thẳng huyết mạch của nó chỗ sâu, hiện tại nó còn không có phản ứng lại. Đem trong đỉnh Lạc Phong nắm lấy đi ra, Lạc Phong tứ chi tuy nói không có, mà dù sao đã từng là thiên mạch võ giả, hiện tại còn sống không sai. Lạc chất. Lúc đầu một mặt chết lặng Lạc Phong, khi nhìn đến rơi vào trước người thi cốt về sau, con mắt lập tức giống như nhận lấy kích thích đồng dạng. Ngươi vậy mà giết Lạc chất? Cái này sao có thể? Thẩm Sán cũng không để ý Lạc Phong kinh hãi, nắm lên Lạc chất cánh tay, phía trên huyết sắc ấn ký đã một mảnh đen kịt, giống như là một khối vết sẹo đồng dạng. Huyết ấn hủy, điều đó không có khả năng. Lạc Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn muốn lắc lư thân thể, có thể tứ chi đều không, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi làm sao có thể hủy đi huyết ấn? Thẩm Sán nhìn thấy Lạc Phong thời điểm, Lạc Phong tứ chi cũng không biết đi nơi nào. Bình thường đến nói, nghiền nát tứ chi là được rồi, đạo thủ trọng đao tộc binh có thể là cảm thấy bá bộ danh hiệu quá lớn, nghiền nát có khả năng khôi phục, liền cho một khối chém rụng. Ngươi lúc đó tại sao không có kích hoạt huyết ấn, là không có vẫn là chưa kịp? Chương 141, ung ấp vũ ác tính, 2, chương 141, ung ấp vũ ác tính, 2, Lạc Phong trầm mặc. Thật lâu, tung ra một câu. Chăn ngựa man gì? Lúc ấy hắn xác thực không nghĩ tới sẽ bị chém đứt tứ chi, trên người mình chiến thứ nhất phòng ngự kinh người. Có thể đám này man gì đem ống tay áo của hắn vớt đi lên. Man gì, thổ dân, dã nhân. Phải, Thẩm Sán minh bạch. Lạc Phong trên thân cũng có, chính là không nghĩ tới chính mình vận khí thật không tốt, bị tóm lấy sau liền chém thành nhân trệ. Khi đó, ai sẽ còn chú ý tới trên cánh tay huyết ấn? Cánh tay đều bị chém xuống đến, huyết ấn liền kích hoạt cơ hội đều không có. Xem ra cái này huyết ấn cũng không phải bản năng. Cái này huyết ấn là làm cái gì, không giống như là đơn thuần thủ hộ ấn ký. Thẩm Sán mở miệng hỏi, hắn cảm nhận được cùng loại huyết vu thủ đoạn. Lạc Phong tựa vào trên vách đỉnh, hắn hiện tại cũng là phế nhân một cái. Đặc biệt là tại chiến xa kích phát ra quỷ nhu thần hình thời điểm, cũng là minh bạch Thẩm Sán để cho hắn còn sống nguyên nhân. Ha ha. Ha ha ha, nhìn qua trước mặt Lạc chất thi cốt, Lạc Phong nở nụ cười, cười cười trong mắt nước mắt đều chảy ra. Ha ha ha, Thẩm Sán lơ đễnh, tại hắn cảm ứng bên trong, Lạc Phong tâm tình chập chờn rất lớn. Phải biết rằng từ bị chém đứt tứ chi một mặt chết lặng về sau, lâu như vậy còn là lần đầu tiên, đồng tộc thi cốt tại chính hắn trước mặt, không có cái gọi là bi thương, ngược lại có một loại thoải mái. Cười cũng họng khàn giọng, máu loang từ trong miệng tuôn ra, Lạc Phong nguyên lành mở miệng, lao già lần này muốn kêu la như sớm. Người đem mạng hắn chém mất một đầu. Cái này ở xung quanh một chút cường đại bộ lạc trong mắt, cũng không phải là cái gì bí mật, đều biết rõ ta Lạc Thủy sử dụng huyết kế thần tạm chi pháp. Từ thật lâu phía trước liền bắt đầu, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ từ trong tộc chân tuyển chọn một chút sinh đẻ qua, lại tuổi không lớn lắm phụ nhân, trở thành bọn hắn thị thiếp. Một khi có dòng dõi, từ còn không có dáng sinh thời điểm liền bắt đầu đánh vào vu thuật, hóa thành huyết mạch liên kết ấn, mãi đến dưỡng thành Lạc Phong cũng không có che giấu dự định, nói những thứ này thời điểm, còn có chút vui sướng cảm giác. Sau khi nghe xong, Thẩm Sán thật sự có chút kinh ngạc. Không theo trong núi đi ra không biết, ung ấp người biết chơi trình độ quả thực càng ngày càng đổi mới hắn nhận biết. Thần tạng cảnh tu vi vậy mà còn có thể kế thừa, nói kế thừa cũng không hoàn toàn đúng, còn có chút cùng loại đoạt xá. Như vậy thì xem như là có thể còn sống sót, đây là chính bọn họ sao? Thẩm Sán có chút hoài nghi, làm sao nghe thấy cảm giác như thế mơ hồ. Không biết, lao tổ đã sống qua ngàn năm. Lạc Phong lắc đầu, hắn cũng chỉ là một cái lao tổ kế thừa thể một trong, mỗi một cái lao tổ đều có mấy phần chuẩn bị. Cụ thể bí ẩn, ngoại trừ lao tổ không có ai biết là thế nào tiến hành. Ung ấp thần tạng cảnh võ giả thọ nguyên, bình quân tại 300 đến 800 ở giữa. Ở trong đó ảnh hưởng thọ nguyên nhân rất nhiều, có võ đạo công pháp thiếu hụt, trong quá trình tu luyện ám thương trồng chất ám thương, cùng người giao thủ trọng thương cũng càng, còn có chính là bị xử lý, thọ nguyên cưỡng chế về không. Lấy Kế Sơn ba bộ làm ví dụ, Kế Sơn lịch đại bá chủ thọ nguyên bình quân tại 500 năm tả hữu. Đương đại Kế Sơn bá chủ mới hơn 400 tuổi, có thể căn cứ ngoại giới lưu truyền tin tức, đã thọ nguyên không nhiều lắm. Nghe nói là cùng Tiêu Dương tộc cùng giai cường giả giao thủ gây nên. Mà từ kế địa đi về phía nam, hướng về ung ấp khu vực hạch tâm đi, tứ giai cường giả thọ nguyên là tại tăng lên. Có thể sống 1000 năm tuổi, vẫn có chút vượt qua mong muốn, gia hỏa này chỗ nào là lao tổ, rõ ràng chính là bám vào bộ lạc trên thân giữ tận hoàn thú. Thẩm Sán ngược lại là lý giải Lạc Thủy thiếu chủ nhóm vì sao cái này đều dạng, từ sinh ra tới sẽ chờ bị nuốt lấy, không tùy tiện vọng mới là lạ. Ngươi cảm thấy tộc ta chi pháp không tốt? Lạc Phong cười nhạo, ung ấp thế nhưng là có rất nhiều người trước đến tỉnh giáo. 1000 năm à, năm đó ung sơn bá hầu như vậy to lớn cao ngạo người, cũng không có sống đến qua như vậy tuế nguyệt. Nghe được Lạc Phong lời nói, Thẩm Sán lập tức liền phản ứng lại. Một chút thần tạng cảnh võ giả lúc còn trẻ, có lẽ có chiến ý có huyết khí, nhưng làm bước vào tuổi già sau đó, quả thật liền có khả năng nổi điên đồng dạng muốn để cho chính mình sống sót. Mà Lạc Thủy vừa lúc có như thế một loại biện pháp, còn có ví dụ sống sờ sở tại. Lạc Thủy lao ra hỏa đã không phải là hấp thụ bộ lạc quái vật, toàn bộ trở thành ung ấp vũ ác tính. Cái này liền giống ô dịch, sẽ truyền nhiễm. Ung Sơn bá hầu nếu là không có chết, nhìn thấy cái này cảnh tượng, đoán chừng cũng phải tử khí. Nam Trinh bắt chiến, mở đất cương mấy trăm vạn dặm, nuôi ra như thế một đám hàng. Ta biết ngươi muốn dùng danh hảo của ta tới che lấp chính ngươi. Lúc này, Lạc Phong mở miệng, ta muốn ngồi ở nó xe. Lúc nói lời này, Lạc Phong trong mắt có chút điên. Có ta chứng minh, ai còn dám nói ngươi không phải Lạc Thủy bá bộ người? Thẩm Sán đem Lạc Chất thi cốt vứt ra ngoài, bên ngoài hỏa nham tùy theo đem thi cốt tiếp lấy, nạp lại vào vu nang bên trong. Đại nhân, đã dọn dẹp xong. Ở bên ngoài, hỏa nham cũng không có xưng hô Thẩm Sán làm miếu thiêu. Thẩm Sán đi ra trên xa, chỉnh đốn một chút, chuẩn bị rời đi. Ầm ầm. Không bao lâu, linh kỳ thú kỵ Vân Lôi kéo chiến xa hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Chiến xa hai bên, hai đội linh kỳ thú kỵ binh hộ vệ, hướng về Tấn Sơn bộ lạc bên ngoài mà đi. Nồng đậm huyết tinh sát khí bao phủ mãnh liệt mà ra, để nên tiếp tới Tấn Sơn tộc trưởng khí tức trì trệ, thật xa cũng không dám lại hướng phía trước. Hỏa Chiêm cưỡi tại linh kỳ thú bên trên, đưa tay ở giữa ném cho Tấn Sơn tộc trưởng một khối lệnh bài. Từ hôm nay trở đi ngươi liền nghe lệnh của nhà ta Lạc Phong thiếu chủ, sẽ có người tới thống ngự các ngươi. Nói xong, chiến xa quần quần tiến lên, đi ngang qua Tấn Sơn bộ lạc mà ra. Hộ vệ tại chiến xa hai bên linh kỳ thú kỵ binh chừng 67 người, đều là từ nhà mình tộc nhân bên trong chân tuyển ra tới tinh nhuệ, từ Hỏa Chiêm thống lĩnh. Đến mức Hỏa Nham, mang theo những người còn lại, một lần nữa dọc theo Tấn Vân Sơn tản đi. Tấn Sơn tộc trưởng dẫn một đám người theo tới bộ lạc bên ngoài, nhìn qua quần quần đi xa chiến xa, vô ý thức nhìn một chút lệnh bài trong tay. Ta nương đến, bá bộ nội bộ cũng đấu lợi hại như vậy a. Trên chiến xa, Thẩm Sán tiếp tục kiểm điểm Lạc Chất chữa vật vu nang. Vu nang không lớn, võ đạo công pháp có 8 môn, phẩm chất cũng rất cao. Hai cái trong bình ngọc có đan hoàn, còn có mấy cái hộp ngọc, bên trong chứa vu dược. Thủy, thổ thuộc tính nguyên thạch có hơn 200 khối, hỏa thuộc tính có mấy chục khối. Những thứ này cũng không đủ a. Thẩm Sán đoán chừng vu mạch bên trong vu lực đều hóa thành chất lỏng, ngũ hành các loại nguyên thạch, mỗi một loại tối thiểu nhất đều phải chuẩn bị 1000 khối. Nếu là lại tính đến võ đạo tiến giai thần tạng, phải chuẩn bị liền càng nhiều. Đương nhiên, vu dược cũng có thể triệt tiêu nguyên thạch tác dụng, có thể vu dược, nguyên thạch ai sẽ ngại nhiều. Kỳ thật Lạc Phong cất giữ cũng không kém, bất quá lúc ấy hỏa đường đưa về trong tộc, Thẩm Sán gấp gáp trước đến kế địa, đồng thời chưa kịp đi kiểm kê. Ngoại trừ Lạc Chất vu nang bên ngoài, xử lý còn lại Lạc Thủy bá bộ thiên mạch võ giả trên thân, cũng thu nạp không ít tài nguyên. Nguyên thạch không có, các loại điện tịch, binh khí tính ra hàng trăm, cũng có một chút dược linh mấy chục năm vu dược, chỉnh thể chất lượng cũng không phải trong tộc phía trước thu nạp rách nát có thể so sánh. Cái này càng thêm kiên định Thẩm Sán, muốn cấp liền muốn cấp tam giai ý nghĩ. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Hỏa Chiêm tới gần chiến xa, đồng dạng xưng hô Thẩm Sán vì đại nhân. Đem tài nguyên cất kỹ, Thẩm Sán mở miệng, đi giết người. Chiến xa quần quật đi về hướng đông, đuổi theo phía trước Lạc Chất đội hộ vệ rời đi phương hướng. Lạc Chất đều xử lý, cái này đội hộ vệ cũng không có tồn tại cần thiết, một cái thiên mạch cửu trọng võ giả sống, ai biết sẽ làm ra chuyện gì. Một đoàn người xuyên sơn vượt đèo, nghe được rung trời thú giống, còn có tiếng la giết âm. Động tĩnh chính là từ phía trước bên trong ngọn núi nhỏ vang lên. Chương 142, đại sát tứ phương. 1. Chương 142, đại sát tứ phương. 1. dãy núi nhỏ bên trong, tiếng la giết liên tục không ngừng, một tòa nhân tộc bộ lạc nhỏ bị Tiêu Dương tộc binh công phá. Tộc nội thành bên ngoài, hỏa diễm cuồn cuộn, khắp nơi đều là chém giết, có thể cái này bộ lạc căn bản không có tổ chức hữu hiệu binh trận, trực tiếp bị Tiêu Dương tộc binh giết đi vào. Không ngừng có người bị Tiêu Dương tộc binh chém ngã, càng có một ít chạy chậm đứa nhỏ, trực tiếp liền bị bắt bọn hắn lại Tiêu Dương ném vào trong miệng. Cháy mau, hài tử, cháy mau. Có võ giả cầm đại đao phóng tới Tiêu Dương, còn không có lao ra mấy bước, liền bị một thương xuyên thủng thân thể bay lên nhập vào đống lửa bên trong. Nơi xa chạy trốn thiếu niên, cũng không có đi ra ngoài bao xa, thoáng qua liền bị đóng đinh trên mặt đất. Lũ lụt âm thanh truyền khắp sân dã, chỉ có một chút chống cự võ giả, rất nhanh liền bị Tiêu Dương tộc binh chém giết hầu như không còn, những người còn lại đều cuống quýt hướng về trong núi chạy đi. Nhưng bọn họ chỗ nào có thể chạy qua được Tiêu Dương? Ha ha. Tộc ngoài thành, dẫn đầu Tiêu Dương vạn phu trưởng cưỡi tại ngạc long trên thân, nhìn qua quần quần khói đặc nhân tộc tộc thành cưỡi ha ha. Tại trước mặt nó trên mặt đất, đóng đinh hơn 10 đạo thân ảnh, trong đó còn có một người không có triệt để chết đi, huyết nhãn đỏ bừng. A. Hắn thét dài một tiếng, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng dậy, rút ra trên thân trưởng thường phóng tới Tiêu Dương bạn phụ trưởng. Còn không có đi hai bước, liền bị nạc long vung tới cái đuôi, oanh thành một đoàn huyết vụ. Không, ta muốn giết đám này xuất sinh. Chạy trốn thân ảnh bên trong, có mấy cái tuổi trẻ võ giả rốt cuộc không chịu nổi, điên đồng dạng quay người phóng tới đuổi theo Tiêu Dương. Mau chóng thu nạp, hôm nay ngay ở chỗ này ăn non nê. Mắt thấy người phản kháng không ngừng bị đánh giết, lưu lại nhân tộc đại bộ phận hướng về trong núi chạy đi, Mục Dương cười lớn một tiếng, kêu gọi trước người tộc binh, liền muốn hướng về tộc thành mà đi. Ầm ầm. Lúc này, có vang lên ầm ầm, bụi mù cuộn cuộn, đại địa chấn động. Mục Dương nhìn lại, một đội nhân tộc kỵ binh hộ vệ lấy một chiếc chiến xa quần quần mà đến. Chỗ nào vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt gắt gao tập trung vào trung ương chiến xe thanh đồng. Là chiến xe thanh đồng. Đi theo Tiêu Dương tộc binh trước một bước kinh hô lên. Chạy. Nhìn thấy chiến xe thanh đồng tới, Mục Dương ngay lập tức không phải tập hợp binh chống cự, mà là khống chế tọa hạ ngạc long thay đổi phương hướng liền chạy. Giết. Hỏa chiêm giơ lên trong tay trọng đao, chỉ phía trước Tiêu Dương tộc binh, trên thân đao lợi nhuận thả nổi nồng đậm huyết khí. Thương thương thương. Đối với mở ra nhanh chân chạy nhanh linh kỳ thú đến nói, hai ba dặm đường qua trong giây lát gào thét mà qua, rất nhanh liền cùng Tiêu Dương tộc binh đụng phải. Tuy nói một nhóm chỉ có không đủ trăm người, có thể trọng giáp, chiến thú, tay cầm cán dài chiến đao, những nơi đi qua, Tiêu Dương tộc binh trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Chiến xa cũng không có thả ra quỷ lưu thần hình, trực tiếp cứ thế mà ép lên Tiêu Dương dưới chướng ngạt lòng, khổng lồ thân xe nghiền ép mà qua, hóa thành một đạo máu triệt. Ầm ầm. Nghe lấy phía sau tộc binh kêu thảm, Mục Dương đá mạnh tọa hạ ngạt lòng, để tăng thêm tốc độ. Còn không có đi ra ngoài bao xa, liền bị một chi cự tiễn xuyên thủng thân thể, găm trên mặt đất. Tiễn là thẩm sáng tại trên chiến xa ném ra, chỉ một mũi tên, liền đem Mục Dương cái này vạn phu trưởng cùng tọa hạ ngạc long đính tại cùng nhau. Sau đó, chiến xa ép bên trên chạy trốn Tiêu Dương tộc binh, một cái tiếp một cái nghiền chết. Thấy thế, hỏa chiêm mang theo tộc nhân quay lại phương hướng gọn vào tản tạ tộc trong thành, chỗ nào Tiêu Dương tập hợp nhiều thì sát hướng nơi đó. Lúc đầu trắng trận săn giết nhân tộc Tiêu Dương tộc binh, dọa đến bắt đầu chạy tứ tán. Chiến xa chậm rãi đi tới cùng mình tòa thú đính tại cùng nhau Tiêu Dương vạn phu trưởng trước mặt, thẩm sán động thủ thời điểm lưu lại một tay, không có đem đóng đinh. Kéo chiến xa linh kỳ thú một chân nâng lên, đem còn có một hơi ngạc lòng dẫm chết, há miệng đem đầu cắn xuống, lập tức nhai nhai nhấm ướt. Ngươi, Mục Dương hoảng sợ, ngươi còn dám đi ra? Đà chủ tử trong chiến xa bỏ đi ra, nhảy lên bên trên ngạc lòng tàn khu đem Mục Dương lôi cách đi ra. Không muốn. Nhìn qua đà chủ miệng lớn, Mục Dương toàn thân run rẩy, đây là muốn sống sờ sờ ăn nó. Cảnh tượng này, lúc trước nó nuốt sống người thời điểm thế nhưng là thường xuyên thấy, bây giờ cũng đến phiên nó. Đà chủ kéo lấy Mục Dương hướng về nơi xa đi đến. Không bao lâu, đà chủ lại lần nữa trở về thời điểm, há mồm phun ra một bộ giáp trụ, còn có một đống giải rác đồ vật. Chủ thượng, nó nói hướng tây nam ngoài 300 dặm là một chỗ Tiêu Dương đại doanh chỗ, nơi đó là một tòa mạch khoáng, bởi vậy có thiên mạch cảnh Tiêu Dương không dưới trăm người. Mục Dương là vạn phu trưởng không giả, nhưng lần này đi ra thuộc về săn bắn, chỉ dẫn theo không đủ ngàn người bình thường Tiêu Dương tộc binh. Tòa trấn mạch khoáng đại doanh Tiêu Dương, nói là thiên mạch bắt trọng, bất quá không biết là thật hay giả. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, là thật là giả đều không quan trọng, một chỗ mạch khoáng không có khả năng có tứ giai võ giả tòa trấn. Nếu thật là tứ giai mạch khoáng, Kế Sơn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Rất nhanh, có hơn 10 đạo thân ảnh đi theo hỏa chiêm đi tới chiến xa bên ngoài, phù phù té quỵ dưới đất. Đa tạ thượng bộ đại nhân xuất thủ. Thẩm Sán tại trên chiến xa cũng không có xuống, thần thức bao phủ tại bên ngoài, nhìn thấy quỷ giảm xuống đất mấy người. Đại nhân, bọn hắn muốn đi theo đại nhân giết Tiêu Dương. Hỏa chiêm đi tới chiến xa phía trước mở miệng. Thẩm Sán thần thức tại cái này mấy người trên thân vừa đi vừa về đảo qua mấy lần, mấy người kia trên người có mãnh liệt tâm tình chập chờn, đối với Tiêu Dương phẫn nộ, thận ý cho bọn hắn chút huyết hoàn. Nghe được Thẩm Sán phân phó, hỏa chiêm hiểu được, mở miệng nói ra, các ngươi đi đem Tiêu Dương thi cốt thu nạp tới. Mấy người nhẹ gật đầu, bước nhanh chào hỏi trở về tộc nhân, đem Tiêu Dương thi cốt đều kéo tới. Rất nhanh, đám này Tiêu Dương thi cốt nhanh chóng tại trong vu trận bị tẩy luyện ra máu khí, cái này bộ lạc người nhao nhao vây tụ tại bên ngoài. Từng khỏa huyết hoàn tại trong vu trận ở giữa tạo thành. Bởi vì xử lý Tiêu Dương tộc binh cũng liền hơn 200 đầu, sản xuất ra huyết hoàn số lượng cũng bất quá hơn 10 viên. Hỏa chiêm đem huyết hoàn thu vào, nhìn một chút tập hợp tới thân ảnh, tiện tay đem huyết hoàn bước cho phía trước đụng lên tới mấy thân ảnh. Không có người nói chuyện. Trong lúc nhất thời, có chút tiến tính lại. Thôn vệ Tiêu Dương tới tu luyện, những thứ này người còn sống sót không hề lạ lắm, có thể luyện hóa Tiêu Dương mang tới gì chứng quá dọa người. Đi. Trên chiến xa truyền xuống giọng nói của Thẩm Sán. người không tự cứu, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Nghe tiếng, hỏa chiêm chào hỏi tộc nhân liền muốn đuổi theo chiến xa rời đi. Ta ăn. Nắm lấy huyết hoàn người, nhìn xung quanh đem huyết hoàn nuốt xuống, nồng đậm huyết sát chi khí lập tức bay thẳng thiên linh, không nhịn được phát ra cùng loại hoang thú gào thét. Hận không thể nuốt sống Tiêu Dương huyết đủ. Có một ta thẩm bọc ra, xông về vừa mới trồng chất Tiêu Dương thi cốt địa phương, đáng tiếc nàng xông đi vào về sau, đã hấp thu sạch sẽ huyết khí Tiêu Dương thi cốt biến thành một phấn. Nàng không quan tâm nắm lên, hướng về trong mồm lấp đầy. Những người còn lại cũng phản ứng lại, không ngừng có người đi bắt những thứ này hóa thành bột phấn Tiêu Dương, hướng về trong mồm lấp đầy. Lúc này, rời đi trong chiến xa, một khối lệnh bài vứt ra tới, nện xuống đất. Âm thanh truyền vào xung quanh mỗi một đạo thân ảnh trong hai. Cầm khối này lệnh bài, nhìn thấy cùng khối này lệnh bài đồng dạng cờ sĩ, liền đi theo cùng nhau giết Tiêu Dương đi. Trên cánh đồng hoang, Giang Chân mang theo hơn 10 vị tộc nhân cưới linh kỳ thú, hướng về Tấn Sơn bộ lạc phương hướng mà đi. Chuyến này đi ra, lại là một chuyến tay không. Căn bản tìm không được Lạc Phong thiếu chủ. Chương 142, đại sát tứ phương. 2, chương 142, đại sát tứ phương. 2, không những hắn tìm không được, Hà Dương cư thị xung quanh Tiêu Dương tộc cũng tìm không được. Ầm ầm. Một đoàn người tiếp tục hướng tây mà đi, hoang nguyên bằng phẳng, mênh mông vô bờ, rất nhanh liền nhìn thấy phương xa có một đám người hướng về phương hướng của mình mà đến. Càng ngày càng gần, Giang Chân một đoàn người nhìn thấy linh kỳ thú, cũng nhìn thấy chiến xe thanh đồng. Là chiến xe thanh đồng. Lạc Phong thiếu chủ làm sao lại xuất hiện ở đây? Chiến xe thanh đồng xung quanh có linh kỳ thú hộ vệ, cái này rất bình thường, mỗi một vị thiếu chủ đều có hơn 100 linh kỳ thú hộ vệ. Không đúng, kéo chiến xa linh kỳ thú làm sao giống như thiếu chủ đầu kia? Làm hai phe thân ảnh khoảng cách không đủ 3 dặm thời điểm, cuối cùng có người nhìn ra. Chiến xe thanh đồng không sai, có thể lôi kéo chiến xe thanh đồng linh kỳ thú không đúng. Bình thường linh kỳ thú đều không sai biệt lắm, có thể Lạc chất thiếu chủ ngồi cưỡi kỳ vân, là bộ lạc linh kỳ thú tộc đàn bên trong tối cường năm đầu một trong. Mấy vị thiếu chủ bên trong, liên lạc chất thiếu chủ chỗ ngồi cưỡi đầu này linh kỳ thú thực lực tối cường, trên đầu độc giác cũng nhất có nhận dạng. Không tốt, đó chính là Kỳ Vân. Giờ khắc này, Giang Chân cũng nhận ra được. Bộ lạc mấy vị thiếu chủ lẫn nhau ở giữa có lẽ không có cái gì tình huynh đệ, Lạc chất thiếu chủ là tuyệt không có khả năng đem Kỳ Vân nhường cho Lạc Phong thiếu chủ. Chẳng ca, không đúng, dưới người bọn họ khác linh kỳ thú cũng là chúng ta. Một phen phân biệt về sau, Giang Chân dưới trướng nhân thần sắc đại biến. Không tốt, chuẩn bị chiến đấu. Giang Chân hét lớn một tiếng, một cái rút ra chiến đao, đá mạnh tọa hạ linh kỳ thú. Giết đi qua. Một nhóm mười mấy người đều là rút ra binh khí, xông về chiến xe thanh đồng. Hộ vệ lấy chiến xe thanh đồng hỏa chiêm mấy người cũng nhao nhao nắm lên vũ khí, chuẩn bị xung phong. Có thể chiến trên xe Thẩm Sán hai tay nắm lấy tay vịt, thần thức hóa thành ba động, chuyển đến tộc nhân trong hai. Các người đi theo chiến xa phía sau. Chiến xa đón chém giết tới Giang Chân đám người phóng đi. Giang Chân cũng thấy rõ ràng trên chiến xa Thẩm Sán, cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bộ lạc bất luận một vị nào thiếu chủ. Ken, sáng như tuyết vàng dòng đao tách ra bóng ánh ma mang, Giang Chân khống chế linh kỳ thú xuất thủ trước. Đao quang ngang qua mà ra, trực tiếp hướng chiến xa đánh tới. Ầm ầm. Một cỗ vô song chiến ý từ chiến xe thanh đồng bên trên mãnh liệt mà ra, đông 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 âm thanh như trống trận gióng lên, Quý Nưu lấy chiến xa làm khung xương, gào thét mà ra. So với phía trước hơn 20 trượng thân thể, thời khắc này Quý Nưu thân hình tăng tới nhanh 30 trượng, thân thể cao lớn liền kéo xe linh kỳ thú đều cùng nhau bao trùm. Tại chiến xa ngay phía trước, là một chi vượt qua 5 trượng lớn nhỏ, gần như thực chất hóa độc giác. Ầm ầm. Độc giác cao đụng phải rơi xuống đao quang, bắn tung tóe ra từng đạo tia sáng. Sau đó Quý Nưu chiến xe uy thế không giảm, xông ngang mà qua. Giống. Một tiếng hét thảm vang lên, Giang Chân chỗ ngồi cưới linh kỳ thú dẫn đầu bị Quý Nưu độc giác xé nát, Giang Chân kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay chiến đao trước một bước bị đánh bay. Giờ khắc này, Giang Chân toàn thân lông tơ chợt nổi lên, cảm nhận được tử vong giáng lâm. Hắn trong nháy mắt huy quyền mà ra, từng đạo quyền kình mang theo mênh mông huyết khí đện ở Quý Nưu chiến góc trên. Có thể quyền kình mới rơi xuống, cả người liền bị Quý Nưu chiến vai diễn đụng bay đi ra, thân thể bay lên, ngang trời rơi đập. Giang Chân chặn lại một hơi chiến xa va chạm, theo Giang Chân bị đánh bay, Quý Nưu thân thể cao lớn đâm vào còn lại linh kỳ thú kỵ binh trên thân. Giang giác. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thú gào, kèm theo răng rắc xương vỡ âm thanh vang lên. Chiến xa cuồn cuộn ép qua, ngày càng ngạo nghễ. Từ cái này mười mấy đầu linh kỳ thú cùng võ giả trên thân vượt qua sau đó, Quý Nưu gào thét một tiếng, hóa thành điểm sáng quay về tại chiến xa. Trên chiến xa, Thẩm Sán nhìn qua Giang Chân rơi xuống địa phương, đưa tay ở giữa, bốn phương tám hướng hơi nước cuồn cuộn mà lên, biến thành một thanh cự tiễn. Theo bàn tay của hắn hướng phía trước vỗ một cái, cự tiễn nổ tung oanh minh lớn âm xuyên qua trời cao. Ngã xuống đất Giang Chân hoảng sợ, muốn tránh né, có thể tiễn quang lóe lên liền đem hắn găm trên mặt đất, trong miệng máu loang quần quật, khí tức đoạn tuyệt. Phía sau, theo sát lấy chiến xa mà đến tộc nhân, nhanh chóng xiết lấy chiến trường, nhìn về phía chiến xa thời điểm tràn đầy kinh ngạc. Đây là thể phách không quá lý tưởng miếu thiêu sao? Hỏa Chiêm bước nhanh đi tới Giang Chân thi cốt trước mặt, người này cũng tại nổ tung thủy hành cự tiễn hình thành hồ nước nhỏ bên trong bay lên, máu loang nhuộm đỏ hồ nước. Có thu hoạch. Thu nạp đồ vật bày tại Thẩm Sán trước mặt, Thẩm Sán chỉ đem công pháp, Giang Chân chiến đao thu vào, còn lại giải rác đồ vật đều phân cho đi theo tộc nhân. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, một hồi chúng ta đi bưng Tiêu Dương mạch khoáng đại doanh. Các tộc nhân hưng phấn đáp ứng xuống, đi theo miếu thiêu thật sự là dễ chịu, có ăn có uống có trận đánh. Mộ Đồng Thanh Văn. Trong màn đêm đại doanh đống lửa thông minh, khắp nơi đều có thể thấy được Tiêu Dương tộc binh tại đóng giữ, chập trùng lên xuống trong hầm mỏ, nhân tộc thân ảnh không ngừng ra ra vào vào. Mỗi người vào sơn động lúc đều có đặc chế giỏ trúc, lúc đi ra giỏ trúc bên trong đựng đầy hiện ra hào quang màu xanh quan thạch. nơi này sản xuất mỏ đồng thanh văn, trải qua giã luyện sau đó, có thể chế tạo nhất nhị giai bình thường binh khí. Thỉnh thoảng sản xuất ra một chút có màu xanh đường vân quan thạch, là chế tạo tam giai vũ binh tốt nhất tài liệu, đồng thời không chọn người sử dụng. Tòa này mỏ đồng, nguyên bản tại bộ lạc thượng đẳng hỏa đồng bộ lạc trong tay. Toàn bộ hỏa đồng bộ lạc cũng là mượn tòa này mạch khoáng quật khởi. Hiện tại, hỏa đồng bộ lạc tộc nhân một nửa bị ăn, còn lại sớm đã bị bắt đến Kiêu Dương đại doanh, đi cho Kiêu Dương tộc binh rèn đúc vũ khí đi. Tương đạo chết lặng thân ảnh tại trong hầm mỏ ra vào, hơi có động tác chậm một chút, liền sẽ bị Kiêu Dương tộc binh đánh giết. Đối với nhân tộc, Kiêu Dương không có chút điểm để ý, chết liền đi bắt. Trong đại doanh, đóng giữ Kiêu Dương tộc binh nhìn như rất không tập trung. Có thể bụng trộm, tại mạch khoáng ra vào địa phương, từng tòa nỏ lớn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, từng đội Kiêu Dương tộc cung thủ nắm cung nỏ trận địa sẵn sàng. Vào ban ngày trốn về đến Kiêu Dương tộc binh, đã sớm thông báo qua, bọn hắn nhận lấy chiến xe thanh đồng công kích. Mục Đà lau chùi trường thương của mình, đầu thương tản ra nồng đậm huyết tinh bị đạo, để cho nó có chút si mê. Đều cho ta lên tinh thần một chút, chiến xe thanh đồng nếu là dám đến, định để có đến mà không có về. Mục Phi Long, cái kia quỷ xui xẻo, ta tới dạy một chút hắn thế nào giết người tộc. Ha ha ha, Mục Đà phá lên cười, đi vào trong đại điện, bàn tay lớn hướng về trộm tới nhân tộc nữ tử bắt đi, đợi đến nó đi ra thời điểm, khóe miệng chảy xuôi máu loãng. Xử lý Mục Minh chiến xe thanh đồng, để cho nó cầm xuống, Mục Phi Long còn thế nào cùng hắn so với. Ầm ầm. Mạch khoáng bên ngoài, tiếng nổ vang. Đến rồi. Mục Đà tinh thần chấn động, nắm lên trường thương liền xông về mỏ đồng nhập khẩu. Tiếng la giết vang lên, cự tiễn, cung nỏ chói hai âm thanh liên tục không ngừng. Trong màn đêm, gần tới 30 trượng lớn nhỏ quỷ như mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua đầy trời mũi tên vỡ vụn thành tạt bã. Như cuồng phong mưa rào, bao tác đột tiến, đụng nát đến không hết Kiêu Dương tộc binh giết vào khu mỏ gạo. Nhân tộc, chớ có cản rỡ. Một tiếng quát lớn nổ vang mà lên, Mục Đà từ chỗ cao lăng không lướt lên, tay cầm đại thương bay thẳng quỷ như. Ầm ầm. Mục Đà toàn thân nổ tung một mảnh thủy quang, lăn lộn đi ra đâm vào quặng mỏ bên trên, nổ tung vô số đá vụn. Lúc này, nó nhanh nhẹn đứng dậy, như đại điểu đồng dạng bay lên, hướng về phương xa đột đi. Chương 143, ngang dọc mấy vạn dặm, còn phải là Lạc Thủy. Câu nguyện phiếu, 1, chương 143, ngang dọc mấy vạn dặm, còn phải là Lạc Thủy. Câu nguyện phiếu, 1, ầm ầm. Trong màn đêm, Quý Nưu hóa thân hai thú, tại mỏ đồng thanh văn trong đại doanh vừa đi vừa về ép qua mấy lần, những nơi đi qua, máu chảy như suối, Tiêu Dương thi cốt bắn tung tóe. Tương đạo từ trong hầm mỏ chui ra ngoài thân ảnh, cũng ném xuống giỏ trúc, thẳng hướng Tiêu Dương tộc binh. Không có ai biết bọn hắn những ngày này là thế nào tới. Gối lên đồng tộc thi cốt, không biết ngày đêm nào móc mạch khoáng, mỗi một lần phản kháng đều sẽ bị tàn sát một mảnh. Vừa mới bắt đầu còn có Kiêu Dương võ giả có thể chống cự, theo càng ngày càng nhiều nhân tộc từ trong hầm mộ tuôn ra, nhân tộc bằng vào số lượng bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Một đám người sâu ngã Kiêu Dương, tay miệng cùng sử dụng, trực tiếp ăn sống Kiêu Dương huyết đủ. Có ít người đem Kiêu Dương thi cốt đánh thành một mảnh bùn máu, chính mình tay cũng máu xương lộ ra, vẫn không có dừng tay ý tứ. Phản phất cũng sớm đã không có cảm giác đau, hung hăng đem bùn máu đào ra nhét vào trong miệng. Đem Kiêu Dương đại doanh tẩy một lần về sau, Thẩm Sán liền đã ngừng lại. Còn lại căn bản không cần hắn có hành động, toàn bộ quặng mỏ bên trong nhân tộc đã đem Kiêu Dương tộc vây quanh. Cho dù Kiêu Dương tộc binh thực lực tổng hợp cường đại, nhưng những này toàn thân gầy còm như tuổi nhân tộc, bạo phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, căn bản không sợ chết, miễn cưỡng xông đi lên lôi kéo Kiêu Dương cùng chết. Loại này không muốn mạng đấu pháp, lưu lại tới Kiêu Dương, một đầu tiếp lấy một đầu bị xé nứt thân thể. A Chiêm, ngươi lưu lại, đem những thứ này thợ mỏ tổ chức thành quân, thu nạp những thứ này Kiêu Dương máu xương, dùng Kiêu Dương huyết hoàn tới tu luyện. Nhìn xem mạch khoáng, lại nhìn xem những thứ này tràn đầy như hoang thú đồng dạng ánh mắt thân ảnh. Thẩm Sán để cho Hỏa Chiêm lưu lại. Loại này cứu hận, từ rời đi Bắc Địa về sau, vẫn là đệ nhất nhìn thấy. Vì thế, Thẩm Sán lấy ra Vu Nàng, lại lấy ra một chút Kiêu Dương tộc binh thi cốt, là lần trước tại Long Lâm Tân Bến Đỏ đánh giết tinh nhuệ. Miêu Tiêu, vậy ngươi đi phương hướng nào? Quy củ cũ, để Thanh Loan binh tới giữ liên lạc. Thẩm Sán chỉ trên bầu trời phi hành Thanh Loan binh, chỉ bất quá đám bọn hắn bay rất cao, ở phía dưới không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Sau đó, Linh Kỳ thú lôi kéo chiến xa đi ngang qua mạch khoáng, hướng về phía trước chạy trốn Kiêu Dương đầu lĩnh đuổi theo. Gia hỏa này khí thế hùng hổ, thực lực bất phàm. Chính là chạy rất nhanh. Thế nào, còn chịu được? Trên chiến xa, Lạc Phong người khoác lạc chất lộng lây chiến bào, tăng thêm Thẩm Sán dùng binh khí đem chống lên, nhìn xa xa giống như là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai tay nắm lấy tay bị đụng dạng. Lúc này, toàn bộ chiến xa buồng xe đã sớm diệt trừ, biến thành ban đầu nhất bộ dạng. Bình thường đến nói, một chiếc chiến xa có người đánh xe, xe trái, xe phải ba người, căn cứ tình huống sẽ còn ra tăng thuật thủ, trường thương võ giả các loại. Có thể chiến xe thanh đồng chính là vũ khí, tự thân một khi kích hoạt vu văn về sau, lực lượng phòng ngự liền sẽ tại thời gian ngắn ngủi trong đạt đến một cái trình độ kinh người. Mặt khác, chiến xa bản thân liền 10 phần khổng lồ, như là một toàn núi nhỏ, hai bên càng xe bên trên càng có bén nhọn giao tiện. Cho dù không kích hoạt quý như thế, bình thường giết vào trong trận, cũng có thể giết ra một mảnh núi thây biển máu. Đối với Thẩm Sán tra hỏi, Lạc Phong không có trả lời, có thể sắc mặt tràn đầy thoải mái, ngược lại hỏi ngược lại, vừa mới chạy trốn chính là một đầu thiên mạch cửu trọng Tiêu Dương đi. Hắn chạy không xa. Thẩm Sán mở miệng, đuổi sát mà đi. Gia hỏa này chạy trốn ngược lại là một tay hảo thủ, cảm giác cũng có thể rất nhạy cảm. Lúc ấy Quý Nưu chiến góc trên tán phát ra thủy quang, là hắn điệp ra đi lên tam giai vũ thuật. Không nghĩ tới gia hỏa này phát giác không đúng, quyết định thật nhanh liền chạy. Trên cánh đồng hoang, Mục Đà một bên lao nhanh một bên vận chuyển huyết khí đè xuống trên thân chấn động, Quý Nưu cùng tam giai vũ thuật hai tầng va chạm phía dưới, để cho hắn bản năng phát giác được có nguy hiểm. Cũng không phải sợ, mà là nó không nghĩ liều mạng. Đúng. chính là không nghĩ liều mạng, hắn còn muốn tiến giai thần tạng tứ giai, mỗi thụ nhiều sáng tạo một lần, chính mình tiến giai thần tạng tỷ lệ thành công liền sẽ yếu bớt một điểm. Ầm ầm. Lúc này, phía sau truyền đến quần quật bánh xe âm thanh, Mục Đà thần sắc biến đổi. Đáng chết, còn đuổi theo tới. Lập tức, nó đem huyết khí vận chuyển tới tứ chi bên trên, dùng cả tay chân ở trên mặt đất nhảy lên lao nhanh, tốc độ lập tức để thằng ba thành. Đuổi kịp nó. Trên chiến xa, Thẩm Sán hai tay đặt tại trên tay vịn, trông về phía xa phía trước một đoàn thành quang thân ảnh trên dưới nhảy lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kéo xe linh kỳ thú toàn thân chấn động, bốn chân sinh ra một mảnh màu vàng đất huyền quang, tốc độ tăng vọt mà lên. Phía trước Mục Đà cảm nhận được phía sau đuổi theo tới, nó nhanh chóng thay đổi phương hướng, xông về có rừng cây địa phương. Nó kiêu dương chính là trong rừng cây sùng nhi, có thể mượn giúp đại thụ lật tầm ầm. Tiến vào trong rừng cây Mục Đà nhìn lại, phía sau chiến xa mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, đại thụ nghiêng đổ, cỏ cây đất đá đều là nát. Phía trước xuất hiện một ngọn dãy núi, thấy thế Mục Đà đại hỉ. Ầm ầm, có thể từng đạo tiếng nổ vang lên, cự tiễn không ngừng đánh tới, để cho nó không thể không chật vật tránh né. Trên đỉnh đầu, hơi nước hội tụ thành mưa tên đổ ập xuống đánh xuống. Thừa dịp nó tránh né giờ khắc này, chiến xa sớm đã từ phía sau đi vòng một cái phương hướng, ngăn chặn nó lên núi đường. Đáng chết. Cái này khiến Mục Đà giận dữ không thôi, nhân tộc chính là đang trêu đùa nó. Nó quay lại phương hướng, phía trước không xa nó nhớ tới có lẽ có một nhân tộc bộ lạc, không biết còn ở đó hay không. Chiến xe thanh đồng bên trên, Thẩm Sán đuổi sát phía trước bỏ chạy tiêu dương không thả. Khi thấy phía trước xuất hiện một tòa nhân tộc căn cứ thời điểm, hắn nắm lên một cây đã sớm lấy ra cự tiễn ném đi ra. Cự tiễn bay ra nháy mắt, bốn phương tám hướng hơi nước liền sẽ vọt tới tiễn trên thân. Võ đạo cùng vu thuật kết hợp, chính là như thế giản dị tự nhiên, nhưng uy lực lại là gấp bội tăng vọt. Tại phía trước tiêu dương tránh né cự tiễn thời điểm, chiến xa cũng tại trên cánh đồng hoang bạch qua một chỗ ngoặt cùng, ngăn tại nhân tộc bộ lạc phía trước. Đáng chết. Mục Đà mắng to một tiếng, không chút nào dừng lại lại lần nữa chuyển hướng nhảy vọt mà đi. Là chiến xe thanh đồng, đây là tại truy sát tiêu dương. Khí tức thật là khủng bố, cảm giác có thể đem chúng ta thành trì lật tung. Thu. Đuổi theo đuổi theo, Thẩm Sán nghe được thiên khung đỉnh vang lên thương loan hót vang, lúc này liền hiểu. Bên ngoài 100 dặm, có tiêu dương doanh địa. Đã như vậy, nên thu lưới. Có thể để cho thiên mạch cửu trọng tiêu dương võ giả tới địa phương, xác định không phải cái gì nhỏ doanh địa. Ầm ầm. Huyết khí mãnh liệt rót vào chiến xa bên trong, hoang nguyên bên trên quỷ ngưu gào thét. Lúc đầu kéo ra khoảng 3 dặm, tại quỷ ngưu hiện ra nháy mắt, mấy hơi thở liền vọt tới Mục Đà phía sau. Khí tức kinh khủng mãnh liệt mà lên, khí lưu để phía trước chạy nhanh Mục Đà một cái lảo đảo. Từng cây thủy hành cự tiễn tử trên cao rơi xuống, Mục Đà xoay người liên tục nện ra thương mang đem cự tiễn đánh nát. Có thể tùy theo liền bị quỷ ngưu đục vào, thân thể bay tứ tung đi ra. Quỷ ngưu va chạm là liên tục, không hề dừng lại, thuộc về là nhất cổ tác khí, đuổi mặt đất lại lần nữa vọt tới. Mục Đà liên tiếp bị đánh bay 3 lần, mỗi một lần nó huyết khí rót vào trường thương một khắc này, phía sau đều sẽ có một mảnh mưa tên ngưng tụ thành rơi xuống. Phía trước có quỷ ngưu, sau có tam giai đỉnh phong bù thuật. Cái này khiến Mục Đà phẫn nộ mắng to. Thiên mạch cửu trọng, tam giai đỉnh phong bù sư, một chiếc chiến xe thanh đồng, cái này tương đương với ba vị cùng giai tại đánh nó một cái. Chương 143, ngang dọc mấy vạn dặm, còn phải là Lạc Thủy. Câu mê phiếu 2, chương 143, ngang dọc mấy vạn dặm, còn phải là Lạc Thủy. Câu mê phiếu 2, dưới góc nhìn của nó, Thẩm Sán cùng Lạc Phong hai người phân biệt chính là thiên mạch cửu trọng cùng tam giai đỉnh phong bù sư. Võ giả lái xe, bù sư thi thuật. Ầm ầm. Trường thương trong tay vẫn là đập vào quỷ ngưu chiến góc trên, chiến vai diễn bạo phát ra óng ánh thủy quang ầm vang vỡ vụn. Có thể khổng lồ quỷ ngưu thần hình uy thế không giảm, lại lần nữa đem Mục Đà đụng bay đi ra, máu loang phun ra trời cao. Bên dưới vòm trời thủy tiễn chút xuống, đập Mục Đà trên thân bộ phát đạo đạo bằng nước, máu tươi một cái tiếp lấy một cái ra bên ngoài bốc lên. Lúc này, vừa lúc có một đám kiêu dương tộc binh tại phụ cận, xông lại sau đó, liền thấy Mục Đà toàn thân nổ tung bằng nước, huyết hoa tràn cảnh. Chiến xe thanh đồng, là Mục Đà đại nhân. Không tốt, Mục Đà đại nhân hình như chết rồi. Tại tiêu dương tộc binh kinh hô bên trong, quỷ ngưu hành kích ép qua Mục Đà thân thể, dưới chiến xa phương dưới bánh xe phát ra ken két tiếng vang. Chạy mau a. Ép tới quỷ ngưu chiến xe một lần nữa trở về, lại ầm ầm ép qua lần thứ hai, Thẩm Sán dùng thần thức đem trên mặt đất một bãi thu vào vu nang. Quỷ ngưu tại trên không hóa thành một chút thủy quang tản đi, chiến xa hướng về tiêu dương tộc binh chạy tán loạn phương hướng đuổi theo. Ngoài trăm dặm, Viêm Sơn bên dưới, tiêu dương đại doanh mạnh hỏa hùng gấu, có kinh lôi tại trong doanh địa nổ vang, dậm dạp chẳng chịt tiêu dương bay vào không trung. Cái gì phong xá, tham lâu, cự tuyệt thạch, thiên mạch tiêu dương, vũ khí mưa tên, tại toàn lực đột tiến quỷ ngưu chiến xe trước mặt giống như mưa bụi. Quỷ ngưu chốc qua, hết thể đều nát. Một chút bình thường tiêu dương tộc binh, còn không có đợi đến quỷ ngưu tới gần, liền bị cuồng bạo chiến ý đánh chết, thân thể bay tứ tung đi ra. Ha ha ha, trên chiến xa, Lạc Phong mang trên mặt một vẻ không bình thường ửng hồng, nếu không phải không có cánh tay, hiện tại hắn xác định sẽ hai tay mẻ múa. Tại chiến xa phía sau xe viên bên trên, một cây có Lạc Thủy ấn ký chiến kỳ bay phất phới. Liền một khắc đồng hồ đều không có, toàn bộ tiêu dương doanh địa liền biến thành huyết hạ, đại bộ phận tiêu dương tán loạn mà đi. Thẩm Sán cũng không có đuổi theo, khống chế quỷ ngưu thần hình tản đi trên xa, đem trên mặt đất thi cốt một quyển. Thân thức cảm ứng xuống, phù cận doanh địa lại trướng, phòng xá bên trong trồng chất tài nguyên, cũng tránh không khỏi cảm giác của hắn. Thu nạp những tài nguyên này về sau, nhanh chóng lao ra vỡ vụn doanh địa đi xa. Trong đại doanh, có gần ngàn bị tiêu dương tộc bắt được nhân tộc, kinh ngạc nhìn qua như gió đồng dạng oanh mở đại doanh, lại cuốn lên một mảnh núi thây biển máu trên xa. Chờ phản ứng lại, chiến xa sớm đã biến mất ở đại địa phần cuối. Nửa tháng sau, Chiến xa lại lần nữa vượt qua sông Quế Mộc, sáp nhập vào kế địa phía tây bắc, ven đường 6 tòa lớn nhỏ Tiêu Dương doanh địa toàn bộ đã phá. Lại 10 ngày đi qua, kế địa Thiết Thạch Sơn bên dưới, liền giết Tiêu Dương Tiên Mạch võ giả 33, dẫn đầu Tiên Mạch bắt trọng. Lại hơn phân nửa nguyệt, sông Quế Mộc phía đông thốc Tiến Sơn, trấn sát Tiêu Dương Tiên Mạch cửu trọng võ giả thống lĩnh của ấn. Một tháng sau, chiến xe Thanh Đồng xuất hiện lần nữa, tại Hà Dương cư thị đông bắc phương hướng 300 bên trong, oanh sát Tiêu Dương tinh nhuệ tộc binh hơn 400 đầu, sau không biết kết cuộc ra sao. Lại qua 5 ngày, Hà Dương cư thị nam bộ 200 dặm, chiến xe Thanh Đồng xuất hiện lần nữa. Quý Nưu thần hình xung phong vào một chi vạn hơn người Tiêu Dương tộc binh bên trong, nghiền chết Tiêu Dương vô số, liên tiếp trấn sát vạn phu trưởng bảy con, sau đó nên ngang rời đi. Đến đây chiến xa biến mất một tháng có dư. Xuất hiện lần nữa, tại sông lớn Quế Mộc phía tây truy sát Tiêu Dương tộc thống lĩnh siêu 3,000 dặm, những nơi đi qua bị mọi người tộc cùng Tiêu Dương nhìn thấy. Cuối cùng đem Tiêu Dương thống lĩnh đánh giết tại sông lớn Quế Mộc bờ sông. Sau đó, chiến xa lần nữa biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Luân Hám chi địa, vô số Tiêu Dương tộc binh vạn phần hoảng sợ. Cái này chiến xe Thanh Đồng xuất hiện không có quy luật chút nào, một hồi xuất hiện tại phía đông, một hồi xuất hiện tại phía tây. Có người tính qua, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, chiến xe Thanh Đồng tại kế địa đông tây hai một bên lặp đi lặp lại đi ngang qua, chỗ đi bộ chỉnh vượt qua mấy vạn dặm. Căn bản chính là bắt được Tiêu Dương lỗ thủng đại mạnh. Có nghe đồn tin tức truyền đến cùng bá bộ rằng có Tiêu Dương đại doanh, Tiêu Dương mạch chủ tức giận, trực tiếp từ trong đại doanh điều động tinh nhuệ tộc binh, thề phải đem chiến xe Thanh Đồng lật ra tới. Có thể chiến xe biến mất không còn chút tung tích, hoàn toàn tìm không được. Huyết Quan Sơn Thành, Nguyên Chân Tàng nhìn xem các nơi tập hợp tình báo, ở phía sau hắn có một tấm khổng lồ bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu đầy vết tích, đều là chiến xe Thanh Đồng xuất hiện địa phương. Nhưng những này xuất hiện vị trí không có quy luật chút nào, lần này tại đông, lần sau ngay tại tây, lần sau nữa liền chạy tới phía bắc đi. Linh Kỳ Thú, Lạc Thủy Chiến Kỳ Nguyên Chân Tàng cười nhạo một tiếng, mẹ hắn một đám lao giả ở trong tộc ngồi, thanh danh đều dương lên kế địa. Cũng không biết những lao giả này, nghe được thanh danh, có thể hay không cao hứng. Nhìn thoáng qua bản đồ, Nguyên Chân Tàng liền lại không quan tâm. Không có cái gì dùng. Chiến xe Thanh Đồng có thể giấu, có thể Linh Kỳ Thú lại giấu không được, cho dù trang phục thành bộ dáng khác, cũng chung quy là hành tẩu tại rộng lớn đại địa bên trên. Cái này liền nói rõ, khống chế chiến xe Thanh Đồng người không chỉ một người, mà là có một đám người ở xung quanh xem như trinh sát. Điều tra xung quanh mấy trăm dặm, dạng này khoác lên da thú thay đổi bộ dáng Linh Kỳ Thú che lấp, liền có thể vượt ngang vạn dặm sân dã. Người tới, cho ta kiểm tra phi cầm, chú ý thành tộc nhóm phi cầm, trước từ cái kia vài tòa nuôi dưỡng phi cầm tộc quần bộ lạc bắt đầu. Tuy nói cảm giác không phải dưới trướng bộ lạc thượng đẳng làm, có thể Nguyên Chân Tàng cảm thấy vẫn là muốn tra một chút mới yên tâm. Sau đó, hắn hạ thạch tháp nhảy lên một con rồng thú, xông về sơn mạch chỗ sâu. Phía dưới mặt đất, vũ phù rậm rạp chẳng chịt, phong tỏa trên dưới khí tức. Nồng đậm huyết tinh bao phủ bên trong, một cỗ thổ, một nguyên lực như cuồng triều đồng dạng cọ rửa mảnh này phong tỏa khu vực. Nguyên Chân Tàng tiến vào nơi này về sau, liền không nhịn được rụt rụt thân thể của mình, bốn phía trên vách đá hiện đầy vụ băng, hàn khí hướng về hắn mà tới. Quần quần nguyên lực hóa thành sương mù, kế sơn bá chủ tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá, phía sau là nguyên lực tràn vào phương hướng. Tộc trưởng, gần nhất rất náo nhiệt. Nguyên Chân Tàng đem sự tình nhanh chóng nói một lần, hắn đã sớm cho tộc trưởng bẩm cáo qua Lạc Thủy bá bộ phái người tới sự tình. Giờ phút này, hắn nói là đến tiếp sau chiến xe Thanh Đồng sự tình. Còn đem chính mình phỏng đoán, có người mạo dùng Lạc Thủy bá bộ thanh danh cùng chiến xa, còn vô cùng có thể nắm giữ một đám phi cầm chiến thú xem như cơ sở ngầm sự tình cũng đã nói. Chuyện tốt ta. Kế Sơn ba chủ khối băng đồng dạng trên mặt vui lên. Lạc Thủy mấy cái kia lão gia hỏa không được bị dọa chết. Ngươi đi lạc địa thả mấy cái tin tức, liền nói Tiêu Dương tức giận, tứ giai cường giả ít ngày nữa xuôi nam muốn làm chết mấy người bọn hắn lão giả. Nguyên Chân Tàng có chút im lặng, tộc trưởng cái này suy nghĩ này có thể đủ xa. Tộc trưởng, căn cứ truyền về tin tức, Tiêu Dương tụ tập không ít người, đang tìm kiếm chiến xe Thanh Đồng chủ nhân, chiến xe Thanh Đồng còn dạng này không chút kiêng kỵ giết tiếp, hơn phân nửa muốn, Tiêu Dương nói. Điều Ly Long vệ xuất thủ, đương quản là cái kia người đi chung đường tộc đồng bảo, chúng ta cũng phải giúp chẳng tử. Kế Sơn bá chủ trầm ngâm một chút, đúng rồi, đừng quên đi lạc địa thả tin tức a. Chương 144, Kế Sơn yên nhiên cô phủ sơn chi bí. Nguyệt phiếu tăng thêm, 1, chương 144, Kế Sơn yên nhiên cô phủ sơn chi bí. Nguyệt phiếu tăng thêm, 1, là, ta cái này liền ăn bài. Nguyên Chân Tàng không người lui về sau đi xuống. Ly Long vệ là Kế Sơn bá bộ tinh nhuệ nhất tộc binh, tất cả đều là thiên mạch võ giả, cho dù là vận dụng cũng sẽ không vận dụng quá nhiều, hắn chuẩn bị điều ba cái bách nhân đội xuất thủ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là trước tiên đem người tìm tới, lại nhìn xem Tiêu Dương chuẩn bị ở nơi nào động thủ. Ông bạn già, nhìn đi, nhân tộc ta vẫn là có tâm huyết. Kế Sơn bá chủ mở miệng, hắn cũng đồng ý Nguyên Chân Tàng phỏng đoán, có người tại mượn danh nghĩa Lạc Thủy bá bộ danh nghĩa giết Tiêu Dương. Hơi nước bao phủ bên trong, truyền đến một tiếng buồn buồn tiếng long ngâm. Kế Sơn bá chủ quay đầu hướng về phía sau nguyên lực tập hợp chi địa nhìn lại, đây là một mặt cửa đá, khe cửa đá khe hở bên trong không ngừng dũng động nguyên lực. Ông bạn già, ngươi nói A Nhạc có thể thành công hay không tấn thăng? Lần này Ly Long không có trả lời, Kế Sơn bá chủ trên mặt hiện ra một vẻ u sầu. Bên trong thế hệ thanh niên bị giết ra đứt gãy, chỉ có thể từ lao ra hỏa bên trong chân tuyển chọn tộc độ người thừa kế. Thân tạng khó a, cái này không chỉ là đột phá vấn đề, còn có sau khi đột phá vấn đề. Xa không nói, từ Ung Sơn nổ tung sau đó, cái này 8000 năm trôi qua, ung ấp các bộ từ bộ lạc thượng đẳng tấn thăng đến bá bộ nhân tộc bộ lạc bên trong, gần như đều là bậc khí, may mắn thành phần chiếm đa số. Mà những thứ này tấn thăng bá bộ, phần lớn chuyển thừa một hai đời liền chặt đứt tứ giai. Ngắn mấy trăm năm, lâu là ngàn năm mà thôi. đối với một cái bộ lạc đến nói, mấy trăm hơn ngàn năm cùng phụ dung sớm nở tối tàn khác nhau ở chỗ nào? Bản thân nhân tộc võ đạo tu hành liền có chút thiếu hụt, những thứ này tấn thăng người lại tại thiếu hụt bên trong đi bảng môn nhập đề, cũng tạo thành đột phá duy nhất tính, đến tiếp sau muốn lại dựa vào phương pháp này đột phá, chưa hẳn liền có cái này bất khí. Như phía trước hủy diệt thổ giáp bá bộ, cái gọi là tấn thăng chi pháp, lấy ban sơn long quy huyết tẩy luyện tự thân, lấy long quyền vào thần tạng. Đời thứ ba vì sao không thành, chính là tìm không được ban sơn long quy, muốn cải tiến một chút, lấy khắc hoang thú tứ giai nội đan hóa thành thần tạng. Sau đó, chính là như thế một cái đổi làm hắn thủ đoạn, liền thất bại. Dựa vào ban sơn long quy tu luyện pháp môn, cùng khắc hoang thú có cực lớn xung đột. Công pháp không đủ, dùng các loại phụ trợ tới gót, đây chính là năm đó kế địa bộ lạc thượng đẳng võ giả, tấn thăng tứ giai biện pháp. Kỳ thật năm đó kế sơn bá bộ lão tổ cũng là dùng loại này mở ra lối riêng phương pháp tiến giai tứ giai. Nhưng khi đó kế sơn vận khí tốt ta, đuổi kịp ung sơn bá hầu bắc phạt, khi đó có đại lượng tài nguyên có thể dùng. Tăng thêm ung sơn bá hầu sắp phong, lại đích thân cải tiến kế sơn lão tổ phương pháp tu luyện, để cho kế sơn lão tổ tu luyện pháp môn, từ may mắn lộ sắc thành có thể ổn định truyền thừa. Có thể nói, không có ung sơn bá hầu, liền không có 8000 năm kế sơn truyền thừa. Nhưng bây giờ ung ấp đã không có ung sơn bá hầu, như vậy hùng tài đại lược tiền bối, các tộc dựa vào tân tấn nội tình, căn bản là không có cách hoàn thiện pháp môn tứ giai. Năm đó ngoại trừ ung sơn bá hầu bên ngoài, nhân tộc còn có thể tiếp dẫn tiên hiền tế linh. Thông qua cả tộc đại tế, tỉnh lại tế linh tiền bối trên thân mang theo truyền thừa, cho dù những thứ này truyền thừa không hoàn chỉnh, vẫn như trước có thể làm tham khảo. Hiện tại, bên ngoài tiếp dẫn không đến tế linh tiền bối, bên trong không có khả năng ổn định truyền thừa công pháp. Thật vất vả tiến giai thần tạng, lại phát hiện vị thứ hai thần tạng võ giả có thể hay không xuất hiện, toàn bộ nhờ vật khí. Có thể loại này vật khí, có thể chống đỡ hai ba đại liền thuộc về mộ tổ bước lên khói xanh. Cũng có tứ giai võ giả liên tục đoạn mấy lời, lại đột nhiên có tộc nhân tiến giai tứ giai tình huống xuất hiện, đó chính là mộ tổ khói xanh thêm lên. Hiện tại, tiên nhiên bộ yên vạn vân chính là đi cực đoan chi pháp, điểm này kế sơn bá chủ là biết rõ. Hắn đang chờ lấy nhìn yên vạn vân đến tiếp sau tình huống biến hóa. Cực đoan chi pháp sẽ sinh cực đoan sự tình, đối với nhân tộc lợi hại ngay tại một ý niệm. Đáng tiếc đến bây giờ, hắn đều không nhìn ra yên vạn vân dùng cái gì pháp. Kế sơn bá chủ có thể cảm nhận được yên vạn vân trên thân tà tính, rất quỷ quyệt, nhìn không thấu, giao thủ qua vài lần, yên vạn vân đều che giấu rất tốt. Ít nhất hiện tại yên vạn vân đang thủ hộ nhân tộc, chống lại tiêu dương, che chở nhân tộc vô số. Hắn cho dù có hoài nghi, lúc này cũng không thể tự hủy nhân tộc trưởng thành. Bằng không, kế sơn cùng yên nhiên đánh nhau, tiêu dương trong mộ tổ lão gia hỏa đều phải nhảy ra vui chết. Huống hồ yên vạn vân vô luận cho dù thế nào tà tính, từ trăm năm trước yên nhiên quật khởi về sau, kế sơn bá bộ áp lực yếu đi rất nhiều. Kế địa nhân tộc bộ lạc còn sống sót, càng hơn trước kia. Bằng không, kế sơn cục diện trước mắt sẽ thảm hại hơn. Giờ phút này, tại kế sơn bá chủ phía sau trong cửa đá, quần quần nguyên lực cùng huyết khí nồng đậm trở thành huyết châu, treo đầy toàn bộ vách đá phía trên. Bốn phía trên vách đá phủ kín mở ra tới tiểu nhĩ động, mỗi một cái tiểu nhĩ động bên trong đều có một viên tản ra huyết tinh vị đạo huyết hoàn. Mỗi một viên huyết hoàn đều lóe ra huyết quang, có chút phía trên còn hiện ra từng đầu kiêu dương tộc giữ tợn khuôn mặt. Xem như kế địa chấn đại bộ phận, kế sơn từ 8000 năm trước bắt đầu liền dùng kiêu dương huyết đục tới tu luyện. Ngoại trừ những thứ này cất giữ huyết hoàn tiểu nhĩ động bên ngoài, tại bốn phía còn có vài tòa lớn nhĩ động. Mỗi một tòa lớn nhĩ động bên trong đều ngồi xếp bằng một vị thân mặc vu bào lão giả, tựa vào nhĩ động bên trong giống như là ngủ rồi đồng dạng. Trên người lão giả áo choàng đều bị huyết sắc hơi nước thấm đẫm, trắng bệnh sợi tóc, lông mày cũng lây dính huyết châu. Trong sơn động ở giữa, có một trung niên võ giả ngồi xếp bằng, ở trần, có thể nhìn thấy thân hiện đầy vết sẹo. Tại huyết khí cọ rửa bên dưới, những thứ này vết sẹo phồng lên, để nhìn qua giống như là toàn thân nâng lên bao đồng dạng. Từng sợi huyết khí nguyên lực hướng về trung niên võ giả trong cơ thể tập hợp, lông mày ở giữa thỉnh thoảng sẽ nhíu lên, sắc mặt từ bình thường hướng về dữ tợn chuyển biến. Lúc này, bốn phía nhĩ động bên trong lão giả liền sẽ niệm động vũ chú, lấy thần thức vì dẫn bọn tới trung niên võ giả trên thân. Tuy nói là tại đột phá, có thể trong sơn động phun trào huyết khí nguyên lực không hề kịch liệt, ngược lại cùng trung niên võ giả tu luyện tạo thành cộng minh trạng thái. Trung niên võ giả trước mặt còn có ba cái hộp ngọc, có một cái đã mở ra, bên trong trống rỗng. Tại trong cơ thể, chín đầu thiên mạch như rồng tập hợp tại đan điền, tạo thành hoàn toàn mơ hồ huyết khí xương mù đoàn. Không ngừng có huyết khí từ thiên mạch bên trong rơi xuống, nhanh chóng dung nhập xương mù trong đoàn. Có thể cái này tu sửa đan điền bốn phía, hiện đầy vết rách, có chút vết rách bên trên còn có thể nhìn thấy trùng điệp vết tích. Ép lão phu trực tiếp mang theo kế sơn trốn vào phương đông đầm lầy, để cho kiêu dương một đường xuôi nam lạc địa, ung ấp nội địa. Ung sơn bá chủ không có đạt được chính mình chiến thú đáp lại, giận dữ mở miệng, sau đó thở dài một tiếng. Lao tổ a, thành cũng ung sơn, thật muốn thủ không được, liền làm còn cho ung sơn. Lần này vì sao sẽ tan tác, kỳ thật lúc ấy có thể không lui, có thể cuối cùng lui. Đây là hắn cùng yên vạn vân bàn bạc. Cái này trăm năm qua, theo yên nhiên bộ quật khởi, kế sơn một ít tộc nhân đối với yên nhiên có cảnh giác, thậm chí kế sơn một ít trưởng lão cũng là như thế. Tộc nhân cái gọi là lo lắng, bao gồm một chút phạm vi nhỏ xung đột, kế sơn bá chủ đều chẳng muốn phản ứng. Đồng dạng, yên vạn vân cũng không có phản ứng hai bộ ở giữa ngẫu nhiên có xung đột nhỏ. Hai tộc tại phòng ngự tiêu dương đại phương hướng bên trên, từ yên nhiên quật khởi liền đạt tới chung nhận thức. Bao gồm, lần này kế sơn bá chủ đi tìm yên vạn vân. Lúc ấy yên vạn vân không do dự, đồng ý kế sơn bá chủ phỏng đoán, có lẽ tên tiểu bối này cũng rõ ràng chính mình trên thân vấn đề lớn, cũng sợ đến tiếp sau ép không được. Yên nhiên một bộ toàn hệ yên vạn vân một thân, giống như là tùy thời muốn phun trào hỏa sơn. Chương 144, kế sơn yên nhiên cô phủ sơn chi bí. Nguyệt phiếu tăng thêm 2, chương 144, Kế Sơn yên nhiên cô phủ sơn chi bí. Nguyện phiếu tăng thêm, 2, Kế Sơn bị ép đứt gãy, không người kế tụ, một khi hai đại bộ lạc đều là sụp đổ, kế điệp nhưng là không ai có thể ngăn cản Tiêu Dương. Cùng hắn lúc kia bị Tiêu Dương tàn sát, bắt lấy làm thức ăn, không bằng hiện tại thả ra. Ít nhất trong 2 năm qua, căn cứ tộc bộ tình báo đến xem, luôn hãm vào Tiêu Dương trong tay rộng lớn sơn giã bên trong, nhân tộc các bộ không ngừng xây dựng lại, không ngừng tại cùng Tiêu Dương tiến hành chinh phạt. Có Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai bộ kiềm chế Tiêu Dương đại quân cùng cường giả, các bộ tộc nhân đang tại một chút xíu rèn luyện thành chân chính võ giả. Không phải sao, liền có chiến xe thanh đồng xuất hiện. Lạc Thủy thật mẹ hắn vận khí tốt, một đám lao hủ còn có thể dương danh. Nếu là Ung Sơn bá hầu vẫn còn, loại này tứ giai cũng phải tới một cái chém ngang lưng, phân thây treo viên môn bên trên. Chờ mấy ngày nữa, Kế Sơn bá chủ chuẩn bị lui thêm bước nữa. Ung Sơn bá hầu năm đó ba sẽ chư bộ, Nam Trinh Bắc phạt ngừng tụ ung ấp chiến ý tất nhiên không còn. Cái kia xem như Ung Sơn truyền thừa một cái chi nhánh, liền dùng cuối cùng điểm này chiến lực, tới nếm thử tỉnh lại một lần kế địa nhân tộc chiến ý đến mức ung ấp, còn có về sau sự tỉnh, Kế Sơn bá chủ cảm giác chính mình không còn được. 8000 năm, Kế Sơn cũng là không thẹn với Ung Sơn bá hầu. Ông bạn già, ngươi nói cái này dùng chiến sang người, có phải là cùng chút thời gian trước tại tổ địa Tiêu Dương tiếp dẫn tàn linh cái kia bộ lạc có quan hệ? Đúng rồi, Quý Nưu chiến xe. Lúc này, Kế Sơn bá chủ nghĩ kỹ nghĩ chỉ chốc lát, trước mắt đột nhiên sáng lên. Tổ địa Tiêu Dương cô phủ sơn, năm đó Ung Sơn bá hầu bắc phạt công phá Tiêu Dương tộc, đem tổ địa đạp phá về sau, lấy chết trận nhân tộc võ giả thân thể trấn áp tổ địa Tiêu Dương. Dựa theo năm đó Ung Sơn bá hầu kế hoạch, tổ địa Tiêu Dương sẽ bị triệt để trấn áp, đáng tiếc đến tiếp sau phát triển bất toại người nguyện, Kế Sơn cũng không thể thay đổi. Sau đó, Tiêu Dương một lần nữa quật khởi, nhiều lần xây dựng lại tổ địa, lần lượt lấy nhân tộc chết theo, muốn lấy nhân tộc cốt đục cọ rửa năm đó chết trận nhân tộc mênh mông chiến ý, đều không có thành công. Lịch đại Kế Sơn bá chủ đều nếm thử đi đón dẫn qua tàn linh, đều không có tiếp dẫn trở về. Có lẽ những thứ này tiền bối tàn linh cảm thấy Kế Sơn làm không tốt à, bọn hắn đều đem Tiêu Dương tổ mạch trấn trụ, người đến sau vậy mà còn có thể để cho Tiêu Dương một lần nữa hưng thịnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng trong đó mấy đời Kế Sơn tộc chủ có quan hệ, cũng không phải là mỗi một thời đại Kế Sơn tộc chủ đều có cùng Tiêu Dương giao thủ khí phách. Quý Nưu chiến cổ, Quý Nưu chiến xe, cô phủ sơn tàn linh. Trong lúc nhất thời, Kế Sơn bá chủ vô cùng rung động. Phía trước Ngao Sơn bá bộ lên phía bắc, cũng là bởi vì chống trận vang lên. Đây chính là Ung Sơn bá hầu đích thân chế tạo chống trận, âm thanh trấn xa nhất có thể đạt tới mấy ngàn dặm. Chiến xe thanh đồng tại sao lại có Quỷ Nưu thần hình, chính là phối hợp chống trận chế tạo vũ khí một trong. Lạc Thủy có chiến xa có thể kích phát không đi ra Quỷ Nưu thần hình, có thể kích phát ra Quỷ Nưu thần hình, cái này có thể đã nói lên vấn đề. Đến cùng là ai? Kế Sơn bá chủ càng thêm hiếu kỳ, hắn năm đó kỳ thật cũng không phải là thích hợp nhất bá chủ tuyển chọn, hắn càng muốn đi hơn làm du hiệp. Đáng tiếc, du hiệp không có trở thành, bị ép kế thừa tộc chủ vị trí, còn mẹ hắn là một cái ngày càng xa suốt bá bộ. Mẹ nó, Ngao Sơn đám kia lão hủ thật đúng là không có tìm nhầm địa phương, bắp địa chiến ý không dứt. Nói lên việc này, Kế Sơn bá chủ cũng là một bụng hỏa khí. Chó chết, nhìn không ra là Kiêu Dương tộc cho Yên Nhiên bộ làm cục sao? Hắn là không tin Yên Vạn Vân sẽ đối với một chiếc Ngao Sơn bộ phi thuyền độc thủ, hoàn toàn không cần thiết. Liền xem như muốn cướp Ngao Sơn phi thuyền, lấy Yên Vạn Vân thủ đoạn cũng sẽ không như thế cầu thả, xác định để cho Ngao Sơn ném đi phi thuyền, cũng không biết là ai làm. Ngao Sơn đại trưởng lão từ ung ấp tới liền xông về Yên Nhiên bộ, một bộ không dám đánh Kiêu Dương, còn không dám đánh Yên Nhiên tư thế. Căn bản là không nghĩ qua đem Yên Nhiên trọng thương, hoàn toàn là cho Kiêu Dương sáng tạo cơ hội. Cái này Ngao Sơn bá bộ lao ra hỏa, là hắn đích thân xuất thủ đánh chạy, may mà lao ra hỏa này chạy nhanh, bằng không cao thấp phải lưu lại hắn một cái chân, còn tự cao cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, có thể vừa động thủ liền kéo tới trứng, thần tạng chi lực phủ phía vô cùng. Ông bạn già, ngươi trước khi nói bị ta đánh chạy Ngao Sơn lao ra hỏa kia, có phải là lại nhại, vẫn là ta cứng rắn đi? Ly Long hắt hơi một cái, Kế Sơn bá chủ cũng lơ đến Ly Long đáp lại, tiên nhiên bộ cũng là không phải phạm ngu ngốc, bị Yêu Dương tính toán, chính là nhất thời sơ sót. Lúc ấy trước có Ngao Sơn phi thuyền lên phía bắc, lại có cô phủ sơn nhân tộc tàn linh được, bộ lạc kế địa đều tại trong khống chế, đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Dương phía bắc núi rừng khu vực là không có vấn đề. Ra việc này về sau, Kế Sơn bá chủ lúc ấy liền có cảnh giác. Đến tiếp sau Ngao Sơn đại trưởng lão mạnh mẽ xông tới Yên Nhiên bộ, bạo phát ra đại hỗn chiến các loại tin tức, cũng rất nhanh truyền bá đi ra. Lại về sau, Kim Ô khoa phụ quá cảnh, thủy đi kế địa một bộ phận khu vực. May mắn có đột nhiên xuất hiện nhân tộc cầm kích tiền bối, dám nhìn thẳng vào Kim Ô khoa phụ, đem đám này quái vật khổng lồ hướng về Tiêu Dương tộc xua đuổi một chút. Dẫn đến Tiêu Dương tộc phá hư so với kế địa còn muốn lớn không ít. Người tới, đi đem Nguyên Chân Tảng cho ta gọi qua. Phía bắc cái kia mảnh núi rừng thật đúng là dễ dàng bị xem nhẹ. Trở lại thạch tháp Nguyên Chân Tảng, đem mệnh lệnh của tộc trưởng cẩn thận tỉ mỉ bố trí đi xuống. An bài một đội người xuôi nam lập địa, cho Lạc Thủy bá bộ lao ra hỏa đưa kinh hỉ. Cái này mới vừa an bài xong, liền nghe được tộc trưởng để cho hắn lại trở về. Một khắc đồng hồ về sau, từ dưới mặt đất trở về Nguyên Chân Tảng, trong lòng suy tư về tới thạch tháp. Tộc trưởng chính là tộc trưởng, phía bắc cái kia mảnh núi rừng đất hoang thật đúng là bị xem nhẹ. Chẳng lẽ Quỷ Nưu trên xe thật cùng phía bắc có quan hệ? Sau đó, Nguyên Chân Tàng nhìn một chút phía sau bản đồ, tấm bản đồ này bên trên ngoại trừ có chiến xa ẩn hiện chi địa, còn tiêu chú rậm rạp chẳng trị bộ lạc, khư thị, tài nguyên khoáng sản này địa phương. Các nơi bộ lạc đại thể tình huống đều trong đầu hắn. Không có một tòa bộ lạc giống tiếp dẫn cô phủ sơn tàn hồn làm vì tế linh bộ dạng. Phía trước cô phủ sơn xuất hiện dị tượng thời điểm, còn không phải hắn tại khống chế bộ lạc tình báo, mà là tộc nhân Nguyên Hồng Vân, đáng tiếc trước đó không lâu ngoài ý muốn chết trận. Không do dự, hắn bắt đầu một lần nữa bố trí nhiệm vụ, phái người đi ngang qua Kiêu Dương tộc, tiến về phương Bắc hoang dã núi rừng. Sông lớn Quế Một phía đông, bên trong ngọn núi nhỏ, hình thể khổng lồ linh kỳ thú trên đầu mọc ra long giác, chính mình độc giác cũng hòa mỹ dung hợp tại long giác ở giữa. Trên thân lân thiến, sát thái cũng đều thay đổi, còn nhiều thêm một đầu thô to cái đuôi. Thẩm Sán cưỡi tại linh kỳ thú bên trên, đi ra núi nhỏ. Hắn sao có thể không biết Kiêu Dương tộc tại vây quét hắn, lúc này lại khống chế chiến xe thanh đồng xác định quá nguy hiểm. Liên nguyện đến nay, xử lý Kiêu Dương là không ít, có thể thu hoạch nguyên thạch lại không nhiều, hiện nay mới hơn 1.000 khối. Siêu trăm năm dược linh vu dược có hơn 60 gốc, dược lực không sai biệt lắm so ra mà vượt hơn 1.000 khối nguyên thạch. Thu. Trên không trung, từng đầu thương loan hót vang sau đó, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, lại có ba đầu rơi xuống. Đưa tin cho trong tộc, liền nói bắt đầu đi săn tế thú tuần lấy, nếu là tam giai không dễ dàng bắt giữ cùng rằm giữ, liền bắt nhất giai, nhị giai, số lượng càng nhiều càng tốt. Lấy được phân phó về sau, ba đầu thương loan bên trên tộc binh khống chế thương loan phóng lên tận trời, sau khi tách ra hướng về phương bắc mà đi. Mà Thẩm Sán cũng hướng về ngoài núi mà đi, nhanh chóng biến mất ở hoàng nguyên phần cuối. Câu nguyện phiếu. Chương 145, giết đứt gãy Kiêu Dương tam giai. 1. Chương 145, giết đứt gãy Kiêu Dương tam giai. 1. Trên cánh đồng hoang, một chi Kiêu Dương tộc binh hoảng hốt bỏ chạy, vì tránh né truy sát, trận hình tàn phải đầy khắp núi đồi đều là. Có chút Kiêu Dương tộc binh tại chạy trốn thời điểm, sẽ còn về sau nhìn xem, chỉ sợ người phía sau đuổi theo. Cũng có chút Kiêu Dương tại về sau nhìn thời điểm, nhìn thấy có rất nhiều đồng tộc tại chính mình phía sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại Kiêu Dương chạy trốn phía sau, Thẩm Sán đem xử lý tam giai Kiêu Dương tiên phu trưởng thi cốt thu vào. Đối với rơi vãi chạy trốn Kiêu Dương tộc binh không có để ý, quay lại phương hướng đi xa. Tại Kiêu Dương tộc binh bên trong, thiên mạch nhất trọng đến ngũ trọng cảnh võ giả, chức vị có thể là bách phu trưởng, có thể là thiên phu trưởng. Cụ thể liền muốn nhìn Kiêu Dương tộc binh thành phần, nếu là xuất thân nhỏ họ bộ lạc, tộc nhân ít binh yếu, cho dù thiên mạch bốn, ngũ trọng, cũng có thể chỉ là cái bách phu trưởng. Nếu là tộc nhiều lính một chút, cho dù chỉ có thiên mạch tam trọng, cũng có thể là thiên phu trưởng. Đến vạn phu trưởng cấp bậc, phần lớn là thiên mạch lục, thất trọng cấp bậc võ giả. Vạn phu trưởng hướng bên trên chính là đô tướng, cảnh giới võ đạo phần lớn là thiên mạch bát trọng. Nhưng cũng có một chút cực kỳ cá biệt võ giả võ đạo chỉ có thiên mạch tam tứ trọng, nhưng cũng là đô tướng tình huống. Trường hợp này hoặc là tộc lực hùng hậu, hoặc chính là đảm nhiệm đô tướng người thật là có bản lĩnh. Lại hướng lên chính là tọa trấn một phương thống lĩnh, cảnh giới đạt tới thiên mạch cửu trọng. Giờ phút này, Thẩm Sáng ngay tại săn giết Kiêu Dương tộc tam giai võ giả, hắn không quản là bách phu trưởng vẫn là thiên phu trưởng, hoặc là vạn phu trưởng, thống lĩnh, đụng phải liền làm. Nghe nói Kế Sơn bá bộ bên trong thế hệ thanh niên, chính là tại cùng Kiêu Dương tộc giao thủ quá trình bên trong bị chém đứt tầng. Hắn cảm thấy Kiêu Dương kế sách này tốt. Kế sách hay, cái kia phải học ra Kiêu Dương thế hệ thanh niên bên trong có bao nhiêu võ đạo nhân tài kiệt xuất, Thẩm Sán không hề rõ ràng, có thể cái này không được gì, tăng cường thiên mạch võ giả làm, chuẩn không sai. Cho dù bình thường thiên mạch võ giả, đặt ở Kiêu Dương tộc bên trong tiểu tộc quần bên trong, cũng là tiểu bộ tộc giải, trưởng lão. Giết chết một cái, liền tương đương với làm rơi một cái bộ lạc nhỏ hòa đường. Đã có thể đánh dụng Kiêu Dương tộc bao hàm tiềm lực, chính mình còn có thể từ những người này trên thân thu hoạch được tài nguyên. Xôi Nam Kiêu Dương đại quân, ngoại trừ tại phía Đông Huyết Quan Sơn Thành, phía Tây Lưu Minh cổ địa phân biệt cùng Kế Sơn, tiên nhiên rằng có sau. Tại từ Kiêu Dương tộc một đường đến Huyết Quan Sơn Thành Nam Bắc vạn dặm trong khoảng cách, tổng cộng thiết trí 4 tòa chủ yếu trấn thủ, dùng để phụ trách di chuyển tộc bộ, tiêu diệt toàn bộ Nam Bắc vạn dặm khu vực bên trong nhân tộc bộ lạc. Nam Bắc khoảng 1 vạn dặm, đối với thiên mạch võ giả đến nói, cho dù là không nóng nảy đi đường, cũng có thể tại 1-2 tháng bên trong đi ngang qua. Nếu là lại tính đến đường thủy, chiến thú, phi cầm các loại thủ đoạn, tốc độ kia càng nhanh. Chớ đừng nói chi là Thẩm Sán loại này tam giai vu đạo đỉnh phong, võ đạo chiến lược sánh vai thiên mạch cửu trọng võ giả. 60 trượng thần thức điều tra, vũ thuật làm phụ, tăng thêm Kiêu Dương vô luận là doanh địa vẫn là di chuyển bộ lạc, đều lấy thủy trạch chi đất là trụ sở, cái này dễ dàng hơn hắn. Không thể nói hắn sánh vai tứ giai, có thể tứ giai phía dưới nhỏ vô địch, đi làm bình thường tầm giai, thật là không có nhiều độ khó. Huống chi, hắn hành tẩu trên đường, bên trên có thương loan điệu tuần sát mấy trăm dặm trời cao, dưới có hỏa linh, hỏa nham, hỏa thú các tộc người truyền lại tin tức. Dùng những thủ đoạn này đi săn giết Kiêu Dương tộc bình thường thiên mạch võ giả, quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Năm đó Kiêu Dương tộc tính toán Kế Sơn bá bộ, cũng chỉ là chọn Kế Sơn bá bộ có thiên phú võ giả tới vây giết. Có thể hắn không, chỉ cần là thiên mạch, quản ngươi có hay không thiên phú, đều giết. Kiêu Dương tộc bình thường thiên mạch võ giả nhìn như không đáng chú ý, có thể đây là tộc binh tạo thành cốt cán, tiểu quy mô tộc binh thiên phu trưởng liền có thể độc lập xuất kích. Kiêu Dương tiêu diệt toàn bộ tàn bộ, dùng chính là vạn phu trưởng cầm binh, thiên phu trưởng chia binh, phân biệt vây quét các nơi xây dựng lại nhân tộc bộ lạc. Như phía trước hòa đường, hỏa linh loại kia xây dựng lại bộ hạ siêu 10 vạn, 20 vạn tộc dân bộ lạc, dù sao cũng là số ít. Đại đa số xây dựng lại bộ lạc, tộc dân số lượng tại 2 vạn 3 vạn ở giữa, có chút liền vạn hơn người đều không đủ. Trường hợp này bên dưới, hơn ngàn người Kiêu Dương tộc binh liền đầy đủ đối với loại này xây dựng lại bộ lạc tiến hành công phạt. Hiện tại tốt, lãnh binh Kiêu Dương thiên phu trưởng đang không ngừng bị xử lý. Kim Dương Sơn cư thị, còn có bao nhiêu thiên phu trưởng lãnh binh? Trong thành trì, Mục Vân phẫn nộ gào thét, xem như tứ đại trấn thủ một trong. Tại công phá nhân tộc sau phòng tuyến, chi mạch Mục Kháng lại từ trong tộc chiêu mộ 10 vạn tộc binh giao cho hắn. Nó còn có thể từ di chuyển tới Kiêu Dương bộ lạc bên trong, tùy thời chiêu mộ Kiêu Dương tộc người gia nhập tộc binh, có khả năng khống chế tộc binh, thật muốn coi như vượt qua mấy chục vạn. Lúc đầu này hết thệ cũng còn không sai, khu vực phụ cận xây dựng lại đều là một chút giải rác nhân tộc bộ lạc nhỏ, căn bản không cần nó đích thân xuất thủ. Dưới trướng từng cái tộc binh tuy nói không so được cùng Kế Sơn rằng có một đường tinh nhuệ, có thể trấn áp những này nhân tộc tàn bộ lưu dân vẫn là không có vấn đề. Hiện tại tốt, phía dưới không ngừng báo lên có thiên mạch võ giả mất tích. Mất tích? Mất đường người mất tích? Thậm chí liền những cái kia không có dòng họ tàn bộ thiên mạch đều bị săn giết. Cái này còn thế nào chơi? Trong đại điện, một đám Tiêu Dương võ giả câm như hến, căn bản không dám ngẩng đầu nói chuyện. Mục Giáng, ngươi đến nói. Thống lĩnh, bị kêu đi ra Tiêu Dương vạn phu trưởng ngoan ngoãn mở miệng, nửa năm qua, dưới trướng của ta đã mất tích 78 vị thiên mạch võ giả. Thống lĩnh, chúng ta từ núi rừng di chuyển tới bộ lạc nhỏ tộc trưởng, đã mất tích 63. Lúc này, lại có Tiêu Dương vạn phu trưởng mở miệng. Cùng nhân tộc một dạng, Tiêu Dương tộc tộc địa núi rừng bên trong, những cái kia chỉ có một hai vị thiên mạch võ giả bộ lạc nhỏ có rất nhiều. Những thứ này bộ lạc nhỏ cùng loại nhân tộc dã nhân bộ lạc, không có bao nhiêu truyền thừa, không có vũ thuật, trong tộc nội tình cũng liền có thể tấn thăng thiên mạch nhất nhị trọng tiên. Bây giờ dạng này bộ lạc di chuyển đi ra rất nhiều, vốn chính là để cho bọn họ tới chiếm diện tích. Dạng này bộ lạc nhỏ thiên mạch cũng giết, thú cốt gia thú rách nát tộc dấu cũng đều cấp sạch trống không, cái này hạ thủ người cũng quá không có thưởng thức. Mục Vân ánh mắt hướng về trong điện mấy vị khác vạn phu trưởng. Các ngươi đâu? Mất tích 37. Thống lĩnh, ta ý điểm, 27. Ầm ầm. Mục Vân một chút nhảy lên, đem cuối cùng mở miệng đầu này Tiêu Dương đá ra đại điện. Ngươi ý điểm, ngươi ít điểm liền cho rằng ta muốn cho ngươi ban thưởng sao? Mục Vân nhìn về phía còn lại hai đầu không có mở miệng vạn phu trưởng, cũng không có nghe chúng nó hồi báo ý nghĩ. Mới nửa năm, liền chết hơn 200, một năm không được chết 500-600, để cho ta làm sao cùng mạch chủ bằng giao. Ta chi mạch mục kháng có bao nhiêu thiên mạch võ giả, có thể chịu được dạng này mất tích. Mục Vân rất phẫn nộ, toàn bộ Tiêu Dương tộc thiên mạch võ giả là không ít, thế nhưng gánh không được dạng này bị săn giết ra cho ta tìm. Cho ta đem tên đáng chết này tìm ra. Một đám vạn phu trưởng túi đầu không nói, bọn họ cũng không phải không có tìm, cũng không tìm được ai những thiên phu trưởng này, bách phu trưởng, đối với còn có lẽ kẻ vạn phu trưởng, chết đều lặng yên không một tiếng động. Cho dù bọn họ lấy chính mình làm mồi, phía sau hạ thủ ra hỏa không đến thì có ích lợi gì, mỗi ngày phòng bị, lại có thể phòng bị mấy ngày. Chương 145, giết đứt gãy Tiêu Dương tam giai. 2, chương 145, giết đứt gãy Tiêu Dương tam giai. 2, hơn nửa năm còn để tìm kiếm chiến xe thanh đồng đâu, cuối năm lại chỉnh ra việc này. Đối với chỉ có một hai đầu thiên mạch bộ lạc nhỏ đến nói, không có thiên mạch võ giả liền tương đương với hoang thú không đầu. Không cần nói vây quét di chuyển phụ cận nhân tộc bộ lạc, hiện tại nhân tộc bộ lạc đều đã bắt đầu phản kích. Thật vất vả trấn áp xuống khu vực, lập tức thiếu hơn 200 thiên mạch võ giả, chỉnh bọn họ đột nhiên thật đúng là có chút không người có thể dùng cảm giác. Tại Mục Vân nổi giận nhìn kỹ, một vị không có mở miệng vạn phu trưởng, chịu không được áp lực trung thực mở miệng, "Thống lĩnh, ta bên này trước sau mất tích 380 phu trưởng, thiên phu trưởng, còn có hơn 1.000 tộc binh cũng cùng nhau mất tích." Mục Vân mắt to chợp mắt một chút, hướng về mở miệng vạn phu trưởng vẫy chào. "Đến, ngươi qua đây." Ầm ầm. Vốn là vỡ vụn đại điện lại lần nữa bị đụng nát, mở miệng Tiêu Dương vạn phu trưởng lồng ngực lõm rơi đập tại bên ngoài, trong miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi. "Con mẹ nó ngươi làm sao còn không mất tích? Ngươi sao không đi chết đi? Đến cùng là ai?" Mục Vân gầm thét, tứ đại trấn thủ khu vực, làm sao lại nó nơi này xảy ra chuyện? Chẳng lẽ Kế Sơn bá bộ muốn đối nó hạ độc thủ? "Cho ta tập hợp binh, thu nạp tất cả mất đi tộc trưởng tàn bộ, gây dựng lại đại bộ lạc." Hà Dương cư thị. Tòa này tọa lạc tại giữa sông lớn Quế Mộc thành trì, bắt đầu xây dựng vào Ung Sơn bá hầu Bắc phạt thời điểm. Màu xám trên tường thành hiện đầy loang lổ vết tích. Trên đầu thành có Tiêu Dương võ giả tuần sát. Thành trì bên dưới không ngừng có Tiêu Dương võ giả ra ra vào vào. Tới gần nước bờ địa phương, càng có rậm rạp chẳng chịt lầu quan sát, vũ tháp san sát, đem rộng lớn mặt nước bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Sông lớn Quế Một bên trong, Thẩm Sán xa xa nhìn về phía khư thị cổ thành. Không nghĩ tới a, hắn lại trở về. Vũ dược cần nguyên lực dư thừa khu vực mới có thể lớn lên, nguyên thạch thì cần tại trong nguyên mạch sinh ra. Có thể mặt đất bao la bên trên thành hình nguyên mạch hiếm thấy, thỉnh thoảng có chút tiểu nguyên mạch bị phát hiện, có thể sản xuất bao nhiêu nguyên thạch toàn bằng vật khí. Trải qua những ngày này săn giết Tiêu Dương, thống kê Tiêu Dương võ giả cất giữ về sau, Thẩm Sán phát hiện một chút xíu quy luật. Những cái kia từ Tiêu Dương tộc di chuyển tới bộ lạc nhỏ, đừng nhìn cũng liền một hai vị thiên mạch, cùng năm đó Trích Viêm đồng dạng nghèo kiết hủ lậu, có thể thường có thể phát hiện tốt nhất vũ dược, khoáng thạch. Tại bên ngoài mang binh Tiêu Dương thiên phụ trưởng, trên thân thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy khối lẻ tẻ nguyên thạch, bình quân giết chết tầm 10 đầu, liền có thể chỉnh ra một gốc vượt qua 100 năm dược linh vũ dược. Mà một gốc 100 năm vu dược sánh được mấy chục hơn 100 khối nguyên thạch. Không lấy được nguyên thạch, hắn làm vu dược được đi. Thẩm Sán cũng không chê Tiêu Dương bình thường tam giai yếu, chỉ hy vọng Tiêu Dương tứ giai đừng tới tìm hắn. Tới Hà Dương cư thị là vì làm hậu cần đám gia hỏa phong phú hơn. Tiêu Dương tứ đại trấn thủ khu là dựa theo phía bắc 4 tòa khư thị thành lập, hiện tại hắn đã quang lâm một cái. Nếu mà so sánh, Kim Dương Sơn vị trí nghiêng về kế địa đông bắc, cũng không có xem như chiến lợi phẩm trung chuyển Hà Dương giàu có. Nhìn qua Hà Dương cư thị thành trì bên trên lập loè ô quang, còn có từng tòa giống như thạch tháp đồng dạng vũ khí, Thẩm Sán liền có chút không thoải mái. Lực phong ngự so với Kim Dương Sơn khư thị còn muốn mạnh. Tại giã ngoại xử lý một đầu Kiêu Dương cựu trọng, hắn vẫn rất có tự tin, đến mức giết vào phòng ngự như vậy lực cực mạnh Kiêu Dương đại doanh, hắn còn không có ngốc như vậy. Hắn là kháng đánh, có thể lại không chống chọi giết. Sau đó trong hơn nửa năm, Thẩm Sán liền tiềm phục tại sông lớn Quế Một bên trong. Đầu này kế địa lũ lụt mạch, thật đúng là nơi tốt. Kiêu Dương khống chế chiến thuyền Nam Lai Bắc Vãng, vô luận là 4 tòa trấn thủ khu vực, vẫn là cùng Kế Sơn, yên nhiên rằng có đông tây 2 tòa Kiêu Dương đại doanh, lui tới đều cần từ nơi này chuyển vận vật tư. Đáng tiếc tiền kỳ Kiêu Dương đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp công phá nhân tộc bộ lạc, đại bộ phận chiến lợi phẩm đều đã trở đi. Bây giờ đến rằng có kỳ, sông lớn Quế Mộc bên trên vận chuyển tài nguyên chiến thuyền ít, ngược lại là vừa đi vừa về vận binh nhiều. Tài nguyên ít Kiêu Dương nhiều, Thẩm Sán cũng không có ghét bỏ. Không ngừng từ quá khứ trên chiến thuyền, ngẫu nhiên phiêu không có Kiêu Dương võ giả, tài nguyên. Mỗi cách một đoạn thời gian, Thẩm Sán liền sẽ đem thu nạp tài nguyên giao cho Hỏa Linh, Hỏa Chiêm đám người, để cho Thương Loan đưa về trong tộc. Mà trong tay hắn lưu lại, cũng chỉ có võ đạo, vũ thuật điện tịch, nguyên hạch, vượt qua trăm năm vũ dược, còn có một bộ phận Kiêu Dương võ giả thi cốt. Hắn dạng này tại giữa sông lớn Quế Mộc tay, tự nhiên đưa tới Kiêu Dương tộc cảnh giác, lui tới thuyền đều tăng cường phòng ngự. Nhưng vấn đề không lớn, sông lớn Quế Mộc ngang dọc kế địa nam bắc, đường sông chỗ rộng nhất vượt qua trăm dặm, hai bên có đến không hết lớn nhỏ chi nhánh, thủy trạch. Mà những thứ này thủy trạch lại nhiều là thổ địa phì nhiều chi địa, di chuyển tới Kiêu Dương lại vừa vặn đem những địa phương này xem như mới tộc địa. Nhìn như Kiêu Dương chiếm lĩnh khu vực nam bắc có vạn dặm, có thể sông lớn Quế Mộc hai bên uốn lượn bờ sông tuyến vượt qua mấy vạn dặm. Phòng. Làm sao phòng? Thẩm Sán mỗi lần động thủ sau đều sẽ trốn xa hàng trăm hàng ngàn bên trong, chờ lấy Kiêu Dương thống lĩnh mang theo binh sĩ tới thời điểm, đã sớm trốn xa đi. Tại sông lớn Quế Mộc ven bờ động thủ, hắn liền Thương Loan binh cùng Linh Kỳ thú đều giấu đi, liền chính hắn làm liền chạy. Sông lớn Quế Mộc một chỗ thủy trạch. Thẩm Sán phun ra nuốt vào dự lực, thiên mạch bên trong huyết khí cuồn cuộn, đầu thứ 8 thiên mạch tại cuồng dã huyết khí xung kích bên dưới, lập tức liền bị xung mở. Cuồn cuộn dược lực tại mới mở thiên mạch bên trong lặp đi lặp lại cọ rửa, đem thiên mạch mở rộng đến 10 phần rộng lớn trình độ. Những ngày này đến, hắn cũng không phải chỉ săn giết Kiêu Dương bình thường thiên mạch, Vạn Vu trưởng cũng làm, thiên mạch bắt trọng ngày cũng làm chết bốn đầu. Từ thiên mạch nhất trọng đến thiên mạch cửu trọng Kiêu Dương võ giả, hắn đều dùng thần thức tiến hành cẩn thận cảm giác. Đều là tu thiên mạch, nhân tộc cùng Kiêu Dương thiên mạch cơ bản giống nhau. Tại Thẩm Sán quan sát bên trong, hắn hiện tại mở thiên mạch rộng lớn độ, so với trong tay những thứ này thiên mạch nhất trọng đến bắt trọng Kiêu Dương thiên mạch võ giả đều càng thêm rộng lớn. Có thể cùng xử lý đầu này thiên mạch cửu trọng võ giả thiên mạch so sánh, độ rộng còn kém một lần. Hắn thiên mạch so với bình thường Kiêu Dương thiên mạch võ giả rộng lớn, nhờ vào hoang thú chiến thể vững chắc tự thân. Trong cơ thể thiên mạch cái này 1-2 năm tới một mực tại bị huyết khí cọ rửa, bởi vậy thiên mạch rộng lớn độ cùng cường độ đều đang gia tăng. Thẩm Sán cũng thẩm vấn qua Kiêu Dương tộc bình, hắn xử lý duy nhất đầu này thiên mạch cửu trọng Kiêu Dương tên là Mục Đà. Mục Đà thọ nguyên tiếp cận 200, sớm tại hơn 150 năm trước liền tấn thăng thiên mạch cửu trọng, là mục yếm chi mạch có hy vọng tiến giai thần tạm tứ giai võ giả một trong. Thẩm Sán còn cầm Mục Đà thiên mạch cùng xử lý Giang Chăn so với qua, tuy nói thu liệm Giang Chăn thi cốt có chút vỡ vụn, có thể dùng thần thức cẩn thận cảm ứng, vẫn là có thể nhìn ra Giang Chăn thiên mạch rộng lớn độ cùng cường độ đều so Mục Đà kém mấy lần. Giữa hai bên huyết khí sinh cơ trình độ cũng có rõ ràng khác biệt. Thẩm Sán cũng không phải bạch bạch so với, hắn sẽ thấy mạch lạc đều vẽ bảo, đồng thời làm chú giải. Tiến giai thiên mạch bắt trọng về sau, Thẩm Sán hoa 2 ngày vững chắc một chút cảnh giới. Sau đó lựa chọn tiếp tục bế quan, chuẩn bị một hơi tiến giai thiên mạch cửu trọng, sau đó lại đi ra gây sự. Chương 146, tứ giai con đường, hỏa đường xuôi nam, hai hợp một đại trường cầu, 1, chương 146, tứ giai con đường, hỏa đường xuôi nam, hai hợp một đại trường cầu, 1, có vũ dược, nguyên thạch, Thẩm Sán tiến giai thiên mạch cửu trọng căn bản không có vấn đề, duy nhất cần chính là thời gian mà thôi. Hắn ẩn thân tại sông lớn Quế Mộc một chỗ, một hơi bế quan 8 tháng. Gần như không có cái gì ngừng luyện hóa vũ dược, nguyên thạch, toàn bộ bế quan trong sơn động tràn ngập nồng đậm ngũ hành nguyên lực. Đây đều là hắn trong quá trình tu luyện, thôn vệ vũ dược, nguyên thạch từ trong miệng tràn lan đi ra một phần nhỏ. Một lúc sau, liền lộ ra nhiều một chút. Ầm ầm. Tháng thứ 9. Yên lặng thật lâu Thẩm Sán, tích góp huyết khí mãnh liệt như huyết hà, xông về đầu thứ 9 thiên mạch. Theo ken két tiếng vang, đầu thứ 9 thiên mạch thuận lợi bị xung mở, còn kèm theo một cỗ lôi âm vang minh. 9 đầu thiên mạch bên trong huyết khí tạo thành tuần hoàn thế. Cuồn cuộn oanh minh kéo dài một hồi thật lâu mới bị đè xuống. Thẩm Sán nội thị bản thân, cảm nhận được mới mở thiên mạch bên trong xuất hiện vết rách. Bất quá huyết khí bên trong có rất nhiều không có chuyển hóa hoàn toàn dự lực, giờ phút này theo huyết khí tuần hoàn một chút xíu bắt đầu tu bổ những thứ này vết thương. Hắn lại đem phía trước thiên mạch cửu trọng Mục Đà, Giang Chăn thi cốt lấy ra ngoài, bắt đầu so với bọn hắn ba ở giữa khác biệt. Thần thức đảo qua Giang Chăn về sau, Thẩm Sán liền đem thu bảo. Quá kém, không có khả năng so sánh tính. Cùng Mục Đà thiên mạch so sánh sau đó, Thẩm Sán phát hiện hắn thiên mạch cường độ cùng độ rộng còn kém Mục Đà một chút, bất quá chênh lệch đã tương đối nhỏ. Suy nghĩ một chút cũng là, Mục Đà tại thiên mạch cửu trọng ẩn dưỡng hơn 150 năm thời gian, hắn mới vừa vận tiến giai thiên mạch cửu trọng. Dựa theo kế địa rộng rãi lưu truyền tin tức nhìn, vô luận là Kiêu Dương vẫn là nhân tộc võ giả, tiến giai thần tạng số tuổi phổ biến đều tại 200 tuổi khoảng chừng. Cũng không phải không có ví dụ, có thể tại 200 tuổi bên trong tấn thăng, số lượng quá ít. Dựa theo kế địa thần tạng cảnh bình quân thọ nguyên đến xem, 200 tuổi đã không tính tuổi trẻ, đều thuộc về trung niên. Nếu là không tấn thăng lời nói, tại thiên mạch cảnh 200 tuổi cũng thuộc về bước vào giàn mua hàng ngũ. Tạo thành trường hợp này nguyên nhân, ngoại trừ võ giả tự thân cần nền vững chắc nội tình bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là tiến giai thần tạm chính là một cái bộ lạc cả tộc đại sự. Cho dù là đời đời có thần tạm cảnh võ giả sinh ra kế sơn bá bộ, mỗi một vị thần tạm cảnh võ giả tấn hăng đều cần cân đối toàn bộ chi lực, thứ nguyên lực, vũ dược đến thích hợp đột phá hoàn cảnh. Đã từng trung niên tiền bối lời nói, mở thần tạm dễ dàng bị thương, hắn chính là dùng bảo dược mới điều dưỡng tốt thương thế. Kém nhất, bảo dược dược linh cũng muốn vượt qua trăm năm. Dược thảo cũng là có thọ nguyên, điểm này cùng nhân tộc thọ nguyên đồng dạng. Thời gian vừa đến, dược thảo không có hái lời nói, chính mình liền sẽ khô héo. Muốn trở thành bảo dược, cần thiên thời địa lợi tập hợp, lần lượt đánh vỡ tự thân ràng buộc, cùng loại nhân tộc tu hành đồng dạng. Trên lý luận đến nói, cho dù là một gốc bình thường cỏ hoang, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, cũng có thể tại thời gian tẩy lễ bên dưới, lột xác thành một gốc bảo dược. Như võ giả tu hành trong cơ thể diễn hóa ngũ hành thú văn một dạng, bảo dược trên thân cũng có cùng loại ngũ hành văn. Cái đồ chơi này đã bắt đầu sơ bộ thông linh, hiểu được chạy trốn. Không phải nhìn thấy bảo dược, liền có thể khai thác được, thứ này là cần bắt, ví dụ như đem hỏa thuộc tính bảo dược, dùng thủy hành vu dây thường buộc lại, bảo dược cần lấy tương sinh tương khắc chi pháp dụ dỗ bắt lấy. Vượt qua trăm năm dược linh bảo dược nếu không có khai khiếu thông linh, cũng chính là một gốc bảo dược, giống như là cắm ở thần tạng cảnh ở dưới bình thường thiên mạch võ giả. Thẩm Sán đem mục đà thi cốt một lần nữa thu vào vu nang bên trong, mục đà thiên mạch cường độ đã viễn siêu cùng giai thiên mạch võ giả. Sở dĩ lâu như vậy không có tấn thăng thần tạng, hơn phân nửa chính là đang đợi trong tộc phụ trợ. Có thể kêu dương tộc khổng lồ, có tấn thăng thần tạng tư cách võ giả không chỉ nó một đầu. Theo Thẩm Sán biết, Hà Dương cư thị tọa trấn mục phi long cũng không thể so mục đà kém, cả hai là cạnh tranh quan hệ. Lấy tiêu dương tộc lực, mỗi một lần góp tấn thăng tài nguyên, phần lớn cũng chỉ đủ một người. Tiêu dương tộc bên trong có tư cách tấn thăng võ giả đều muốn. Dù sao, lần này bỏ lỡ cơ hội về sau, lần sau lúc nào kiếm đủ tấn thăng cần thiết tài nguyên, cũng không có người biết được. Vốn là hơn 200 tuổi, đợi thêm cái mấy chục năm, gần như liền tương đương với cùng thần tạng vô duyên. Trước mắt, đối với tứ giai tu hành, Thẩm Sán cũng liền biết một điểm đơn giản cơ sở. Vũ đạo, hắn chỉ biết là cơ sở nhất ngưng khí hóa dịch. Võ đạo, liền biết tại đan điền oanh mở thần tạng, còn có một môn nguy hiểm cực lớn tích dấu thuật. Kỳ thật biết những thứ này cũng có thể mãng, nhất lực phá bản pháp, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, trên lý luận có thể đánh vào thần tạng cảnh. Vài ngày sau, sông lớn quế một mặt khác một chỗ thủy vực. Dưới nước tối trong động, Thẩm Sán ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Người tiêu phí 10 năm thọ nguyên, thử nghiệm lấy quan long tích tạng pháp vì dẫn, mở tự thân thần tạng, khí huyết bạo động nứt ra thiên mạch, thủy đan điền, đột tử tốt ngươi không tin tà, bắt đầu đối với quan long tích tạng pháp tiến hành cải tiến, muốn nhờ vào đó đem tích thần tạng chi huyết long hóa thành tự thân quỷ lưu, hoặc là năm không giống thần hình ngươi tiêu phí 60 năm thọ nguyên, cuối cùng đem xem long tích giấu đổi thành quỷ lưu tích tạng, nếm thử. Dẫn động thiên mạch huyết khí mở thần tạng, khí huyết lại lần nữa bạo động, tử tướng như ngũ sa phanh thây như nứt ra tế chủ, ngươi thực biết chơi ngươi cố chấp loại lại lần nữa tới người. Không tin tả thử nghiệm bắt đầu từ tăng cường tự thân thiên mạch, nhục thân cường độ phương diện tới tay, đem tự thân nhục thân cường độ thôi diễn đến trước mắt thực tế cảnh giới 3 lần. Lại lần nữa lấy quỳnh lưu tích tạng pháp dẫn động huyết khí oanh kích đan điền, ầm ầm, ầm ầm, không có oanh mở, chết dấu đông nhiên, người phát hiện theo tự thân nhục thân cường độ gia tăng, đan điền cường độ cũng tại đề thăng, huyết khí không cách nào oanh mở thần tạng ngươi ngộ, nội lực không đủ mượn ngoại lực, thôi diễn ra bản thân ngồi ở nguyên lực đầy đủ nguyên mạch bên trên tiến hành đột phá quỳnh lưu oanh minh oanh mở thần tạng, ngươi đột tử ngươi không tin tả, lại tiêu phí. Trong năm thọ nguyên tiếp tục thôi diễn lần này, người thôi diễn ra đầy đủ nguyên lực hoàn cảnh, vận chuyển chín đầu tiên mạch bên trong huyết khí, ngưng tụ thành một đầu huyết sắc quỷ lưu, xông về đan điền vị trí. Ầm ầm, thần tạng nổ tung, ngươi thụ trọng thương, thổ huyết ba đấu, tốt thôi diễn thứ 763 năm, ngươi lại lần nữa thần tạng trọng thương thổ huyết, lần này ngươi cuối cùng nộ, quan long tích tạng pháp thật không thích hợp ngươi, ngươi dùng phương pháp này cưỡng ép oanh mở thần tạng, chắc chắn sẽ tốt cố chấp ngươi không có dừng lại, muốn thôi diễn ra khác phụ trợ nhỏ bí pháp, thông thả hơn 200 năm đi qua thế chủ, ngươi tỉnh lại, ngươi thọ nguyên dùng sạch sẽ. Hô. Thẩm Sán chậm rãi mở mắt ra, trong thoáng chốc, cảm giác chính mình toàn thân đều kịch liệt đau nhức không thôi. Một hồi thật lâu mới xoa bụng, bừng tỉnh. Đột phá tứ giai quả nhiên không đơn giản. Đến mức sống hay chết, đó là chuyện khác. Hiện tại, Thẩm Sán liền ở vào đột phá di chứng bên trong. Cái này di chứng tuy nói là thôi diễn được, vẫn như trước như chân thật đồng dạng. Trung niên tiền bối cho huyết long tích tạp pháp, lúc ấy cũng đã nói hắn hơn phân nửa không thể dùng. Thôi diễn quá trình bên trong, lần lượt chết bất đắc kỳ tử, phân thây, ngũ sa phân thây, trọng thương, có thể nói là lần lượt xác minh tiền bối lời khuyên. Đương nhiên dựa theo thôi diễn đến nói, tuy nói đột tử sát suất rất lớn, khả lý luận bên trên cũng là có cơ hội thành công tấn thăng thần tạng. Tuy nói tỷ lệ không cao, vận khí thành phần lớn một chút, thế nhưng miễn cưỡng xem như là một đầu tấn thăng con đường. Tốt xấu cũng từ tất nhiên đột tử, thôi diễn đến trọng thương, có thể đột tử trình độ, thọ nguyên cũng không tính là hưởng phí hết. Cho nên, Thẩm Sán quyết định vẫn là không cần. Nếu thật là đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, với hắn mà nói thua thiệt có chút lớn a, rõ ràng có thể thôi diễn ra thích hợp nhất pháp môn, dùng an toàn nhất ổn thỏa phương thức tu hành, còn nhất định muốn đi mãng con đường thuần não có hố. Lần này rốt cuộc minh bạch, cái kia vì sao Giang Trăn, Giang Nguyên không đột phá, Mục Đà, Mục Phi Long chờ hơn 100 năm, cũng muốn chờ Kiêu Dương tộc bên trong phụ trợ. Trong sân động, bày đầy những ngày này giành được võ đạo, vu đạo điện tịch. Võ đạo thiên mạch công pháp có 237 bộ, thấp nhất đều có thể tu đến thiên mạch lục trọng. Vu thuật đã bao hàm kim một hỏa thổ bốn loại, đều là hiện nay Trích Viêm cần có. Tuy nói chất lượng vẫn còn có chút cao thấp không đều, có thể chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên thôi diễn lời nói, đã đầy đủ góp ra một bộ hoàn chỉnh vừa đến tam giai ngũ hành vu thuật truyền thừa. Phía trước Thẩm Sán vì sao để đưa tin trong tộc nhiều chuẩn bị sống tế thú, cũng là bởi vì trước mắt hắn góp nhặt thọ nguyên không đủ. Vốn chỉ muốn chờ góp đủ nhiều điện tịch, hắn liền trở về trong tộc toàn lực mở ra thôi diễn. Thật không nghĩ đến, nhiều như thế điện tịch, bao gồm Tiêu Dương tộc cùng nhân tộc hai tộc phương pháp tu hành, lại đều mắc kẹt ở tứ giai phía trước. Không có đột phá tứ giai biện pháp, đây là Thẩm Sán không có nghĩ tới. Giết tam giai Tiêu Dương có thể thu hoạch tài nguyên, nhưng phải không đến phá vỡ mà vào tứ giai pháp. Thẩm Sán lông mày nhíu lên, bận rộn lâu như vậy, cũng liền bó đạo. Vũ thuật song song tấn thăng đến tam giai đỉnh phong, đột phá tứ giai tài nguyên trước mắt còn không có kiếm đủ. Dựa theo thôi diễn bên trong tình hình đến xem, đủ nhiều nguyên lực, vũ dược, cũng là tiến giai thần tạng phụ trợ điều kiện một trong, hơn nữa tác dụng không nhỏ. Không có gấp đem những công pháp này, vu thuật thu hồi đi, hắn tùy ý cầm thoạt nhìn. Liên tiếp 2 ngày trôi qua, Thẩm Sán cũng còn tại nhìn những thứ này điện tịch, bắt đến cái gì liền nhìn cái gì, không cần phải để ý đến vu thuật, võ đạo công pháp vẫn là chiêu thức. Có thể càng xem liền càng lòng nghi ngờ lại càng nặng. Chương 146, tứ giai con đường, hỏa đường xuôi nam, hai hợp một đại trường cầu, 2, chương 146, tứ giai con đường, hỏa đường xuôi nam, hai hợp một đại trường cầu, 2, nhóm này điện tịch đều là từ Kiêu Dương Thiên Mạch trong tay lấy được, thậm chí có một bộ phận chính là từ Thiên Mạch cửu trọng, tam giai đỉnh phong vu sư trong tay lấy được. Có thể nói, chỉnh thể phẩm chất không thể nói kế địa đỉnh phong, cũng phải là đứng đầu một nhóm pháp môn. Phía trước còn không có nhìn kỹ, có thể giờ phút này Thẩm Sán bình tĩnh lại đọc thời điểm, liền phát hiện rất lớn không đúng. Những thứ này võ đạo, vu thuật trong điện tịch, vượt qua 9 thành đều có đến tiếp sau tu bổ sung và hiệu đính, thôi diễn vết tích. Đổi lại những người khác có thể không cảm thấy cái gì, có thể hắn tiêu phí nhiều như thế thọ nguyên thôi diễn qua pháp môn, một cái liền từ trong đó tìm tới rất nhiều lỗ thủng. Một chút pháp môn tu luyện, phía trước mấy tầng cùng phía sau mấy tầng nhìn như một thể, nhưng mà phía sau lại cùng phía trước xuất hiện một tia không ăn khớp. Thậm chí có mấy bộ pháp môn phía sau tu bổ, Thẩm Sán nhìn qua sau cảm giác có chút thiếu gấm chắc vài thô ý tứ. Tu bổ người năng lực chính mình rõ ràng không đủ, cưỡng ép đem không hoàn chỉnh pháp môn cho đối liền, cũng không để ý lúc thời điểm tu luyện có thể vấn đề xuất hiện. Hoặc là nói, còn không có năng lực giải quyết tu bổ phía sau thiếu hụt, chuẩn bị để lại cho người đến sau tiếp tục thôi diễn tu bổ. Thẩm Sán trong tay nắm lấy chính là thủy mục đồng tham khế môn này vu thuật, phía trên có hơn 10 vị kiêu dương vu sư ấn ký. Cái này cuốn pháp môn có thể nói là tất cả điện tịch pháp môn bên trong, tu bổ thôi diễn tốt nhất một môn, có thể phía trên đối với tiến giai đại vu tứ giai phương pháp, cũng chỉ là nói đơn giản ngưng khí hóa dịch, rèn luyện vu mạch cường độ. Thuyết pháp này quá sơ lược, dùng cái gì pháp môn rèn luyện, có hay không cụ thể thủ đoạn, tất cả không có. Thẩm Sán đoán chừng là một quyển này bên trên không có, kiêu dương là có đại vu tế, bao nhiêu có lẽ có chút tiến giai đại vu tứ giai nhỏ bí pháp tại tay. Xem như cam đoan truyền thừa mấu chốt, xác định gắt gao nắm ở đại vu tế trong tay sẽ không tiết lộ mảy may. Tại kế địa, tam giai pháp môn đến tiếp sau là thần tạng tứ giai, thiên mạch võ giả cũng là mỗi một cái bộ lạc bên trong lưu chỉ trụ tồn tại. Có thể dạng này pháp môn đều có nhiều như thế tu bổ vết tích, đủ để nhìn ra võ đạo đức gãy nghiêm trọng. Bởi vậy có thể thấy được, thần tạng cảnh khó tu, từ gen luyện pháp, thiên mạch pháp tu hành quá trình bên trong liền chú định. Kế địa những cái kia truyền thừa 2-3 đại bá bộ, sở dĩ không có truyền thừa tiếp, có thể là mộ tổ khói xanh bốc lên sạch sẽ. Mỗi một vị thần tạng xuất hiện, đều tràn đầy vận khí cùng may mắn. Làm 1-2 đời sau đó, vận khí không tại, liền từ bá bộ ngã xuống. Loại này may mắn tiến giai phương thức, cũng không phải Thẩm Sán muốn. Hắn muốn là một loại có thể an ổn truyền thừa, như kế sơn bá bộ, như ung ấp khác truyền thừa xa xưa những cái kia bá bộ một dạng, có thể đời đời ổn định truyền thừa tiến giai phương thức. Đem những công pháp này cuốn sách đều thu vào vu nang bên trong, Thẩm Sán trong lòng có lập kế hoạch. Trung niên tiền bối cho huyết long tích tạm pháp, không đủ để phụ trợ hắn tiếp tục tôi diễn, hắn cần càng nhiều tham chiếu pháp môn mới được. Hắn không có đột phá thần tạng pháp môn, có thể kế địa có người có a kế sơn không thể trêu vào, những cái kia uy tín lâu năm mất đi thần tạng võ giả xa suốt bá bộ, hắn vẫn là có thể tới cửa thỉnh giáo. Cho dù đều là chút may mắn tấn thăng pháp môn, nếu là số lượng đủ nhiều, cái kia cũng có thể cho hắn mang đến đầy đủ thôi diễn tham khảo. Bây giờ Thẩm Sán tu luyện ngũ thú quy chân công, bao gồm trích viêm bộ lạc những võ giả khác tu hành ngũ trang công đến tiếp sau, đều bắt nguồn từ ung sơn bá bộ. Tính như vậy, tìm tới ung sơn bá bộ thần tạng pháp mới là thích hợp nhất. Cho dù không tu, tham khảo ý nghĩa cũng so với khác mở thần tạng pháp môn càng mạnh. Đáng tiếc, ung sơn bá bộ sớm đã bị chia cắt sạch sẽ, muốn tìm rất khó khăn. Sông lớn quế một bờ tây, Thẩm Sán từ trong nước lên bờ, thân ảnh chui vào đến núi rừng bên trong. 2 ngày sau, một tiếng trầm thấp thương loan hót vang vang lên. Miêu Diêu, tộc trưởng tới. Nghe tiếng, Thẩm Sán cũng không có gấp gáp, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta không biết, tộc trưởng tại Tam Hỏa Bộ tòa chấn. Báo tin tộc binh suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại nói, còn có, trước đó không lâu có người đang khắp nơi hỏi thăm phi cầm, hiện tại chúng ta đều là tại ban đêm mới đi đường, ban ngày giấu vào núi rừng, không cùng người ta tiếp xúc. Lại qua mấy ngày, Tam Hỏa Bộ bên ngoài trăm dặm sơn mạch. Trong dãy núi, còn lưu lại một cỗ mùi máu tươi, còn có thể nhìn thấy một chút rải rác kiêu dương sương mỡ. Trong sơn dã, có không ít Tam Hỏa Bộ rơi tộc binh tại tuần sơn tìm kiếm lấy kiêu dương tàn binh. Một chỗ không đang chú ý trong sơn động, Thẩm Sán chậm rãi đi vào. Trong sơn động, Hỏa Đường đang tại ngồi xếp bằng tu luyện. Tại Thẩm Sán vào sơn động một khắc, đống nhiên mở mắt. A Sán, trên dưới quan sát một cái Thẩm Sán, thấy không bị thương gì, Hỏa Đường lúc này mới yên lòng lại. Tộc trưởng tinh tiến võ đạo không ít ta, cảm thụ được Hỏa Đường trên thân tu nạp huyết khí, Thẩm Sán lập tức liền cảm ứng được Hỏa Đường tiến cấp tới thiên mạch bắt trọng. Cái này có thể liền lợi hại, phải biết rằng Hỏa Đường tiến giai thiên mạch lúc nội tình cũng không mạnh. Hỏa Đường nói, ta lại đi một chuyến di tích đúng sơn. Nói xong, Hỏa Đường lấy ra sắc mệnh thống binh vũ khí ấn tỷ. Mặt khác, lúc trước vị kia Lạc Phong thiếu chủ trên thân mang đến nguyên thạch, tăng thêm thu nạp vu dược chờ một chút, ta tiêu hao tài nguyên ít nhất là cùng giai gấp 5 lần. Nghe đến lời này, Thẩm Sán hơi nhíu mày. Hắn không phải ngại Hỏa Đường dùng tài nguyên nhiều, gấp 5 lần mà thôi, xem như trích viêm tộc trưởng gấp 10, 50 lần đều không có vấn đề. Tộc trưởng, nhất định phải có tới cùng nhau xứng đôi cảnh giới võ đạo. Có nội tình bộ lạc thượng đẳng, tộc trưởng phần lớn là thiên mạch cửu trọng này. Tùy theo, Thẩm Sán thần thức chui vào đến Hỏa Đường trong cơ thể. Hỏa Đường thân thể đầu tiên là căng thẳng một chút, sau đó buông lỏng xuống mặc cho Thẩm Sán kiểm tra hắn thiên mạch. Tại trong cơ thể Hỏa Đường, 8 đầu thiên mạch tiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, trích viêm bộ lạc ban đầu nhất tu luyện quỷ ngư quyền, sinh ra ra thủy hành huyết khí một chút cũng không thấy được. Hiện tại đã triệt để biến thành hỏa hành huyết khí, thường hực nóng rực. Thiên mạch trên vách, từng đạo vết rách ngang dọc đan vào, trung điệp điệp điệp, trong đó có một đầu vết rách càng là ngang qua toàn bộ thiên mạch. Nóng rực huyết khí tại trong thiên mạch lặp đi lặp lại cọ rửa, không cần nói tu bổ thiên mạch, có thể không làm sâu sắc những thứ này tu luyện vết thương cũng không tệ rồi. Có thể nói, thiên mạch bên trong tại mọi thời khắc đều sẽ có như kim châm tại diễn sinh. Hòa đường ngược lại là rất lạnh nhạt, ta tại bộ lạc những ngày này, đem tộc tàng điện bên trong thu nạp điện tịch đều nhìn hơn phân nửa. Ta thấy được võ đạo tu hành khó khăn, lấy ta nội tình cũng không cần nghĩ đến tiến giai thần đạo. Có thể ta hiện tại còn không muốn từ tộc trưởng vị trí lui xuống đi, chỉ có thể muốn chút chiêu. Nói xong, Hỏa Đường mở ra hai tay. Ngươi nhìn, cái này không rất tốt. Ai sẽ nghĩ đến, chỉ là một cái núi rừng dã nhân bộ lạc, chỉ có thể tại thiên thai trước mặt sống tạm tiểu thiên mạch, có thể tu luyện tới thiên mạch bắt trọng. Đón lấy, Hỏa Đường từ trên mặt đất đem một thanh gia thú bao khỏa đao cầm lên, đưa cho Thẩm Sán. Đao này rất dài, có 6 thước. Thẩm Sán giật ra gia thú về sau, phát hiện chuôi đao này chuôi đao chỗ co bằng bài, thân đao chính là đại khảm đao kiểu dáng. Mặt ngoài có đa trọng rèn đi ra đường vân, theo đường vân có từng đạo màu đỏ hỏa diễm văn, quanh có khúc hữu phát họa trở thành một đầu đỏ vượng. Đây cũng là từ di tích Dung Sơn bên trong mang ra, trên đao này có vân văn, ta cảm giác cùng hiện tại tu luyện công pháp độ phù hợp rất cao. Trong tộc những người khác đi sao? Không có, ta tạm thời không có để cho bọn họ đi, ta cảm giác di tích Dung Sơn bên trong cơ duyên không nhỏ, trong tộc những tiểu tử kia 2 năm này không cùng Tiêu Dương giao thủ, có chút là nhạt. Hỏa Đường đem đao một lần nữa dùng ra thú gói kỹ, nói tiếp, ngược lại là tại kế địa hỏa linh các tộc người, có lẽ lại lần nữa đi một chuyến di tích Dung Sơn. Hai người trong sân động, tùy tiện tìm cái tảng đá đệm ở dưới mông. Hòa Đường nói một chút trong tộc biến hóa. Long trào tiên địa phì nhiêu, khai hoang thổ địa không ngừng gia tăng, lương thực so sánh với 2 năm sản xuất càng nhiều. Trong tộc binh giáp càng đánh tạo càng hoàn mỹ. Tiểu Long Ngư cùng Tiểu Thương Loan cũng đều lớn hơn một vòng. Hòa Sơn dẫn đầu tộc binh tìm đường, cũng có phát hiện mới. Thẩm Sán mang về muốn bắt tế thú phân phó, trước khi hắn tới đã phân phó trong tộc độc thủ. Ta lần này đến, là vì những ngày này không ngừng có người tiến vào bắc địa, hỏa kình tại ngoài núi thu nạp tàn dân bộ rơi, có không rõ thân phận võ giả đi vận hỏi qua. Ngoài núi thu nạp tàn dân bộ rơi, trong tộc cũng không có nhúng tay bọn hắn sinh sôi sinh sống, ngoại trừ dẫn đầu là chúng ta tộc nhân bên ngoài, những người còn lại cũng không biết chúng ta Trích Viêm ở trong núi. Chuyện sớm hay muộn, Thẩm Sán đến không có bao nhiêu gợn sóng, hắn đã sớm dự liệu được sẽ có người tìm đi qua. Hắn giết chết Lạc Chất sau hỏi thăm qua Lạc Phong, tại biết Lạc Thủy đám lao già này thủ đoạn về sau, liền biết được chiến xe thanh đồng lớn nhất lỗ thủng ở đâu. Lạc Thủy bá bộ căn bản kích hoạt không được Quý Nưu thần hình, đối với bình thường bộ lạc đến nói chỉ là xem náo nhiệt, có thể đối kế sơn này một ít truyền thừa xa xưa bộ lạc đến nói, vừa nghe đến tin tức liền sẽ biết vấn đề. Biết khống chế chiến xa người, tuyệt không phải Lạc Thủy bá bộ người. Đúng rồi, ta đến Tam Hỏa bộ về sau, nghe được Hỏa Ninh, Hỏa Thú nói, kế sơn bá bộ bây giờ tại tìm phi cầm, nhất là quan tâm thành tộc nhóm phi cầm. Hay là trước tiên trở về trong núi một đoạn thời gian. Đi tới kế địa về sau, Hỏa Đường liền biết chiến xe thanh đồng, Tiêu Dương mất tích hai đại chuyện, không chút do dự kết luận phía sau chuyện này, hẳn là Thẩm Sán làm. Hiện tại, đã không riêng gì Tiêu Dương chú ý, liền kế địa nhân tộc cũng chú ý chương 146, tứ giai con đường, hỏa đường xuôi nam, hai hợp một đại trường cầu, 3, chương 146, tứ giai con đường, hỏa đường xuôi nam, hai hợp một đại trường cầu, 3, bằng không, sẽ không có người vượt ngang Tiêu Dương tộc, tiến về bắc địa tìm hiểu tin tức. Có thể đem tra xét phương hướng chuyển hướng bắc địa, cũng không biết có phải là tra đến cái gì. Đi bắc địa tìm bộ lạc, kiểm tra phi cầm truy tung dấu vết, cái này đường đi không sai. Thẩm Sán trầm ngâm một chút, tổng hợp những tin tức này đến xem, nhân ra xác thực căn cứ hắn hành động, đã đoán được một vài thứ. Hơn nữa, có thể có thủ đoạn này, ngoại trừ kế sơn, chính là yên nhiên. Những bộ lạc khác cũng không có tâm tư đi thăm dò những chuyện này. Đối với có bộ lạc đem ánh mắt chuyển hướng bắc địa, Hỏa Đường trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nếu không cũng sẽ không chạy đến. Ngoại trừ lo lắng bộ lạc bên ngoài, chính là lo lắng Thẩm Sán an toàn. Khá lắm, rất nhiều như thế Tiêu Dương tạm dài, Tiêu Dương nếu là không giận mới là lạ. Ta khoảng thời gian này đều ở trong núi tu hành, đối diện tin tức cụ thể cũng không rõ ràng, chúng ta nếu không đi tìm một tòa khư thị dạo chơi. Tuy nói, Thẩm Sán muốn đi thăm hỏi một tòa quá khí bá bộ, nhưng bây giờ Hỏa Đường mang tới tin tức, vẫn là muốn coi trọng. Nhìn trộm bắc địa chính là nhân tộc bộ lạc còn dễ nói, liền sợ Kiêu Dương cũng tại tìm. Trước tiên đem tin tức thăm dò rõ ràng, là bước kế tiếp quyết đoán làm tham khảo. Trước hết để cho Thương Loan binh giấu đi đi. Vân Dương cư thị. Thẩm Sán cùng Hỏa Đường hai người nhìn qua tòa này loang lộ dấu vết thành trì, tuy nói nơi này là Kiêu Dương chiếm lĩnh chi địa, có thể tòa này cư thị lại so với ngày xưa càng thêm vô định. Bốn phương tám hướng du hiệp, đô tướng nơi này trở thành tài nguyên dễ đổi chi địa. Trong đó không ít du hiệp cưỡi hoang thú, còn có khống chế phi cầm tới. Thẩm Sán quan sát một cái, đại đa số tòa thú huyết mạch đều rất bình thường, so ra kém Thương Loan điểu. Lui tới võ giả từng cái đều mang nồng đậm sát khí, một chút người con mắt càng là tràn đầy dữ tợn. Đã từng chủ đánh bộ lạc vật tư dễ đổi địa phương, hiện tại trở thành du hiệp tập hợp chi địa. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ăn một bữa. Vừa tiến vào nội thành, liền có tiếng nổ vang lên, liền thấy có hai thân ảnh tại giao thủ, dẫn tới không ít người bốn phía tản đi. Cũng có một số người ngừng chân nhìn lên náo nhiệt, căn bản không sợ giao thủ thân ảnh lan đến gần chính mình. Mà giao thủ hai người cũng tại quan sát đến bốn phía, biết có ít người không dễ chọc, cho nên đều tránh đi. Nhìn một lát sau, Thẩm Sán liền cùng Hỏa Đường tiến vào trong thành, tìm một nhà thực huyết. Lao tử liền Kiêu Dương cũng không sợ, sẽ còn sợ ngươi. Ngươi nói những thứ này Kiêu Dương lui lại không lui, đánh lại không đánh, chiếm địa phương làm cái gì? phía đông trong núi nghe nói ra bảo dược, cũng không biết tên nào cấp đi. Từ cửa thành đến Thực Quyết một đoạn đường này bên trên, các loại thanh âm hỗn loạn lọt vào tai, nghe thấy hỏa đường có chút nhíu mày. Đây đều là những thứ gì? Hai người đi đến Thực Quyết bên ngoài, nhìn thấy mang theo mấy đầu hoang thú, trong đó có một đầu tại vào thành phía trước, Thẩm Sán còn nhìn thấy có người ngồi cưỡi. Hiện tại ngồi cưỡi người không thấy được, tọa kỵ đã mở ngực mổ bụng treo ở chỗ cao. Một đường đi tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền cảm ứng được huyết vu khí tức. Trước ăn xong bắt người. Thẩm Sán vốn cho rằng tiến vào Khư thị thành trì, có thể từ những thứ này du hiệp trong miệng nghe được tin tức. Tin tức ngược lại là có, chính là quá loạn. Vẫn là phải tìm người hỏi thăm. Là đêm. Vân Dương Khư thị bên ngoài trăm dặm, hai thân ảnh giống như chó chết bị ném xuống đất. Tha mạng. Huynh đệ, ta qua đường. Ta chuột mạng. Trong hố lớn thân ảnh, từng cái đứt gân gãy xương, mang theo hoảng sợ. Thẩm Sán cùng hỏa đường một người xách theo một cái, bắt đầu hỏi thăm. Tiếp lấy bắt trước làm theo, tiếp tục cản đường hỏi thăm tin tức. Tại Thẩm Sán cảm ứng xuống, cho dù che giấu cho dù tốt, mùi hôi thối đều trốn không thoát cảm giác của hắn. Một đêm, đào ra mấy trượng hố to, lấp kín thi cốt. Thiêu có phải là quá đáng tiếc, muốn hay không mang về ruộng màu mỡ. Tới gần bình minh, hỏa đường nhìn xem trong hố lớn thi cốt, cảm thấy chôn ở chỗ này vẫn còn có chút lợi cho bọn họ quá. Thẩm Sán không nói, lấy ra vu nang thu vào. Những thứ này du hiệp từng cái thủ đoạn lăng lệ, cùng bộ lạc tộc binh đi là con đường khác nhau, một cái chiến lược rất mạnh, thiêu đáng tiếc. Giữ lại dùng để làm bạn thú ngục bao gồm Thẩm Sán phía trước săn giết những cái kia tam giai kiêu dương võ giả, đồng dạng đều là hắn chuẩn bị xem như sát khí nguyên vật liệu. Trung niên tiền bối bộ lạc thực lực cường đại, có thể bắt giữ hoang thú tứ giai, hắn hiện tại bắt không được, liền dùng số lượng tới gót. Đi thôi, đi ăn cơm sáng. Thẩm Sán dẫn đầu hướng về Khư thị thành trì đi đến, hỏa đường vỗ hai cái bàn tay theo sát phía sau. Không thể không nói, A Sán cái này hỏi thăm tin tức phương thức thật thuận tiện mau lẹ. Chuyên nghiệp tin tức vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp hỏi thăm. Hai người lại lần nữa đi tới ngày hôm qua nếm qua thực huyết, một người một chén lớn bốc hơi nóng thịt hầm, phần vật bắt đầu ăn. Ăn uống no đủ, còn xuống một thanh tiêu dương tộc binh khí xem như tiền cơm, sau đó lau lau miệng đi ra thực huyết. Một đường đi tới Khư thị thành trì bên ngoài. Đêm qua nhiều như vậy đồng tộc thân tình cho biết, Thẩm Sán cũng làm rõ ràng hiện nay luân hãm chi địa tình huống. Hắn trước dùng chiến xe thanh đồng, sau lại đối tiêu dương tam giai võ giả tiến hành săn giết, đúng là dọa sợ tiêu dương tộc, cái này tương đương với tại đoạn bọn họ căn cơ. Cho nên, tiêu dương phát hung ác muốn tìm cùng hắn có liên quan tin tức. Tại du tẩu huyết vu ở giữa, còn có tiêu dương phát xuống treo thưởng, phàm là có tin tức đều có thể thu hoạch được tiêu dương ban thưởng. Đối với huyết vu, huyết võ giả đến nói, liền tổ tông cũng không cần, tự nhiên không quan tâm cho tiêu dương làm việc. Mặt khác, Kế Sơn, Tiên Nhiên hai bộ cũng đều đang tìm hắn. Đồng thời, trên mặt nổi Kế Sơn bá bộ còn phái ra tinh nhuệ võ giả tìm kiếm hắn hạ lạc, vì thế còn nhiều lần cùng tiêu dương võ giả giao thủ. Làm việc nhất định có vết tích, huống chi tiêu dương chết nhiều như thế võ giả, còn có nhiều người như vậy nhìn thấy qua chiến xe thanh đồng. Đều có người tìm tới Bắc Địa đi, tiêu dương đem ánh mắt rời đến Bắc Địa thời gian, sợ là cũng không lâu. Thẩm Sán lơ đễnh, muốn ăn thịt sao có thể sợ bị đánh? Không cần chiến xe thanh đồng, hắn làm sao thu hoạch được tài nguyên tu luyện tới tam giai vu sư đỉnh phong? Không tu luyện đến tam giai vu sư đỉnh phong, nào có sức mạnh khống chế chiến xa tiếp tục xung phong lao nhanh, cướp đoạt đến tu luyện tới thiên mạch cửu trọng nguyên thạch cùng vũ dược. Trừ phi Trích Viêm giấu ở trong núi trồng trọt 100 năm, nhưng coi như là loại 100 năm, cũng không chống đỡ được hơn một năm này cướp tài nguyên. Duy nhất không ngờ tới chính là Lạc Thủy đám kia lão giả, còn muốn mượn Lạc Thủy chi danh đâu? Lần này tốt, tại Kế Sơn, Tiên Nhiên chờ đại bộ lạc trong mắt, khi nghe đến chiến xe thanh đồng diễn hóa quy nhu thần hình thời điểm, liền biết không phải Lạc Thủy làm. Thông qua những tin tức này đến xem, các bộ hiện tại cũng chỉ là ở vào tìm kiếm bên trong, còn không có phát giác được Trích Viêm bộ lạc chỗ. Có thể trường hợp này còn có thể duy trì liên tục bao lâu, Thẩm Sán cũng không dám cam đoan, dù sao Trích Viêm bộ lạc tại kế địa vươn tay rất dài. Tam Hòa bộ, Thương Lâm binh, nọ lớn chờ một chút, có lẽ chỉ cần một ý nghĩ, liền sẽ để người liên tưởng đến nhau. Cũng may, bây giờ không phải là mấy năm trước. Nếu thật là từ tối thành sáng, kế địa những thứ này thu nạp người, cũng đủ để chế tạo một tòa bộ lạc thượng đẳng. Lớn như vậy địa phương, một tòa bộ lạc thượng đẳng vẫn là có thể chống lên tới. Đến mức ba bộ, liền nhìn cái này tấn thăng chi pháp có thể hay không chỉnh đến. Thẩm Sán cần những thứ này xem như thôi diễn tham khảo, bằng không, rất khó thôi diễn ra an ổn tiến giai pháp môn. Hai người tùy ý chọn một cái không đáng chú ý ngọn núi nhỏ, Thẩm Sán đem có quan hệ tam giai tấn thăng tứ giai suy đoán nói một lần. Sau khi nghe xong, hỏa đường khẽ nhíu mày. Hắn không có nhìn tấn thăng thần tạo, nhưng còn có A Sơn, còn có trong tộc nhiều như vậy nhận lấy tế linh chúc phúc tiểu bối. Cho nên, ta suy đoán toàn bộ kế địa, cũng liền Kế Sơn có ra dáng tứ giai tấn thăng pháp môn, tiên nhiên bộ tộc trưởng có thể tấn tứ giai, chỉ sợ cũng là kiếm tẩu thiên phong. Liền xem như Kế Sơn bá bộ tấn thăng chi pháp sợ cũng có chút vấn đề, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện không người kế tục. Thẩm Sán đem chính mình suy đoán nói ra, Kế Sơn bá bộ bên trong thế hệ thanh niên không người kế tục, có một phần là tiêu dương ám sát nguyên nhân, một phần khác xác định cũng cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Hán tử công pháp điện tịch nghiêm trọng tu bổ vết tích, cho ra như vậy phỏng đoán, đến mức có phải là cùng hắn đoán một dạng, tìm một cái bá bộ xác minh một chút chính là. Tộc trưởng, còn không có gặp qua bá bộ đi. Thẩm Sán ghé mắt nhìn về phía hỏa đường. Ta xa xa đi nhìn qua Yên Nhiên. Yên Nhiên không được, đánh không lại. Thẩm Sán lắc đầu, chững chạc đàng hoàng cự tuyệt. Đổi một cái, ngươi nhìn cự một bá bộ thế nào? Vậy liền đi. Nghe tiếng, hỏa đường đứng dậy, bá bộ, ta còn thực sự không biết là cỡ nào vì thế. A Sán nói cho hắn phỏng đoán, tiếp xuống chính là xác minh. Có thể từ bá bộ thu hoạch kinh nghiệm, cho dù cái này kinh nghiệm rất khó phục chế, ít nhất cũng có cái tham khảo, không giống hiện tại vô căn cứ phỏng đoán. Đi về phía trước hai bước về sau, Hỏa Đường bước chân đột nhiên dừng lại một chút, nói ra, thăm hỏi bá bộ trở lại về sau, muốn hay không chỉnh hợp những năm này thu nạp tàng dân, chính thức tại kế địa lập tộc. Nói xong, Hỏa Đường phía sau Vu Đao giống như cảm nhận được Hỏa Đường huyết khí mãnh liệt, phát ra một tiếng to rõ vừa gầm. DS, lên khung sau còn không có lăn lộn đến đề cử, quân đính có chút rơi xuống, hôm nay hai chương hợp nhất chương, không làm rõ được hiện tại đề cử sắp xếp như thế nào, muốn nhìn quân đính, muốn nhìn mức tiêu thụ, còn muốn nhìn truy đính. Nhân vật chính nơi này rất nhanh sẽ tấn thăng, chỉ là đang tìm kiếm thích hợp đường, sau đó thôi diễn ra một phần ổn định, giống như là làm đề toán một dạng, sẽ người không khó, khó người sẽ không, tìm tới công thức, tựa như ba đồng dạng đơn giản chương 147, tiểu hữu, ngươi có đảm lượng lời nói có thể đi là thủy. 1, chương 147, tiểu hữu, ngươi có đảm lượng lời nói có thể đi là thủy. 1, cự một bá bộ. Phóng nhãn đi qua, toàn bộ bộ lạc ở một mảnh rộng lớn núi rừng bên trong, khắp nơi đều là mấy người hai cánh tay ôm thô cổ thụ, từng đầu lao đẳng từ trên cây rủ xuống tới. Bóng cây xanh râm mát như biển, hoàn toàn nhìn không ra trong đó có bộ lạc tồn tại. Cự một bá bộ hiện nay trên mặt nổi tối cường võ giả chỉ có thiên mạch bắt trọng, đây cũng là Thẩm Sán lựa chọn tới cự một nguyên nhân một trong. Đương nhiên, trên mặt nổi là cho người khác nhìn, trong bóng tối hơn phân nửa là có thiên mạch cửu trọng võ giả. Cổ lao trong rừng cây tràn ngập nồng đậm sinh cơ ba động, cho dù ngăn cách thật xa đều có thể cảm nhận được. Đặc biệt là Hỏa Đường, hắn cảm giác ở khu vực này lão lâm bên trong độc thủ, chiến lực tối thiểu nhất tăng vọt hai thành, nếu có thể điểm lên đại hỏa, tựa như lúc trước Kim Ô, chiến đấu sẽ làm ít công to. Nhìn hồi lâu Hỏa Đường, chậm rãi thu hồi ánh mắt, cảm khái nói, thật sự kém một cái đại hỏa. Thẩm Sán ghé mắt nhìn thoáng qua Hỏa Đường. Giờ phút này, hai người đều làm trang phục, biến thành du hiệp bộ dáng, căn bản nhìn không ra là Trích Viêm bộ lạc Miếu Thiêu cùng tộc trưởng. A Sán trực tiếp xông vào. Dưới góc nhìn của Hỏa Đường, cho dù cự một bá bộ cho dù thế nào xa suốt, có thể việc quan hệ tiến giai thần tạng pháp môn, cũng là bộ lạc bí ẩn, chưa chắc sẽ cho người ngoài nhìn. Sau đó, Thẩm Sán cũng không có thật sự xông vào, mà là trực tiếp tới cửa thăm hỏi. Người nào? Làm Thẩm Sán đi vào rừng cây về sau, lúc này nghe được vù vù tiếng âm vang lên, từng cái màu xanh mũi tên rơi vào trước mặt hắn. Du hiệp Vân Bàn trước đến gặp. Thẩm Sán tùy tiện biên một cái tên, trên thân huyết khí cuộn cuộn, bốn phương tám hướng cổ thụ kịch liệt chập chờn, phát ra phần phật tiếng vang. Nơi xa cổ thụ bên trên chỗ bí mật, lần lượt từng thân ảnh lập tức bị huyết khí xông toàn thân trì trệ, ghé vào trên cây hình rắn hoang thú càng là dọa đến phát run, từng đầu từ trên cây rớt xuống. Đến mức Hỏa Đường cũng không có cùng nhau tiến vào cự một tộc, mà là lưu tại bên ngoài tiếp ứng. Đón lấy, từng đạo chói hai một cái còi âm thanh ở trong rừng nhanh chóng vang lên, chuyển đến rừng cây chỗ sâu. Bốn phía trong rừng, lần lượt từng thân ảnh như lớn vượt đồng dạng nhanh chóng nhảy vọt mà đến, đến không hết tiến tại ở giữa rừng cây xuất hiện. Tại Thẩm Sán thần thức bao phủ xuống, phu cận trong vòng mấy chục trượng liền có hơn trăm mũi tên nhắm ngay hắn. Tại dưới chân năm trượng bùn đất chỗ sâu, cổ thụ sợi rễ rắc rối khó gỡ, đan vào tạo thành dãy lưới nâng lên thật dày đất này. Tại rễ cây bên dưới là từng đầu sông ngầm dưới lòng đất, ám hồ. Rất rõ ràng, cự một bá bộ biết nhà mình bộ lạc nhược điểm ở đâu, đem tộc địa phía dưới cải tạo thành thủy trạch. Không bao lâu, có một trung niên võ giả từ phương xa mà đến, thật xa liền đánh giá Thẩm Sán. Nhà ta tộc trưởng cho mời. Cự một bá bộ tộc địa là một gốc cổ lão đại thụ biến thành. Từ tộc địa bên ngoài tiến vào tộc địa bên trong, Thẩm Sán ven đường tại rộng lớn trong rừng, nhìn thấy rất nhiều có linh tính lao thụ, dưới cây còn dài một chút vu dược. Bất quá, những thứ này linh tính lao thụ, không có một gốc so ra mà vượt nhà mình bộ lạc gốc kia. Trong đại điện, Thẩm Sán chờ một hồi thật lâu cũng không có người tới, bất quá hắn cũng không có gấp gáp, chọn bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, đồng thời từ vu nang chúng tuyển mấy món lễ vật. Đối mặt đồng tộc, tự nhiên không thể cùng đối phó Kiêu Dương đồng dạng. Hắn là tới cửa thỉnh giáo, cũng không phải là tới diệt tộc. Bất quá Kiêu Dương cũng tham dự, cái này bất lễ vật chính là Kiêu Dương ra. Tiểu hữu chờ lâu ngày. Lại qua một hồi, ngoài đại điện có vội vã tiếng bước chân chuyển đến, tiến vào đại điện chính là một cái lão giả. Nhìn qua mười phần gầy gò, một đôi mắt ổ hăm sâu, già nua bộ dạng tựa như không có mấy năm tốt sống đồng dạng. Bất quá nhìn người không thể chỉ nhìn biểu tượng. Cự một bá bộ tuy nói chỉ có một đời thần tạng võ giả, có thể vị kia thần tạng võ giả vẫn sống qua 800 tuổi. Luân Thọ Nguyên, có thể nói là toàn bộ kế địa mấy ngàn năm nay, trường thọ nhất một vị. Đến mức lâu như vậy mới xuất hiện, xác định là bố trí một chút thủ đoạn đi, điểm này Thẩm Sán rất có đồng cảm. Dù sao, một vị tiên mạch cửu trọng võ giả đột nhiên đến, vẫn là du hiệp, xem như xa suốt bá bộ vẫn rất có áp lực. Trong đại điện, Thẩm Sán cùng đi vào lão giả nhìn nhau một cái. Mạng muội đến thăm, quấy rầy quý bộ. Thẩm Sán đứng dậy, hướng về đi vào lão giả thăm hỏi. Lão phu cự một tộc dài Cự Dương. Cự Dương sau khi vào cửa, liền cảm nhận được Thẩm Sán trên thân bành trướng huyết khí, đây là hắn đều khó mà với tới trạng thái. Hơi cảm ứng một chút về sau, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Thiên mạch cửu trọng, bành trướng huyết khí, tuổi không lớn lắm. Cái này xác định là vì thần tạng phát tới. Sau đó, Cự Dương nhìn một chút Thẩm Sán trước thời hạn đặt ở trên bàn lớn nhỏ gỗ, lộ ra tiểu ý mời Thẩm Sán ngồi xuống lần nữa. Xem ra lão phu tại bộ lạc bên trong chờ quá lâu, không nghĩ tới bộ lạc bên ngoài lại có tiểu hữu dạng này du hiệp xuất hiện. Cự Dương vào cửa đến ngồi xuống thần sắc biến hóa, đều tại Thẩm Sán thần thức cảm ứng bên trong, đặc biệt là đôi tròng mắt kia rơi xuống lễ vật bên trên thời điểm, một đôi mắt sáng lên như vậy một chút. Tuy nói lóe lên một cái rồi biến mất, có thể tại Thẩm Sán cảm giác bên trong không chỗ che thân. Người tới, bên trên nước đá. Không đợi Thẩm Sán mở miệng, Cự Dương tộc trưởng hướng về bên ngoài hô. Đó lấy, liền có người bưng lên một chút trái cây cùng bốc lên khí lạnh đèn đồng. Mời. Mắt thấy Cự Dương lại mở miệng tán thưởng, lại lên trái cây nước đá, cũng không hỏi hắn lai lịch, cũng không hỏi tới làm cái gì, thẩm sán chỗ nào vẫn không rõ, đây là trở lấy hắn nói. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng không có nghĩ đến che che lấp lấp, chính là sau khi vào cửa Cự Dương biểu hiện có chút để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Giống như là đối với hắn đến, cũng không có trong tưởng tượng ngoài ý muốn. Thả xuống nước đá đèn đồng về sau, thẩm sán nói, lớn tộc trưởng, ta lần này đến là vì quý bộ tấn thăng thần tạm chi pháp, không biết có thể để tại hạ nhìn qua. Có thể. Cự Dương gật đầu cười. Hắn liền cho thẩm sán câu nói này đâu, bằng không, hắn đã sớm trước tiên mở miệng hỏi thẩm sán có gì muốn làm. Ân, du hiệp trên tay cũng là có đồ tốt. Cự Dương đáp lại rất sung sướng, để cho thẩm sán lại bưng lên đèn đồng uống một ngụm nước đá. Hiện tại có chút hiểu được, lao ra hỏa mặt này bên trên nếp nhăn tất cả đều là con buôn. Cự Dương cũng tại uống nước đá, sắc mặt tất cả đều là thông dong. Từ Cự Một Bá chủ sau khi tọa hóa, qua nhiều năm như vậy, tới hắn Cự Một Bá bộ cầu lấy Cự Một Bá chủ tiến giai thần tạm pháp cửa võ giả nhiều không kể xiết, thẩm sán căn bản không có chỗ xếp hạng. Không cho. Từ lần thứ nhất bị ngoại nhân sau khi xem, phía sau lại nói không cho chính là kết thủ, còn không bằng đổi điểm thực sự. Cẩn thận tính toán ra, nhìn qua người thật đúng là không ít, đã từng thổ giáp bộ bá chủ tới qua, Dương Huyền bộ bá chủ tới qua gần nhất, chính là mấy chục năm trước Yên Nhiên bộ Yên Vạn Vân cũng đã tới. Từ Cự Một Bá chủ toàn hóa, bộ lạc càng ngày càng tệ, không kéo đưa đẩy một điểm, thế nào sống? Cũng coi như bá chủ lão tổ cho lưu lại di trạch. Mắt thấy Cự Dương như vậy, thẩm sáng ngược lại là lạnh nhạt, ngươi nếu là nói chuyện làm ăn vậy thì có giá. Sau đó, hắn từ vu nang bên trong lại lấy ra một quyển cuốn thư tay, rơi vào phía trước hộp quà bên trên, chất thành núi nhỏ. Nhìn thấy thẩm sán lại ra bên ngoài lấy đồ vật, Cự Dương lom đi xuống hai mắt nổi lên ánh sáng. Khu cụ một lát sau, nhìn thấy thẩm sán không hướng bên ngoài cầm, Cự Dương cũng phản ứng lại. Tiểu hữu, kỳ thật ta bộ bá chủ lão tổ sở di có thể tấn thăng thần tạng, là dưới cơ duyên xảo hợp thu được một gốc cự văn cốt mục. Thẩm sán tới Cự Mục, những tin tức này tự nhiên đều hỏi thăm rõ ràng. Cự Mục bá chủ năm đó cũng không biết đi đông bộ đại trạch làm gì đi, liền đụng đại vận, lấy được một gốc linh thụ. Những thứ này đều không trọng yếu, hắn muốn là Cự Mục bá chủ tiến giai thần tạng quá trình kinh nghiệm, còn có tiến giai sau đó. Ngược lại đối với tiến giai thần tạng thông dụng pháp tôi diễn, kế điệu rất nhiều bộ lạc đều là dạng này, một khi may mắn tiến giai thần tạng, sau đó liền bắt đầu nghĩ biện pháp đem chính mình loại này vật khí hóa thành ổn định tiến giai truyền thừa. Bởi vậy, liền sinh ra một chút truyền thừa 2-3 đại thần tạng cảnh bá bộ, cái này cũng có thể chứng minh may mắn tấn thăng kinh nghiệm cũng là hữu dụng. Vì sao không có ngay lập tức đi tìm truyền thừa 2-3 đại thần tạng bộ lạc, một cái khác nguyên nhân trọng yếu, chính là Cự Một Bá chủ bởi vì một gốc linh mục thành tựu thần tạng. Vừa lúc, Trích Viêm bộ lạc nhà mình liền có một gốc linh thụ. Một hành linh thụ lại có nồng đậm sinh cơ, có tầm bổ nhục thân tác dụng, một sinh hỏa, nói không chừng đối với hỏa đường liền có thể có tác dụng. Hỏa đường cất bước quá kém, tự thân không đủ, vậy liền dựa vào ngoại lực tới đỉnh, không thử một chút hay biết kết quả, vạn nhất thành công đây. Năm đó bộ bá bộ lão tổ tại gốc kia cự văn cốt thụ tâm bên trong lấy được một đoàn tinh thuần tinh hoa mục, tu bổ tu luyện nhiều năm trong cơ thể ám thương, mới có sức mạnh xung kích thần tạo. Cự Dương cũng không có che lấp lao tổ võ đạo chi lộ, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Thẩm sáng nghe xong, liền cảm giác không có chút điểm kỹ thuật hàm lượng, chính là dựa vào vận khí tiến lên. Lúc này, Cự Dương từ trong ngực lấy ra một phần quyển gia thú, hướng về thẩm sán đưa tới. Đây chính là nhà ta bá chủ lão tổ tiến giai thần tạng về sau, đến tiếp sau ngược dòng bản quy nguyên muốn mở thần tạng tấn thăng pháp bản dập. Thẩm sán tiếp nhận quyển gia thú chỉ nhìn một cái, liền một cái cảm giác, không hổ là bản dập, quá mới, gia thú bên trên hơi ẩm đều không có làm. Nhìn xong sau đó, hắn có chút im lặng. Cự Một Bá chủ cơ duyên xảo hợp tiến giai thần tạng về sau, lại đi qua đông bộ đại trạch, muốn lại tìm một gốc cự văn cốt tụ tinh luyện tinh hoa mục. Đáng tiếc cuối cùng không có tìm được, phần này trên sách gia thú ghi chép một bộ phận Cự Một Bá chủ hồi ức đột phá thần tạng cảnh, như thế nào cô động huyết khí, để huyết khí lực trùng kích càng mạnh tiểu thủ đoạn. Chính là tiểu thủ đoạn, liền pháp môn đều không được xưng. Cũng là không thể nói vô dụng, vẫn còn có chút tác dụng. Ít nhất, tại không có tìm tới thứ hai gốc cự văn cốt thụ về sau, Cự Một Bá chủ điều động toàn tộc chi lực, khắp nơi góp nhặt các loại linh thụ, tiến hành rút ra tinh hoa mục. Cự Một tộc hiện tại vùng rừng tùng này, chính là lúc kia một chút xíu tạo dựng lên. Đây là muốn dùng khắc linh thụ tinh hoa mục, tái hiện vị thứ hai thần tạng võ giả. Từ trước mặt Cự Một tộc trưởng bộ dạng, liền biết lâu như vậy một lần đều không có thành công. Chương 147, Tiểu Hữu, ngươi có đảm lượng lời nói có thể đi là thủy. 2, chương 147, Tiểu Hữu, ngươi có đảm lượng lời nói có thể đi là thủy. 2, quý bộ là thế nào tinh luyện tinh hoa mục? Thẩm Sán đặt câu hỏi về sau, lại bắt đầu từ vu nang bên trong ra bên ngoài cầm quyển gia thú, thư tay đồng đơn giản. Đây đều là phía trước giành được công pháp địa tịch, hắn đều nhìn qua ghi vào trong đầu. Về bộ lạc, tùy thời có thể viết lại đi ra. Cầm một bộ phận thư tay về sau, Thẩm Sán lại bắt đầu ra bên ngoài cầm vũ dược, một bên ra bên ngoài cầm, lại nói, còn có quý bộ tại linh thực bồi dưỡng phương diện có nhiều nghiên cứu, hy vọng có thể tham khảo một chút. Dầm dầm, trên bàn chất đầy đồ vật bắt đầu rơi xuống tại dưới mặt bàn. Cự Dương lập tức giật mình tỉnh lại, đứng dậy đi ra ngoài, bất quá bị Thẩm Sán ngăn lại. Chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ còn muốn làm phiền tộc trưởng? Quý bộ không thể liền mấy vị trưởng lão đều không có đi. Thẩm Sán thân thể chấn động, huyết khí mãnh liệt như một đầu khủng bố hoang thú, dẫn tới Cự Dương thần sắc kinh hãi. Cự Dương liên tiếp lui về phía sau, hắn kỳ thật cũng là thiên mạch cửu trọng, đối ngoại nói là thiên mạch bát trọng. Có thể giờ phút này, hắn cảm giác mình tựa như là bị một đầu kinh khủng hoang thú để mắt tới. Cái này mẹ hắn là cùng giai nên có huyết khí, làm sao cảm giác mình tựa như là một cái phổ thông thiên mạch? Thật là khủng khiếp huyết khí. Lập tức, Cự Dương lập tức phản ứng lại. Không thể địch lại, lúc trước Yên Vạn Vân tới thời điểm, cũng bất quá như vậy. Hiện tại, Yên Vạn Vân đã là thần tạng cảnh. Là lão phu gấp gáp. Cự Dương một cái giật mình, mở miệng hướng về ngoài cửa phân phó một tiếng. Không bao lâu, có trưởng lão mang theo mấy chồng chất quyển gia thú đi đến, sau khi để xuống liền rời đi. Thẩm Sán lật xem sau đó, phát hiện chính là một chút ghi chép như thế nào phối trí linh thực phương pháp, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chính mình tích lũy muốn mấy trăm hơn ngàn năm, cướp là lấy vật đổi vật, cứ như vậy một hồi. Rất nhiều linh thực bồi dưỡng nghiên cứu bên trong, có một tấm trên sách gia thú ghi chép cự một bá chủ như thế nào tinh luyện tinh hoa mục, đồng thời còn phối hợp đối với mở mang thần tạng lúc phụ trợ phỏng đoán. Những thứ này ghi chép, Thẩm Sán tin tưởng xác định không được đầy đủ, có thể đối hắn đến nói, nhưng cũng đầy đủ. Đây đều là cự mục. Đem thứ mình muốn cất kỹ, Thẩm Sán chỉ chất trên bản tích như núi nhỏ đồ vật. Lớn tốc trưởng, có thể nói rõ còn có ai tới quý bộ cầu lấy ra tiến giai thần tạng pháp môn. Đây cũng không tính là cái gì bí mật. Cự Dương cũng kịp phản ứng, từ cảm nhận được Thẩm Sán trên thân kinh khủng huyết khí về sau, hắn cảm giác Thẩm Sán thật có thể tấn thăng thần tạng. Đây là đến từ tổ tiên ghi chép, khí huyết càng là hùng hồn, càng có thể chống đỡ được tiến giai năng lượng xung kích. Vừa nghĩ đến đây, Cự Dương nói tiếp, thổ giáp bá bộ hai đời tộc chủ tới qua, Dương Huyền bá bộ bá chủ tới qua, ngược lại là chưa thành thần tạng tới ta cự một người bên trong, tiểu hữu là vị thứ hai. Vị thứ nhất là Yên Nhiên tộc trưởng, đương nhiên hiện tại có lẽ muốn xưng hô Yên Nhiên bá chủ. Nói xong, Cự Dương trong mắt sinh ra vẻ hâm mộ. Thẩm Sán nghe xong, tình cảm là lão người bán, khó trách vào cửa nhìn thấy lễ vật con mắt to phát sáng. Thổ giáp bá bộ dựa vào là nội đan ban sơn long quy mở thần tạng, đáng tiếc không có con thứ hai long quy xuất hiện, nội đan cũng chỉ chuyển thừa hai đời, đời thứ ba liền băng liệt. Dương Huyền bá bộ cũng là cùng ta cự một không sai biệt lắm, dựa vào là Huyền Dương chi tinh. Tộc ta lão tổ năm đó là tại phương đông đầm lầy lấy được linh thụ, tiểu hữu thực lực mạnh, ngược lại là có thể tiến về đông bộ đại trạch chỗ sâu, hoặc là cự nhạc sơn mạch chỗ sâu, nói không chừng có thể tìm tới linh thụ. Nghe được Cự Dương tộc trưởng biết rõ nhiều như thế, lúc đầu muốn rời khỏi Thẩm Sán một lần nữa ngồi. Lớn tộc trưởng, ta đối với kế địa các bộ không hiểu nhiều, không biết có thể hay không nói nhiều nói có quan hệ kế địa rất nhiều nghe đồn. Dễ nói, chỉ cần tiểu hữu không chê ta rông dài. Nói xong, Cự Dương tộc trưởng lại lần nữa hướng ra ngoài chào hỏi một câu, bên trên một suối nước đá, dùng tốt nhất. Rất nhanh, một chiếc tản ra nồng đậm sinh cơ nước đá, đặt ở Thẩm Sán trước mặt. Tiểu hữu muốn nghe cái gì, bất quá tiểu hữu ra ta cự một bá bộ, lão phu nói những thứ này cũng không nhận à. Muốn nói lăng ngư bá bộ à, cái này bộ lạc là có đại khí vận. Qua nhiều năm như vậy, liền lăng ngư như thế một cái bá bộ thật tốt truyền xuống. Cho chuyện một chút, Cự Dương tộc trưởng nói đến lăng ngư bá bộ trên thần. Cái này lăng ngư, vận khí quá tốt rồi, chiếm cứ một mảnh địa lợi đất màu mỡ. Có cả ngày từ cự nhạc sơn mạch bên trong chạy xuôi xuống núi bên nước, tộc địa chỗ còn có một đầu thành hình thủy nguyên mạch, dựa vào thủy nguyên mạch chi lực, lăng ngư hoàn thành đệ nhất đời thứ hai thần tạng võ giả tấn thăng. Có phía trước hai đời thần tạng võ giả khởi công, đến tiếp sau dần dần lục lọi ra tới tấn thăng thần tạng tiểu pháp môn. Đoán chừng nhiều đời như vậy xuống, lăng ngư bá bộ sợ là đã đem tấn thăng pháp môn hoàn thiện càng tốt. Thẩm Sán từ Cự Dương tộc trưởng ánh mắt bên trong, nhìn thấy chính là ghen tị cùng ghen ghét sắc. Thông qua Cự Dương tộc trưởng miêu tả, đại bộ phận bá bộ tấn thăng tất cả đều là đi từ ngoài đến, trước một bước tấn thăng thần tạng về sau, lại ngược lại nện vững chắc nội công. Không có một cái trước từ công pháp đi lên giải quyết tấn thăng vấn đề. Loại này trước bên ngoài sau bên trong phương thức cũng liền lăng ngư bá bộ trở thành, chuyển thừa 3.6005. Cái này lăng ngư bá bộ vận khí là thật tốt, từ điểm tướng đài bắc địa được điểm cơ duyên, liền theo nho nhỏ núi rừng dã dân, thành tựu bá bộ, còn chuyển thừa lâu như vậy. Cự Dương bưng lên ly rượu. Giờ phút này hắn cùng Thẩm Sán trước mặt nước đá đã đổi thành rượu, còn bưng lên một chút thịt, vừa ăn vừa nói chuyện. Đến mức Thẩm Sán lấy ra đồ vật, hắn ngược lại là không có gấp để tộc nhân thu đi. Điểm tướng đài bắc địa là ý gì? Thẩm Sán mở miệng, hắn trực tiếp liền nghĩ đến di tích Đúng Sơn. Từ trong tộc lấy được binh giáp, ấn tỷ đến xem, đúng là có chút chiêu mộ tộc binh, ăn bài chức vị ý tứ. Kỳ thật hắn phía trước cũng nghĩ qua, chờ trên đường trở về muốn đi nhìn một chút. Dù sao hiện nay trong bộ lạc tu luyện công pháp, chính là nguồn gốc từ Đúng Sơn bá bộ. Tòa kia bên trong di tích, có phải là có tương ứng tiến giai thần tạng chi pháp? Dù sao bên trong cũng cho qua không ít tiên mạch pháp môn. Căn cứ Cự Dương tộc trưởng miêu tả, điểm tướng đài bắc địa xuất hiện là vì năm đó Ung Sơn bá hầu bắc phạt Tiêu Dương, đặc biệt lưu lại. Năm đó bắc phạt là đem Tiêu Dương cường giả đều xử lý, có thể mênh mông sơn giã rất có thể giấu người, rất nhiều bình thường Tiêu Dương tộc liền giấu vào núi rừng bên trong, thậm chí đã trốn vào cự nhạc sơn mạch. Mênh mông đại sơn, liền xem như tứ giai cường giả cũng khó mà đem những thứ này Tiêu Dương tộc toàn bộ lật ra tới. Vì vậy, Ung Sơn bá hầu tại lui quân phía trước, đem đi theo trinh phạt một bộ phận thụ thương bất lực lại tiến hành chém giết lão binh sắc phong chức vị, để cho bọn họ thu nạp sơn dân, thành lập bộ lạc. Kế Sơn ba bộ chính là lúc trước chỗ sắc mệnh lưu tại bắc địa tối cường bộ lạc. Vì thống ngự những thứ này để lại bộ lạc, ngay tại cự nhạc sơn bên ngoài thành lập đại doanh, còn lưu lại một tòa cường giả trấn thủ, tổng lĩnh tiêu diệt Tiêu Dương dư nghiệt sự tình. Về sau, Ung Sơn bá hầu biến mất, Ung Sơn bá bộ tách rời sụp đổ này, vị này tổng lĩnh Tiêu Dương vây quét sự tình Ung Sơn cường giả cũng theo đó không thấy. Nói như vậy, nơi đó cũng không có tấn thăng phương pháp. Muốn có lời nói, tộc ta còn có thể chỉ có một đời thần tạng liền đứt gãy. Cự Dương tộc trưởng lắc đầu, chỗ kia tuy nói còn có tàn linh Ung Sơn trấn thủ, ngăn cản người ngoại lai tiến vào, cũng không phải chỉ là giết Tiêu Dương sao? Thật muốn có truyền thừa tứ giai chi pháp, kế địa những năm gần đây có thể sinh ra bao nhiêu tứ giai cường giả, chỉ là Tiêu Dương chỗ nào còn có thể dạng này cản rỡ. Có tứ giai chi pháp, coi như không tiêu diệt Tiêu Dương, cũng sớm đưa bọn họ một lần nữa chạy tới góc núi bên trong. Cự Dương lời nói thật, Trình Thẩm Sán rất im lặng. Suy nghĩ một chút cũng là, thật muốn có tứ giai chi pháp, quật khởi lần nữa Tiêu Dương, cũng phải nghĩ hết biện pháp đem chỗ kia di tích cho san bằng. Hiện tại giữ lại, ngược lại còn có thể quan sát cái nào bộ lạc từ trong quật khởi. Người nào mượn điểm tướng đài quật khởi, chính là Kiêu Dương nhất muốn tiêu diệt nhân tộc bộ lạc. Lăng Ngư không phải là dạng này bị đánh chạy a, Thẩm Sáng cảm giác vẫn là muốn nhiều hỏi thăm nghe đồn mới được, bằng không sao có thể biết trong này có nhiều như vậy ẩn tàng chuyện. Kỳ thật tiểu hữu nếu là có đầy đủ lá gan lời nói, có thể học một chút tiên nhiên. Lúc trước Yên Vạn Vân tộc chủ còn không có tấn thăng thần tạm thời điểm, cũng đã tới ta cự một bộ lạc, còn đi những nhà khác bộ lạc, cuối cùng còn đi Lạc Thủy Bá Bộ. Lạc Thủy Bá Bộ truyền thừa hơn 8,000 năm, cũng liền những năm gần đây có chút không thích đáng người, có thể tộc bộ nội tình còn tại, truyền thừa nhiều đời như vậy thần tạm, xác định có hoàn chỉnh pháp môn tồn tại. Nói đến đây, Cự Dương tộc trưởng đầu hướng về Thẩm Sán nhích lại gần, một bộ rất là thân cận bộ dạng. Tiểu hữu là du hiệp, là biết trước đó không lâu chiến xe thanh đồng xuất hiện, để cho Kiêu Dương nghe tin đã sợ mất mật sự tình đi. Ta nói với ngươi, cái này chiến xa chính là đến từ Lạc Thủy Bá Bộ, toàn bộ kế địa, liền Lạc Thủy Bá Bộ có 2 chiếc, liền Kế Sơn Bá Bộ đều không có. Bất quá, cái này không chế chiến xa người, xác định không phải Lạc Thủy Bá Bộ người, bọn hắn làm không được việc này. Đám tiên lão gia hỏa hiện tại đoán chừng liên tộc bộ cũng không dám ra ngoài, từng cái danh xưng thần tạm, cũng không biết còn có mấy phần thần tạm chiến lực. Cái khác thần tạm tiền bối, lão phu xác định để tiểu hữu tránh đi điểm, có thể Lạc Thủy nha. Tiểu hữu nếu là có can đảm có thể thử xem. Nửa ngày sau, Thẩm Sán từ cự một bá bộ lúc đi ra, Cự Dương tộc trưởng nắm lấy cánh tay của hắn, một bộ lưu luyến không rời bộ dạng. Tiểu hữu, ngươi ta mới quen đã thân, hay là kết làm huynh đệ khác họ như thế nào? Lão phu mặc dù lớn tuổi mấy trăm tuổi, có thể ta cảm giác còn có thể sống 100 năm, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng năm. Thẩm Sán đem trên cánh tay khô quắt cánh tay hung hăng lôi đi xuống, gọn gàng mà linh hoạt cáo từ rời đi. Nói xong buôn bán, làm sao còn muốn hại hắn? Mãi đến Thẩm biến mất ở Cự Dương trong mắt, Cự Dương còn đứng ở bộ lạc cửa ra vào, một bộ trông về phía xa đáng vẻ không bỏ. Thua thiệt đi, sớm biết liền không thu nhiều như vậy. Tuổi trẻ Lăng Ngư tuổi già Lăng Ngư chương 148, kế địa tập hợp binh, lại lập tộc bộ. 1, chương 148, kế địa tập hợp binh, lại lập tộc bộ. 1, từ cự một bá bộ rời đi về sau, Thẩm Sán trong lòng cũng bỏ đi tiến về khác xa suốt bá bộ ý nghĩ. Ngược lại là tự hỏi Cự Dương lời nói tìm Lạc Thủy bá bộ khả năng tính. Khoan hay nói, khả năng này còn rất lớn. Thân tạng cảnh giống như thiên mạch sống đến càng lâu, đến tuổi già tự thân chiến lực cũng là hạ xuống, chớ đừng nói chi là dùng loại này quỷ quệ thủ đoạn duy trì tự thân lão gia hỏa. Mỗi một lần huyết kế về sau, chiến lực lần lượt hạ xuống khả năng tính rất lớn. Cự Dương nhưng không biết, hắn oanh sát qua Lạc Thủy Bá Bộ thần tạng lưu lại huyết ấn. Lúc ấy đạo kia huyết ấn khí tức 10 phần quỷ quệ, hiện tại hồi tưởng lại nhìn như rất mạnh, nhưng lại bị hắn mấy quyền oanh sát. Mà lúc kia, chính Thẩm Sán cảnh giới võ đạo còn tại thiên mạch thất trọng, vận dụng hoang thú chiến thể chiến lực sau sánh vai thiên mạch cửu trọng. Một vị thần tạng cảnh lưu lại ân ký, thiên mạch cửu trọng lại có thể tùy tiện oanh sát, đúng là đủ yếu. Đương nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Bị nổ nát huyết ấn, nếu là đối đầu Giang Chăn, Giang Nguyên bực này tiên mạch cửu trọng, kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Cự một bá bộ bên ngoài, Hỏa Đường thật xa nhìn xem Thẩm Sán đi ra. Thế nào? So với dự liệu thuận lợi. Thẩm Sán mở miệng, nói tiếp, cự một bá bộ đem cái này thần tạm tấn thăng kinh nghiệm, trở thành mua bán. Lời này nghe thấy Hỏa Đường có chút ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, cự một bá bộ tình cảnh cũng liền hiểu được, không có thần tạm cảnh tọa trấn về sau, trong tộc có thần tạm tấn thăng kinh nghiệm, còn liền thật trở thành người khác theo dõi bí mật. Nếu là cự một thực lực vẫn còn, tự nhiên không sợ bốn phương người theo dõi. Có thể tất nhiên thủ không được, còn không bằng lấy ra đổi chút tài nguyên. Bất quá, những thứ này tấn thăng thần tạm võ giả đều là dính điểm bất khí, không phải mượn tiên thời địa lợi, chính là dùng tiên tài địa bảo, hoang thú nội đan, thú huyết. Ta nhìn cự một bá chủ tấn thăng thủ đoạn, tại mượn nhờ tinh hoa một đồng thời, cũng tận khả năng chuẩn bị vũ dược, nguyên thạch, vừa rồi tấn thăng thần tạm. Kinh nghiệm sẽ không bởi vì là bản dập mà có chỗ giảm bớt, cự một bá chủ tại sau khi tấn thăng kỹ càng ghi chép chính mình đột phá quá trình, cùng với trước đó làm cái nào chuẩn bị. Trước đó đúng là cần đại lượng nguyên lực, dạng này mới có thể cam đoan mình tại đột phá quá trình bên trong có đầy đủ huyết khí anh mở thần tạm. Tại bộ lạc không có nguyên mạch dưới tình huống, vũ dược, nguyên thạch càng nhiều càng tốt. Cự một bá chủ còn chuyên môn nói, nguyên lực cùng vũ dược luyện hóa thời điểm sẽ có chút chậm, so ra kém bên trên thành hình nguyên mạch thả ra nguyên lực thuận tiện. Mặt khác, còn muốn chuẩn bị đại lượng chữa thương loại hình vũ dược, dạng này một khi tại xung kích thần tạm thời điểm tạo thành thương thế quá lớn, cũng có thể kịp thời tu bổ một chút. Đối với tại xung kích thần tạm thời điểm, như thế nào vận chuyển huyết khí, cự một bá chủ cũng biết một chút tâm đắc, chủ yếu chính là đem huyết khí ngưng tụ thành vực. Cái này thuộc về kinh nghiệm, còn chưa tới thành bí pháp trình độ. Hai người không có lưu lại, hướng về Tam Hỏa Bộ rơi mà đi. Phía trước bởi vì săn giết quá nhiều Kiêu Dương tộc, vì lý do an toàn, Thẩm Sán đem Linh Kỳ Thủ, Thương Lâm Binh, Lạc Phong đều giấu vào Tam Hỏa Bộ. Hiện tại, hắn chuẩn bị lại đi hỏi thăm một chút Lạc Phong. Xem như Lạc Thủy Bá Bộ lao ra hỏa an bài huyết kế thân thể, nghĩ đến Lạc Phong hẳn phải biết càng có nhiều quan lao ra này nhóm sự tình. Tam Hỏa Bộ. Trên cánh đồng hoang, khổng lồ hắc thiết thành hồ tọa lạc, kéo dài mấy chục dặm, cũng dẫn đến 4 tòa cửa thành đều có cao trăm trượng. Cửa thành, võ giả như nước chảy, trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn 1000 người ra vào. Trong thành trì, phòng xá san sát, tháp canh như rừng, rậm rạp chẳng chịt đều là bóng người. Hơn một năm qua, Tam Hỏa Bộ liên tục chiếm đoạt mấy cái bộ lạc, tộc dân số lượng vượt qua 50 vạn chúng. Khổng lồ tộc dân số lượng, mỗi một ngày tiêu hao đều là một cái to lớn chữ số, cái này cần mỗi ngày phái ra rất nhiều võ giả khắp nơi săn bắn. Tộc ngoài thành, từng tòa đồng ruộng theo sát, không ít thân ảnh đang tại làm việc. Từng đội tộc binh tại trong thành trì bên ngoài đi xuyên, trên đầu thành có thể nhìn thấy lóe ra hàn quang nọ lớn, từng cây đại kỳ bay phần phật theo gió. Trong màn đêm, ánh trăng như nước, xa xa nhìn lại thành tộc Tam Hỏa giống như là một tòa cự thú nằm rạp trên mặt đất, trong thành chỉ bó đuốc san sát. Trên đầu thành, còn có thể nhìn thấy du tẩu hỏa long, đó là tại tuần thành tộc binh. Hai thân ảnh hướng về thành tộc Tam Hỏa mà đi, chính là từ cự một bá bộ đuổi trở về Thẩm Sán cùng Hòa Đường. Bất quá đi đi, Thẩm Sán liền dừng bước. Tộc trưởng, ngươi tại bên ngoài tìm một nơi nghỉ ngơi, ta âm thầm vào nội thành nhìn xem. Làm sao vậy? Hòa Đường sắc mặt cứng lại. Hắn suy nghĩ rất nhiều, hắn phía trước tới thời điểm cũng thấy Hòa Đình, tộc nhân vẫn còn tin được. Ta mượn Lạc Thủy danh nghĩa xử lý nhiều như vậy tiêu dương, mà Tam Hỏa bộ trong tay có Lạc Phong thiếu chủ lệnh bài. Có một số việc không cần cẩn thận điều tra, chỉ cần có thể nhìn ra một chút mánh khóe, liền đầy đủ để người suy đoán. Hòa Đường nhẹ gật đầu, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, biến mất ở hoang nguyên bên trong. Hắn lần này từ trong tộc đi tới cái địa, cũng không có trực tiếp giáng lâm tại Tam Hỏa tộc địa, mà là để cho Thương Loan giấu vào ngoài 300 dặm trong núi, sau mới lặng lẽ để tộc nhân liên lạc lên Hòa Đình. Có Nguyên Sơn bộ lạc vết xe đổ, hắn cũng đã sớm ngờ tới Tam Hỏa bộ bên trong ngư long hỗn tạp. Hòa Đình đúng là có năng lực, có thể đối thủ của hắn không chỉ là có năng lực liền có thể đối phó. Liền xem như hắn, cũng khó mà từ nhiều người như vậy bên trong phân biệt ra tiềm ẩn đi vào các phương võ giả. Thẩm Sán thân ảnh giống như ưu linh, lặng yên tiến vào thành tộc Tam Hỏa bên trong. Tại tiến giai thiên mạch cửu trọng sau đó, không biết có phải hay không là huyết khí không ngừng tẩy lễ huyết nhục nguyên nhân, thần thức của hắn lại có tăng lên thêm một bước, đã vượt qua 70 trượng. Cương đại thần thức bao phủ bốn phương, chạy qua trong thành mỗi một tòa phòng xá, đem thân ảnh nút ở chỗ tối xó xỉnh bên trong, lắng nghe những nơi đi qua mỗi một cái phòng xá động tĩnh. Thành tộc Tam Hỏa bên ngoài 300 dặm, Hòa Đường tiến vào trong núi, một đường đi tới Thương Loan cư trú trên vách đá. Thương Loan tại trên vách đá một mảnh rậm rạp sườn núi cây che chắn chỗ, mở ra một cái động vật cư trú. Hòa Đường phát ra một tiếng còi minh thanh về sau, Thương Loan rất nhanh liền ló đầu ra, dương cánh bay ra. Giờ phút này, phương xa sơn mạch chỗ bí mật, một đầu tiêu dương ánh mắt sáng rực, nhìn thấy bay lên trời Thương Loan. Trong màn đêm, hai cánh tràn đầy thanh quang Thương Loan, vô cùng dễ thấy. Cho dù Thương Loan rất nhanh liền mang theo Hòa Đường tiến vào trong nham động, vẫn như trước bị tiêu dương võ giả bắt được. Những ngày này, có người lên núi sao? Không có, ta tại trong nham động cũng không có đi ra. Thương Loan lắc đầu, nó ẩn thân tại cái này về sau, liền săn mồi đều từ bỏ, ăn là Trích Viêm bộ lạc chuyên môn chế tạo nguyên huyết đan. Bên ngoài có việc phát sinh. Hòa Đường xuyên thấu qua vách đá nhập khẩu cảnh cây khoảng cách, trông về phía xa núi rừng một phía, có thể trong màn đêm sơn dã xanh đúng tươi tốt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đi, chúng ta bay một vòng nhìn xem, hướng về phương bắc bay. Sau đó, Thương Loan từ trong nham động lao ra, Hòa Đường đứng ở trên lưng, quanh thân huyết khí càn quét, màu đỏ cùng thành quang lẫn vào cùng nhau, nhanh chóng hóa thành lưu quang lao ra sơn mạch, hướng về phương bắc mà đi. Ầm ầm. Đó lấy, trong núi một bụi cỏ một đất đá phá tan, một đầu tiêu dương cùng một đầu hắc linh thương chuẩn lao ra. Tiêu dương võ giả xoay người nhảy lên thương chuẩn, đi theo Thương Loan phía sau. Không cần cùng quá gần. Người đâu? Thương chuẩn trên lưng, đuổi theo ra đi ngàn dặm sau đó, Mục Trương nhìn quanh tìm kiếm, rốt cuộc không nhìn thấy thanh sắc lưu quang. Cùng lúc đó, tại giữa thương chuẩn tiếng gió như lôi, Thương Loan dương cánh như mũi tên đồng dạng đáp xuống. Không tốt. Tại phong lôi tiếng vang lên máy mắt, Mục Trương không chút do dự thúc dục thương chuẩn hướng bên dưới. Nó tuy nói thực lực không tệ, cũng muốn là tại cái này sao cao địa phương rơi xuống, không chết cũng phải nửa tàn. Thương Loan thanh kim sắc trong con ngươi chiếu dọi ra thương chuẩn cùng trên lưng tiêu dương võ giả, hai cánh cuốn lên đếm không hết phong nhận trước một bước rơi xuống phía dưới, ở giữa không trung tạo thành một đạo màu xanh dòng lũ. Keng. Thương Loan trên lưng hỏa đường huyết khí cuồn cuộn, màu đỏ trường đao quan trống không mà xuống, chiến ý cùng thân đao hòa làm một thể. Đao khí ngang qua dài trăm trượng trống không, không giữ lại chút nào dáng lâm đến tiêu dương võ giả đỉnh đầu. A. Mục Trương vô cùng hoảng sợ, toàn thân huyết khí bạo động, lập tức liền từ trên thân thương chuẩn nhảy xuống. Đao quang dán vào nó nửa người sắt qua, cánh tay trong chớp mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Thương chuẩn không kịp tiêu thảm, trên không liền bị rơi xuống xích hỏa đao quang chém thành hai nửa, chuẩn thân tại đao khí cọ rửa bên dưới hóa thành một đoàn xích hỏa nổ tung. Mục Trương nhảy xuống đại địa lăn lộn mà ra, trong miệng không ngừng phát ra kêu rên, toàn thân lông đen nổi lên, liên tục đưa tay hướng về phía trên đánh ra quyền kình. Keng. Trên không rơi xuống phía dưới đao quang, lao ra một đầu xích hỏa lớn vượt đánh vào trên người của nó, toàn bộ thân hình gần cốt nổ vang, như lưu tinh bay ra lại rơi xuống, không biết nát bao nhiêu khối. Thương Loan vạch qua Mục Trương trước người, lại có phong nhận như đao nhanh chóng đem nó tứ chi chặt đứt, lưu lại vỡ vụn nửa người trên. Hòa Đường nhanh chóng đem trước mắt tiêu dương tu liễm, biến mất ở tại chỗ. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Thẩm Sán đều lẫn vào Tam Hỏa bộ tộc trong thành. Quả nhiên, thật sự là náo nhiệt. Cả một tộc nội thành, trên danh nghĩa tối cường chính là Hỏa Đình, có thiên mạch thất trọng tiên tu vi, vẫn là hai năm này nhanh chóng để thăng đi lên. Có thể tại Thẩm Sán cảm giác bên trong, trong thành thiên mạch cửu trọng liền chí ít có hai vị, còn có hay không khác thiên mạch cửu trọng cũng không biết. Hai vị này sở dĩ bị hắn phát hiện, là vì có chút tự đại, tự cho là không ai có thể phát giác được trên người bọn họ khí tức. Đây là tại ôm cây lợi ta. Hòa Ninh tại tộc thành trung gian, mở ra một tòa khổng lồ dưới mặt đất ám thất, bốn phía đều có Trích Viêm bộ lạc bản bộ tộc nhân thủ hộ. Những thứ này bản bộ tộc nhân tuy nói tinh nhuệ, có thể đối mặt thiên mạch cửu trọng võ giả liền có chút không đáng chú ý, sợ sớm đã bị người ta nhìn cái chân bóng. Phát hiện linh kỳ thú, Thương Loan binh, còn có Lạc Phong về sau, còn như thế đàng hoàng, cái này tinh khiết chính là đang chờ hắn á. Chương 148, kế điệu tập hợp binh, lại lập tộc bộ. 2, chương 148, kế điệu tập hợp binh, lại lập tộc bộ. 2. Ngoại trừ hai vị này thiên mạch cửu trọng võ giả bên ngoài, Thẩm Sán còn phát hiện tiềm ẩn ở trong thành huyết võ giả. Huyết võ giả chỉ cần có lợi ích, liền cái gì đều làm, hơn phân nửa cùng Tiêu Dương tộc có dính dấp. Những thứ này huyết võ giả giấu giếm rất sâu, trên thân hư thối khí tức hơn phân nửa là có cái gì vũ khí làm che lấp. Thẩm Sán không có xuất thủ, những người này đều lẫn vào tộc nội thành, vừa động thủ cực kỳ dễ dàng đả thảo kinh xà. Tộc điện, Hỏa Linh đang tu luyện. Ai? Đột nhiên, Hỏa Linh tỉnh lại tới, ôm đồn gấp để tại trước mặt trường thương. Chờ thấy rõ ràng thân ảnh trước mặt là Thẩm Sán về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, ánh mắt của hắn hướng về cửa điện phương hướng nhìn lại. Ta là lặng lẽ vào thành, không có người phát giác. Thẩm Sán mở miệng, thông qua Hỏa Linh biến hóa, cũng có thể thấy được đến, Hỏa Linh cũng biết tộc nội thành không thế nào an toàn. Miêu Thiêu, ta vô lễ, hiện tại tộc nội thành có quá nhiều không xác định kẻ ngoại lai. Hỏa Linh mở miệng, lộ ra cười khổ, hắn cảm giác có chút không nắm chắc được. Chúng ta tộc nhân có bao nhiêu? 1300 người. Trừ cái đó ra, còn có ta trong bóng tối phát triển huyết hải vệ 2000, trong đó 1000 ở trong tộc, mặt khác 1000 giao cho Hỏa Chiêm. Dưới tay hắn chỉnh hợp khoáng nô võ giả cũng đều là dùng qua Kiêu Dương huyết hoàn, tính đến ta giao cho hắn 1000 người, số lượng có 5000. Tại trước mặt Thẩm Sán, Hỏa Ninh đàng hoàng cầm trong tay có thể tuyệt đối khống chế lực lượng nói ra. Từ lần trước tại Nguyên Sơn bộ lạc từ biệt về sau, ta liền mở ra chiếm đoạt chư bộ, có thể theo chiến xe thanh đồng xuất hiện, liền có rất nhiều liên quan tới Lạc Thủy bá bộ nghe đồn. Về sau, thật đúng là có khác Lạc Thủy thiếu chủ tìm tới cửa, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, mới đưa bọn hắn bước lui. Lại về sau, ta liền phát hiện trong tộc thu nạp những thứ này tộc dân bên trong, không ngừng có trinh thám đi vào. Phía trước, Kế Sơn bá bộ một vị trưởng lão cũng tới đi tìm ta, hướng ta hỏi ý đến cùng là ai tại khống chế chiến xe thanh đồng. Ta nói ta cũng chỉ gặp qua Lạc Phong thiếu chủ, đến mức đến cùng là ai ta cũng không rõ ràng. Chẳng biết tại sao, vị này Kế Sơn trưởng lão cũng không có đối với ta quá mức ép hỏi. Kế Sơn trưởng lão còn nói với ta, Tiêu Dương tộc đã để mắt tới chiến xe thanh đồng, còn nói nếu là thật đụng phải cái gì nguy hiểm, có thể hướng Kế Sơn Ly Long vệ xin giúp đỡ. Nói xong sau đó, Hỏa Ninh nhìn về phía Thẩm Sán. Miêu Thiêu, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Thẩm Sán không có trả lời Hỏa Ninh lời nói. Đến mức này, kỳ thật liền kém biết Trích Viêm bộ lạc thân phận. Kế Sơn trưởng lão đến, cũng nói Kế Sơn bá bộ thái độ. Giống như Yên Nhiên bộ vừa khởi, Kế Sơn thật muốn đánh ép Yên Nhiên cũng không có khả năng tại trong vòng trăm năm vừa khởi. Nơi này là Tiêu Dương chiếm cứ Luân Hãm chi địa, có thể mới quật khởi một phương cường đại tộc bộ, tại Kế Sơn nơi đó nhưng thật ra là Nhật Đông. Một lát sau, Thẩm Sán mở miệng, đều muốn biết chúng ta là ai, chúng ta cũng không thể tổng che giấu. Tiếp xuống, ngươi thật tốt làm Tam Hỏa bộ tộc trưởng, duy trì nguyên dạng là được rồi. Lĩnh mệnh. Nghe được Thẩm Sán nói như thế, Hỏa Linh lập tức an lòng xuống. Từ tộc điện rời đi về sau, Thẩm Sán lặng lẽ lẻn vào dưới mặt đất trong phòng tối, đã nhìn thấy Lạc Phong. Ngươi cũng muốn đi Lạc Thủy. Độc lập trong phòng tối, khi nghe đến Thẩm Sán hỏi thăm Lạc Thủy lão tổ thực lực như thế nào thời điểm, Lạc Phong một đôi mắt sáng rực như thần. Hắn nhưng là đi theo Thẩm Sán khống chế chiến xa, đánh chết qua Tiêu Dương Tiên Mạch cửu trọng võ giả. Tự nhiên biết Thẩm Sán thực lực chân chính như thế nào, không đề cập tới võ đạo, vũ thuật tiện tay mà phát, võ vu song tu, thực lực sẽ chỉ so với hắn nhìn thấy càng mạnh. Thiên Mạch cửu trọng, chiến lược siêu tuyệt, hiện tại hỏi thăm Lạc Thủy lão tổ nhóm thực lực, cái này xác định là vì tiến giai thần tạng pháp môn a, việc này phía trước đã sớm phát sinh qua một lần. Tiên nhiên bộ Yên Vạn Vân đều đi qua một chuyến. Mang ta đi, ta muốn tại chiến xa trên đỉnh, nhìn xem chiến xa ép như cái kia mảnh mục nát chi địa. Ngươi tiến giai thần tạng cần đại lượng tài nguyên, ta biết tộc khố ở đâu. Ta còn biết có cái lao gia hỏa có một gốc thông linh bảo dược. Giờ khắc này, Lạc Phong sắc mặt lại lần nữa ửng hồng, kích động khó mà tự tin. Ngươi nhất định muốn mang ta đi, chúng ta từ cửa chính giết đi bảo. Ta cam đoan đám phế vật kia không dám ngăn cả ngươi. Đúng đúng, tộc khố bên trong còn có một chiếc chiến xe thanh đồng. Đám kia lao gia hỏa rất sợ chết, chiến lực đã sớm yếu đuối vô cùng, ngươi nhất định có thể giết đi bảo. Ô ô ô. Cuối cùng, Lạc Phong miệng bị Thẩm Sán tìm khối vải rách ngăn chặn, tại dạng này để nói tiếp, hắn sợ Lạc Phong sẽ bạo thể mà chết. Lạc Phong miệng phát ra nghẹn ngào, trợn to mắt nhìn Thẩm Sán. Ngươi yên tâm chờ lấy, sẽ dẫn ngươi đi. Tại Lạc Phong nơi này, Thẩm Sán lại lần nữa xác minh Lạc Thủy lão tổ yếu đuối, cái này khiến trong lòng hắn đã có lực lượng. Tại hỏi thăm xong Lạc Phong về sau, Thẩm Sán lại lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi thành tộc Tam Hỏa. Tìm đến hỏa đường thời điểm, cũng gặp được bị hỏa đường chém thành nhân trệ Tiêu Dương thi cốt. Thật đúng là bị ngươi tính tới, thành tộc Tam Hỏa bên trong có cùng Tiêu Dương liên hệ huyết võ giả, đang chờ tìm ngươi đây. Thẩm Sán cũng đem tộc nội thành tình huống cho Hỏa Đường nói một chút. Sau khi nghe xong, Hỏa Đường mở miệng, đã như vậy, chúng ta vậy liền quang minh chính đại tại kế địa lập xuống tộc địa. Muốn thân phận, chúng ta liền cho một cái. Cũng tỉnh có người mỗi ngày nhớ thương thân phận của ngươi, tiến về Bắc Địa tìm kiếm chúng ta tộc bộ. Tộc trưởng, ta là như thế nghĩ. Thẩm Sán kéo một chút có chút kích động Hỏa Đường. Đại thể chia làm kế địa lập tộc, hấp dẫn ánh mắt, dùng kế địa bộ, ẩn tàng cự nhạc sơn mạch bên trong Trích Viêm bản bộ. Sau đó tiến về Lạc Thủy, thu hoạch được điện tịch cùng tấn thăng tài nguyên, trở về cự nhạc sơn mạch lặng lẽ tấn thăng. Đến lúc đó, đột nhiên cho Kiêu Dương một kinh hỉ. Không nói xử lý một đầu tứ giai Kiêu Dương, cho dù trọng thương một đầu tứ giai Kiêu Dương, kế địa chiến cuộc đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ân, đại khái liền phân như thế 1.234 bước. Đương nhiên, vì mấy bước này có thể đi tốt, Thẩm Sán cảm thấy chính mình vẫn là muốn lắng đọng một chút. Dù sao hắn hiện tại không cần hoang thú chiến thể, thiên mạch độ rộng khoảng cách sống hơn 200 tuổi mục đã còn kém một điểm. Cái này không thể được, tại thiên mạch cảnh bên trong hoàn toàn còn có tiếp tục tăng lên thực lực. Không thể xem thường lão hủ, vạn nhất ép cũng có thể cắn người. Chỉ có vào không thể vào, lại sử dụng hoang thú chiến thể tăng phúc chiến lực, đi Lạc Thủy mới có nắm chắc hơn. Đến lúc đó sao, nói không chừng trực tiếp liền có thể dùng hắn cái này cường tráng có huyết khí thân thể, hâm mộ chết những thứ này khô quắt hư thối lao ra hỏa. Thẩm Sán đề nghị, Hỏa Đường rất là đồng ý. Sau đó, Thẩm Sán mở miệng, đi thôi, trước về bộ lạc, nhờ người ngoài. Lập tộc không phải tùy tiện lập, tự nhiên phải có tổ miếu, vừa lúc tộc địa Trích Viêm có hai tôn tế linh. Mời tới một tôn, tọa trấn kế địa. Để tránh lập tộc bộ thời điểm, trực tiếp bị diệt. Sau đó trong vòng nửa năm, tộc địa Trích Viêm không ngừng có võ giả, vụ mặt lẻ tẻ xuyên qua Tiêu Dương tộc, tiến vào Tam Hỏa bộ bên trong. Thẩm Sán thì về tới Trích Viêm tổ miếu, mỗi ngày ngoại trừ bó lớn thôn vệ vũ dược, nguyên lực tăng cường huyết khí của mình bên ngoài, chính là ken kết cho tế linh dâng lễ tế thú, liền loan đao đều nhanh đâm ra đốm lửa nhỏ. Hao hết hoang thú thọ nguyên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Trích Viêm bộ, tổ miếu. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông khí tức từ tổ miếu trung quyển ra, linh thụ bên trên từng đầu thương loan lốp bốp rất xuống, đập xuống đất sau vẫn còn tại run lẩy bẩy. Chỉ cảm thấy tổ miếu bên trong như có một đầu thú vương sống lại. Tổ miếu bên trong, vũ dược tàn bã, nguyên thạch mảnh vụn bị cuồng bạo sát khí cuốn bốn phía vẩy ra. Thẩm Sán hóa thành hoang thú chi hình, đứng ở tổ miếu chính giữa. Vượt qua to khoảng 10 trượng thân hình khổng lồ, sắp chống đỡ tổ miếu nóc phòng, hô hấp ở giữa, trong cơ thể như có thiên mạch lôi âm. Trong cơ thể chín đầu thiên mạch mãnh liệt như lại giang, cuồn cuộn huyết khí cuồn cuộn như sóng lớn. Tại hắn không tính tiêu hao tu luyện bên dưới, thiên mạch độ rộng so với nửa năm trước mở rộng 3 lần, huyết khí càng là tăng lên gấp 5-6 lần. Nội thị thiên mạch có thể nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt vết rách hiện lên ở thiên mạch trên vách, bị càn quét huyết khí một chút xíu tu bổ. Nhưng những này tu luyện mang tới vết thương, cùng lấy được chiến lược so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đến mức tu luyện ngoài định mức lãng phí, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Lạc Phong nói, Lạc Thủy Bá bộ tộc khố bên trong có rất nhiều nguyên thạch, lao ra hỏa còn có bảo dược. Không có không tính chi phí tu luyện, sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Không có thực lực, đám lao giả này há có thể cho hắn cung cấp tiến giai thần tạng tài nguyên. Một lát sau, Thẩm Sán lần nữa khôi phục thân thể trạng thái. Nhìn một chút dưới khố nhỏ giọt lên keng, hắn suy nghĩ một chút vẫn là muốn nhiều chuẩn bị mấy đầu con ra, đánh xong khung hình tượng vẫn là muốn cố kỵ một chút. Tiền bối, ta cái này có thể không xem như là tứ giai ở dưới đỉnh phong chiến lực. Một bên tế khí bên trong, hiện ra trung niên tiền bối thân ảnh, nhìn qua Thẩm Sán chân bóng thân thể. Tại Thẩm Sán trở lại về sau không tính chi phí dùng tế thú tế tự bên dưới, hắn lại lần nữa bị tỉnh lại. Không biết, chưa từng thấy ngươi dạng này. Ta bộ tộc trong lịch sử, cường đại nhất một vị tộc chủ, tại thiên mạch thời điểm cũng không có ngươi như vậy chiến lực. Thật lâu, trung niên tiền bối mở miệng lần nữa. Ngươi xuôi nam ung ấp lại lần nữa lập tộc, có phải là muốn từ bỏ lên phía bắc đại địa? Không, đại địa vẫn là muốn đi. Thẩm Sán nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, có lẽ Tiêu Dương cũng không phải là vấn đề lớn, ta Trích Viêm lập tộc của thời, chân chính địch nhân có lẽ là ung ấp những cái kia lão hủ. Nếu thật là như thế, bộ lạc của ta cần đại địa tài nguyên tới trả lại tộc bộ, mới có thể đem ung ấp một lần nữa cày một lần. Trung niên tiền bối im lặng không nói. Thẩm Sán đổi một kiện áo choàng, hướng về tộc điện phương hướng đi đến. Tu luyện hoàn thành, là thời điểm đi kế địa. Hôm nay vẫn là hai canh, sáng sớm ngủ dậy có chút đầu mộng đau đầu, một ngày cũng không thế nào dễ chịu, liền hai canh 1.1000 chữ. Chương 149, âm thanh truyền bốn phương, 1, chương 149, âm thanh truyền bốn phương, 1, dương quang phổ chiếu, tia sáng tại Tam Hỏa bộ tộc trên thành lấp lánh. Sáng sớm, tộc nội thành liền náo nhiệt, trên đầu thành tuần sát tộc binh, bắt đầu đổi cương vị đi xuống nghỉ ngơi. Một chút tộc dân bắt đầu ra khỏi thành canh tác. Ông, trên mặt đất xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ, sau đó trong thời gian thật ngắn, động tĩnh liền chợt tăng mấy lần, cũng dẫn đến tộc nội thành phòng xá, khí cụ đều rung động. Kim thiết bắt đầu giao minh, dẫn tới nội thành bên ngoài thân ảnh ngẩng đầu quan sát. Động tĩnh gì? Trên đầu thành, chuẩn bị xuống đi nghỉ ngơi tộc binh một lần nữa nhảy lên đầu tường, từng cái hướng về phương xa nhìn lại, muốn nhìn một chút chỗ nào chuyển ra động tĩnh. Đề phòng. Thành trì bên trong có tiếng gầm gừ vang lên. Giờ khắc này, ngoài thành người bắt đầu hướng trong thành chạy, trong thành trì từng đạo to con thân ảnh bắt đầu nhanh chóng xuyên giáp lấy cung, lên đầu thành. Nhanh hơn đầu tường. Tiếng gầm gừ liên tục không ngừng, đại đa số thân ảnh đều có cung nỏ, cầm binh khí, nhanh chân chạy vội hướng về gần nhất đầu tường mà đi. Chúng phụ nhân nhanh chóng đem đứa nhỏ giấu ở phòng xá nơi hẻo lánh, hoặc là nhét vào đã sớm đào xong trong động đất. Ngoại trừ những thứ này khẩn trương tộc dân bên ngoài, còn có một phần nhỏ thân ảnh bị bừng tỉnh, nhanh chóng hướng về đầu tường phóng đi, từng cái trong con ngươi không có khẩn trương, ngược lại không ngừng tìm kiếm bốn phía. Không tốt, phương xa có huyết vân. Có tộc binh chỉ vào phương bắc phần cuối hô to. Liền thấy ánh mắt có khả năng nhìn thấy hoang nguyên phần cuối, huyết khí quần quần phồng lên, như có khủng bố hoang thú dậm chân mà đến. Bốc lên huyết khí hội tụ thành sương mù, bao phủ vài dặm phương biên. Sương mù phun trào bên trong, có thể thấy được bóng người như ẩn như hiện. Sát khí bốc lên. Nhanh đi, bẩm báo tộc trưởng. Giờ phút này, Hỏa Ninh đã đi ra tộc điện, hướng về đầu tường phương hướng mà đi. Trong thành trì, lần lượt từng thân ảnh đi tứ tán, nhanh chóng triệu tập nội thành tộc binh. Ầm ầm. Hoa nguyên phần cuối, từng đầu thương loan phe phẩy cánh, khoái động huyết vụ tạo thành một mảnh 10 dặm phương viên huyết vụ trời cao. Trong huyết vụ, có đỏ, đen hai phe giáp sĩ bảy trận mà đi. Giáp đỏ người, ngoại trừ giáp trụ là màu đỏ bên ngoài, cũng dẫn đến trên thân đều quẩn quanh tầng tầng nồng đậm vô cùng huyết tinh sát khí. Những người này cái đầu chiều cao không đồng nhất, trên lưng có lẽ có cường cùng, có lẽ có lao. Bên hông mang theo Tiêu Dương chuyên dụng lấy nao truy, tay cầm trường đao, trọng kiếm, thiết thương. Nhìn như binh khí lộn xộn không thôi, vừa vặn bên trên huyết tinh sát khí, phối hợp khuôn mặt bên trên mang theo giữ tận thú văn mặt nạ, càng là sát khí kinh người. Hắc giáp người đều là thân cao 7 thước trở lên, vằn đen trọng giáp, tay cầm so với thân thể còn dài hơn cán dài hai lưỡi đao trọng đao. Bảy trận như núi, trường đao như rừng. Tại đen, giáp đỏ sĩ phía sau, từng đội bảy trận tộc binh, áp giải Kiêu Dương tù binh. Giáp sĩ phía trước trên chiến xa, tế đỉnh sừng sững. Thẩm Sán cùng Hỏa Đường đứng tại trong xe, nóng nhìn Vương Xà thành tộc tăng hỏa. Hỏa Đường mang theo mặt nạ che đậy một chút khuôn mặt, đây là bởi vì trải qua bàn bạc sau đó, nơi đây bộ lạc vẫn là lấy Hỏa Ninh làm chủ. Lập tộc sau đó, Hỏa Ninh ở ngoài sáng, Hỏa Đường vẫn là muốn chiếu cố bản bộ phát triển, hắn không có khả năng lâu dài không tại bản bộ trong tộc. Trên trăm vị tộc nhân cưỡi tại tòa thú bên trên, theo bảo hộ ở chiến xa tả hữu. Huyết vụ bên trong, Thẩm Sán vỗ vỗ chiến xa tay vị, linh kỳ thú kéo lấy chiến xa bắt đầu tiến lên. Ầm ầm. Chiến xa tiến lên, giáp sĩ dậm chân, giống như chống trận đồng dạng rung động ầm ầm, toàn bộ đại địa chấn động truyền lại đến phía trước tộc trong thành. Chiến xe thanh đồng, là chiến xe thanh đồng. Trên đầu thành, có người kinh hô lên. Khí tức thật là khủng bố, những người kia trên thân vì sao có nhiều như vậy huyết khí, chẳng lẽ bọn hắn trực tiếp ngâm tại trong máu tu luyện? Hắc giáp trong đao, chúng ta trong tộc cũng có a. Vì sao có nhiều như vậy người? Cái này khẽ động tĩnh, dẫn tới một bộ phận người giống như phát hiện thú săn đồng dạng, ánh mắt rơi vào trên chiến xa Hỏa Đường cùng Thẩm Sán trên thân. Mở cửa thành. Không đợi kinh hô rơi xuống, trên đầu thành Hỏa Ninh mở miệng, xoay người hạ tường thành. Tại trước mắt bao người, Hỏa Ninh cưỡi linh kỳ thú xông về chiến xa, đi tới chiến xa bên ngoài mấy trượng sau dừng bước. Hỏa Ninh gặp qua Miếu Thiêu. Âm thanh như sấm, truyền khắp bốn phương. Cái gì? Lời này vừa nói ra, trên đầu thành đến không hết thân ảnh không khỏi kinh hãi. Miếu Thiêu. Bất quá, cũng có người rất nhanh liền kịp phản ứng. Phái tộc nhân đi ra thu nạp tàn dân, sau đó lại nhập vào bộ lạc, đây là rất nhiều bộ lạc đối ngoại mở rộng thủ đoạn. Từ chủ bộ phái ra Miếu Thiêu tới, cũng là lập xuống phân bộ phương thức. Chỉ bất quá, đã thật lâu không có người lại dùng loại này phương thức. Bởi vì vì tế linh khó mà tiếp dẫn, tại Kiêu Dương uy hiếp bên dưới, tế linh cần thủ hộ chủ bộ. Dạng này hướng phân bộ đưa ra tế khí, sẽ chỉ yếu bất chủ bộ nội tình. Phía trước dẫn đường, Hỏa Ninh quay lại linh kỳ thú, hướng về tộc nội thành mà đi. Ầm ầm. Chiến xa quần quật lái vào nội thành, giáp đỏ thân ảnh nhảy lên đầu tường, không chút khách khí tiếp quản đầu tường phòng ngự. Trên đầu thành thân ảnh ổn định mở miệng, có thể cảm nhận được toàn thân sát khí cùng hạt khí, từng cái bị bức phải lui sang một bên. Hắc giáp tộc binh theo tại chiến xa phía sau, một đường đi ngang qua tộc thành, đi tới tộc điện. Như vậy động tĩnh, tự nhiên dẫn tới tộc nội thành tộc dân tập hợp, từ bốn phương tám hướng vây tụ tới. Tin tức này để người khiếp sợ, có thể lại tại tình lý bên trong. Không ít người nhao nhao suy đoán, chính mình bộ lạc đến cùng là tòa nào bộ lạc thành lập phân bộ. Ta liền biết, dám ở Kiêu Dương chiếm cứ chi địa thu nạp nhiều người như vậy, nhất định không phải là cái gì bộ lạc nhỏ. Suy nghĩ một chút phía trước chúng ta trong tộc đột nhiên xuất hiện lương thực, vá lại binh giáp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta phía sau có người. Nói cho các ngươi, ta đã sớm biết chúng ta là nào đó một tòa đại bộ lạc thu nạp phân bộ, có thể là Yên Nhiên bộ. Ngoại trừ Yên Nhiên bộ, những bộ lạc khác không có khả năng có như thế cường đại binh giáp. Ngươi xem một chút những cái kia giáp đỏ người, trên thân sát khí trùng thiên, cái này cần giết bao nhiêu Kiêu Dương mới có thể ngưng tụ ra. Ta cảm thấy là Lạc Thủy. Không thấy được chiến xa sao, bên ngoài đều truyền là Lạc Thủy bá bộ. Chúng ta phía sau không phải là Kế Sơn bá bộ đi. Mau nhìn, phía sau thật nhiều Kiêu Dương. Ta ai ra, nhiều như thế Kiêu Dương, sẽ không đều giết đi. Trên chiến xa tế đỉnh, trực tiếp rơi vào tộc điện phía trước nhất trên đài cao. Đến tiếp sau cùng lên đến tộc binh, đem bắt lấy mấy ngàn Kiêu Dương tù binh cho đẩy đi lên. Cái này mấy ngàn Kiêu Dương có sắc mặt dữ tợn, có trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ không thôi. Nhân tộc, các ngươi dám đổ sát chúng ta Kiêu Dương cùng các ngươi không chết không thôi. Đáng chết, ta chính là mục kiếm hậu duệ, các ngươi giết ta chắc chắn tiếp nhận ta mục kiếm bộ lửa giận. Đáng chết, chỉ có ta Kiêu Dương mới có thể tuẫn giết các ngươi yếu đuối thân thể, các ngươi đây là tại tự tìm cái chết. Bị trói buộc lên Kiêu Dương tộc lớn tiếng gào thét, không ngừng dãy rủa lấy muốn tránh thoát gò bó. Người nào tới động thủ, lấy Kiêu Dương chi huyết, tế tự tộc ta tiền bối tế linh. Thẩm Sán đứng tại tế đỉnh phía trước, vòng nhìn bốn phương tụ đến thân ảnh. Vấn đề này vừa ra, bốn phương lập tức yên tĩnh lại, không ít người cúi xuống đầu. Điên rồi, điên rồi, dám dùng Kiêu Dương tới tế tự, đây không phải là rõ ràng muốn để Kiêu Dương đến báo thù sao? Lẽ ra nên như vậy, Kiêu Dương bắt nhân tộc ta làm tế phẩm, Kiêu Dương cũng nên là nhân tộc ta tế phẩm, nhanh à, nhanh lên đi lên giết à. Chương 149, âm thanh truyền bốn phương, 2, chương 149, âm thanh truyền bốn phương, 2, người này như thế mãng sao, không biết dạng này sẽ chọc giận Kiêu Dương sao? Trong đám người, có hai thân ảnh tụ cùng một chỗ, nhìn về phía Thẩm Sán. Năm đó Yên Nhiên bộ vừa mới bắt đầu cũng không có dám như thế đổ sát Kiêu Dương, đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện bộ lạc? Khó trách tộc chủ muốn chúng ta tới giúp đỡ chút, dạng này làm, Kiêu Dương nếu là còn thờ ơ, còn thế nào thống ngự dưới trướng chư bộ? Nhân tộc bộ lạc không phải là không có bắt lấy Kiêu Dương làm tế phẩm, có thể tại kế địa cũng chỉ có Kế Sơn, Yên Nhiên hai bộ dám làm như vậy. Những bộ lạc khác vẫn là e ngại Kiêu Dương, tộc tế thời điểm, nhiều lắm là bắt mấy đầu Kiêu Dương ý tứ một chút. Có thể bộ lạc này, lập tức nắm lấy tối thiểu nhất 20003000 đầu, cái này quá làm cho người kinh hãi. Ngươi có thể ngăn cản Kiêu Dương tộc trả thù sao? Ta nhìn lẽ ra nên dạng này, Kiêu Dương lớn nhỏ bộ lạc cũng dám bắt người tộc tuân tế. Nếu không phải những bộ lạc này mỗi ngày sợ đầu sợ đuôi, ta Kế Sơn Ha có thể biến thành bộ dáng như vậy, đều là bị đám phế vật này bộ lạc liên lụy. Ta tới. Một lát yên tĩnh về sau, có người nhảy ra ngoài, rút ra trường đao liền xông về Kiêu Dương tù binh, một đao đem một viên đầu ném bay đi ra, máu loang tung tóe một thân. Giết. Nồng đậm mùi máu tươi kích thích người này, vung lên đại đao lại lần nữa chém. Giết Kiêu Dương. Lần lượt từng thân ảnh từ trong đám người lao ra, có nam cũng có nữ, đao thương truy côn đều rơi xuống Kiêu Dương tù binh trên thân. Áp giải đi lên Kiêu Dương tù binh, thấy cảnh này từng cái giống to, trong mắt có hoảng sợ. thì ra Tiêu Dương cũng sẽ sợ. Nhìn thấy Tiêu Dương hoảng sợ bộ dáng, kêu rên tiếng vang, bốn phía tập hợp tộc dân không ngừng gia nhập trận này tuẫn giết bên trong. Huyết tinh quần quật ở giữa, nhấc lên ở đây người hồi ức. Bọn hắn mỗi một vị tại mấy năm trước, đều có nhà có thân nhân, có bộ lạc, Tiêu Dương xuôi nam đem này hết thảy thay đổi. Tiêu Dương giết thân nhân mình, chính mình lẽ ra nên giết trở về. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Những thứ này Tiêu Dương chém xuống đầu, bị trường thương xuyên thủng thân thể còn không tính, không ngừng có người bắt đầu cắn xé máu của bọn nó xương. Tế đỉnh bên ngoài, Thẩm Sán trong miệng niệm tụng chú ngữ, lấy chỉ làm bút, dẫn ra Tiêu Dương thi cốt phát ra huyết khí, viết trở thành vu phủ. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm như vậy vẽ vu phủ. Từng mai huyết sắc vu phủ sáng lên, trên không hội tụ thành màu gió, nhanh chóng tại tộc điện phía trước trên quảng trường cuốn lại. Ông, máu phong dung hướng về phía tế đỉnh, vu vu âm thanh vào lúc này vang lên, truyền đến bốn phía đếm không hết thân ảnh trong lỗ tai. Lần lượt từng thân ảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tế đỉnh bên trên có thân ảnh mơ hồ tại trong huyết vụ xuất hiện. Tế linh, tiền bối tế linh. Bén nhọn tiếng gầm gừ vang lên, âm thanh trực tiếp gầm rú đến phá âm thanh mất tiếng. Phù phù, phù phù âm thanh vang lên, tộc dân hướng về tế đỉnh phương hướng quỷ sát mà xuống. Tại Tiêu Dương Nam công kích đến, bị công phá bộ lạc phần lớn là bộ lạc nhỏ, tế linh đối với bọn họ đến nói cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có bộ lạc thượng đẳng mới có năng lực tiếp dẫn tế linh. Giờ khắc này, tại tế giết hơn 2.000 đầu Tiêu Dương diễn sinh trong huyết vụ, từng đạo vu phủ sáng lên, cuốn lại từng đợt huyết tinh gió lớn. Máu trong gió có từng sợi lóe ra vu phủ khí lưu màu đỏ ngòm, tràn vào tế khí bên trong. Đây là nguyện lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Sán liền cảm thấy giống như là thủy triều nguyện lực mãnh liệt rót vào tế khí bên trong. Tế đỉnh bên trên, trung niên tiền bối thân ảnh dần dần phiếm hồng, tia sáng bên trong như có trái tim đang nhảy nhót, để cho hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh ba động. Có cửa. Thẩm Sán nhìn qua cuốn lên Tiêu Dương huyết khí, ánh mắt sáng rõ những thứ này chịu đựng Tiêu Dương tàn sát tàn dân, hoán niệm kiềm chế ở trong lòng, giờ phút này có một cái phát tiết xuất khẩu, giống như là bạo liệt cháy rừng, lập tức liền nổ tung. Nguyện lực như lửa lớn rừng rực, có loại càng diễn càng mạnh thế trạng thái. Tế khí phía trên, trung niên tiền bối cùng Thẩm Sán liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Tiếp lấy một bước dậm chân, du đầu huyết khí ở dưới chân hắn sụp đổ, phát ra trầm đục vù vù âm thanh. Cứ như vậy, trung niên tiền bối từng bước một đi đến giữa không trung, phía dưới quỳ xuống đất thân ảnh nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt có kích động. Có tế linh thủ hộ, liền sẽ không lại bị Tiêu Dương diệt tộc đi. Ầm ầm. Tại mọi người chú ý phía dưới, trung niên tiền bối quanh thân huyết khí cuồn cuộn, một cỗ hàn ý từ trên cao rơi xuống. Quỳ xuống đất tộc dân, có chút kinh nghi. Lúc nào, dùng bỏ tổ tông nhiệt trướng, cũng có thể tiến vào nhân tộc ta bộ lạc. Vâng. Trong chốc lát, trung niên tiền bối trên thân phô thiên cái địa tuôn ra một mảnh huyết khí, ngưng tụ trở thành máu me đầy đầu, thương đan vào giao long. Đưa tay ở giữa, giao long ngửa mặt lên trời thét dài, trên không biến thành mấy chục con huyết long hình bóng, càn quét bốn phương tám hướng a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Trong đám người một thân ảnh lúc này tan vỡ thành huyết vụ. Thấy thế, tộc dân ở giữa có khác thân ảnh nhảy lên lên, điên cuồng hướng về ngoài thành mà đi, trên thân che lấp vỡ vụn, tản ra nồng đậm tanh hôi hư thối mùi. Vâng. Cũng không có chờ những người này chạy xa, huyết sắc giao long một đầu tiếp lấy một đầu đụng phải trên người bọn họ. Hóa thành từng đám huyết vụ vương vãi xuống. Cái này rung động một màn, để bốn vương vì đó yên tĩnh. Xuất thủ sau đó, trung niên tiền bối đảo qua bốn phía, trong đám người có mấy đạo thân ảnh rụt rụt thân thể. Ông. Đó lấy, trung niên tiền bối trên thân chấn động, đưa tay ở giữa từng sợi thanh quang sông mở huyết vụ, rơi xuống cái này đến cái khác đứa nhỏ trên thân. Quỳ xuống đất phụ nhân, nhìn thấy thanh quang chui vào nhà mình đứa nhỏ trong cơ thể, lập tức liền phản ứng lại. Tế linh chúc phúc. Sau đó, trung niên tiền bối một lần nữa bước vào tế đỉnh bên trong. Thẩm Sán mở miệng, đều đứng lên đi. Nhân tộc ta bộ lạc há có thể không tổ miếu, chẳng lẽ muốn để tế linh màn trời chiếu đất? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức phản ứng lại. Có người đứng dậy chạy vào nhà, trong nhà của ta có một khối mỹ ngọc, nguyện vì tế khí điểm thạch. Nhà ta có mới săn hoang thú thịt. Nhà ta ngắn ngủi trong vòng một ngày, một tòa tổ miếu tại thành tộc Tam Hỏa bên trong vụt lên từ mặt đất, tài liệu trực tiếp hủy đi trong thành những kiến trúc khác. Mọi người cùng chuyển động tay, không có người lười biếng, từng cái nhiệt tình tăng gọn. Tổ miếu cần cái kia một khối vật liệu đá, liền mở ra tòa nào phong xá. Tổ miếu bên trong, các loại tế phẩm trồng chất như núi, ngọc thạch, thịt thú vật, gia thú, đồ đồng, tạo hình tốt khay ngọc chờ một chút, không thể đếm hết được. Liên tục không ngừng nguyện lực, từ bốn phương tám hướng như trăm sông vào biển, tràn vào tổ miếu bên trong. Loại này tràng cảnh kéo dài đến 6-7 ngày mới kết thúc. Trong vài ngày, kế điệu Tiêu Dương luân hám chi địa, Tam Hỏa bộ phía sau tộc, linh binh giáp hộ tống tế linh vào tộc địa, giết Tiêu Dương 3000 làm tế tin tức, cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Bộ lạc kế điệu nghe ngóng, đều kinh hãi kinh ngạc. 10 ngày sau, có Kế Sơn ba bộ, Tiên Nhiên bộ chờ mấy bộ chiến dùng trước đến gặp. Chính là Kế Sơn cùng Yên Nhiên hai bộ chiến dùng thân phận có chút ngoài ý muốn, trực tiếp chính là phía trước lưu tại Tam Hỏa bộ theo dõi võ giả. Sau đó, bốn phương tám hướng đếm không hết tản bộ lưu dân đến ném, muốn gia nhập Tam Hỏa bộ rơi.